Ha ha, ngươi đừng sinh khí, ta chỉ là thuận miệng nói mà thôi, giảng thật, ta hiện tại cải biến chú ý, ủng hộ ngươi truy cầu Diêu Nhã. Diêu Bồi Bồi chém đinh chặt sắt mà nói ra. Nàng nghĩ đến rất rõ ràng, tuy nói Phương Dịch không có bao nhiêu bản sự, chỉ là một quán đồ nướng lão bản, có thể trọng yếu nhất vẫn là người phẩm. Đều nói nam sợ tìm việc không thích hợp, nữ sợ lấy lầm chồng, Diêu Nhã nếu là gả cho một người cặn bã, như vậy nửa đời sau liền hủy. Phương Dịch con mắt híp lại, phát giác được Diêu Bồi Bồi tựa hồ còn không có nói hết lời, dứt khoát theo nàng lời nói ra, sự tình là cái lý này, nhưng cũng không phải ai có thể được rồi, huống chi Diêu Nhã đem ta số điện thoại di động kéo đen, ta không cách nào liên lạc với nàng, nói lại nhiều đều là toi công. Quả nhiên, Diêu Bồi Bồi đã sớm có chủ ý, thăng học yến là người cơ hội. Phương Dịch trước mắt sáng lên, vô đùi, thầm mắng bản thân heo đầu góc, làm sao đem này gốc giả quên, trực tiếp hỏi, lúc nào? Cái này, cụ thể thời gian ta còn không biết, bất quá ta nếu là biết, sẽ ở trước tiên thông chi ngươi. Diêu Bồi Bồi hơi có chút xấu hổ. A Phương Dịch trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Diêu Bồi Bồi trước mắt, trầm tư một lát sau nói, cũng nhanh, ngươi bây giờ nghĩ không phải vấn đề thời gian, mà là ngươi nên làm cái gì, xuất ra cái gì thành ý đến đối mặt Diêu Nhã, để cho nàng cùng nàng người nhà có thể tiếp nhận ngươi, đây mới là mấu chốt. Phương Dịch trước mắt sáng lên, thậm chí hoài nghi ngồi ở trước mắt người đến cùng phải hay không Diêu Bồi Bồi, lại sẽ khuyên bảo ta, nhìn đến bản thân lúc trước thật không có giúp không nàng phụ thân chị eo à. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi kỳ vọng. Hắn chém đinh chặt sắt mà nói ra. Diêu Bồi Bồi có chút hài lòng gật gật đầu, nhìn ra tay biểu hiện, phát hiện thời gian không còn sớm, phụ thân hôm nay khó được về nhà ăn cơm, bản thân nhất định muốn vượt qua. Yên tâm đi, ta sẽ ủng hộ ngươi, ngươi hảo hảo ngẫm lại bản thân nên làm cái gì à, ta liền đi trước. Nói xong Diêu Bồi Bồi liền muốn đi. Nàng mới vừa phóng ra đùi phải, chỉ nghe thấy ngoài cửa truyền đến một trận chạy chậm âm thanh, ngay sau đó liền trông thấy một cái mỹ mạo khí chất hoàn toàn không thua với bản thân nữ nhân chạy tiến đến. Tân Tiểu chạy vào trong phòng, trực tiếp bỏ qua Diêu Bồi Bồi, một thanh nắm lấy Phương Dịch bả vai, trên mặt hưng phấn nói ra, ngươi biết sao, vừa mới có cá nhân gọi ta lão bản nương, ha ha. Phương Dịch khỏe miệng lắc một cái, Tân Tiểu sớm không tiến đến muộn không tiến đến, hết lần này tới lần khác làm Diêu Bồi Bồi ở đây là thời điểm xuất hiện, hơn nữa còn nói cái gì lão bản nương, lần này có thể phiền phức lớn rồi. Quả nhiên, Phương Dịch trông thấy cất bước ra ngoài Diêu Bồi Bồi lại thu trở về chân. Diêu Bồi Bồi con mắt híp lại, dùng đến tràn ngập nộ ý ánh mắt trên dưới dò xét Tân Tiểu. Trên đời này rất hiểu do nữ nhân chỉ có nữ nhân, Diêu Bồi Bồi chỉ nhìn hai giây liền cảm giác ra vấn đề. Đối phương nhìn Phương Dịch nhãn thần bên trong trộn lẫn lấy nồng đậm yêu thương, không cần phải nói, hai người này ở giữa quan hệ khẳng định không đơn giản. Tốt ta, Phương Dịch, ta mới vừa rồi còn nói ngươi cùng Vạn Bưu người kia cặn bã khác biệt, không nghĩ đến là ta mắt bị mù, hai ngươi đều không phải là cái gì tốt mặt hàng, hừ. Muốn truy hồi Diêu Nhã? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Diêu Bồi Bồi tức giận đến mặt đỏ dần, ném một câu cũng không quay đầu liền đi, hoàn toàn không cho Phương Dịch giải thích cơ hội. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100.3. Câu nguyên phiếu, kim đậu để ủng hộ cho cổn vợ ở 3. Chương 75, bảo bảo trong lòng khổ. Phương Dịch nhìn phía trước, trong đầu một mực quanh quẩn Diêu Bồi Bồi trước khi đi câu nói kia, trong lòng cảm thụ, chỉ có thể dùng khóc không ra nước mắt bốn chữ để hình dung. Hắn nhìn xem vẫn như cũ ôm lấy cánh tay mình Tần Tiểu, há hốc mồm, cũng không biết nên nói cái gì tốt, chỉ có thể ở trong lòng oán hận là cái nào không hiểu chuyện khách nhân. Nói Tần Tiểu cái gì không tốt, không phải là nói nàng là lao bản nương. Nữ nhân kia là ai a? Thoạt nhìn rất xinh đẹp, vì cái gì tính tình lớn như vậy? Tần Tiểu nhíu mày nói đến, vốn còn muốn lại nói thứ gì miệng liền bị một trương đại thủ bưng kín. Phương Dịch vẻ mặt đau khổ, thầm nói, tiểu cô nãi nãi, ngài có thể nói nhỏ chút ta, đây nếu là lại bị Diêu Bồi Bồi nghe thấy, quán đồ nướng không phải là mở ra không thể. Đợi một phút, xác định Diêu Bồi Bồi không có lộn trở lại, hắn mới buông lòng tay ra. Phi phi. Ngươi đẩy tay dầu vị, khó ngửi chết. Tân Tiểu một bên trên miệng, một bên trừng mắt nhìn qua Phương Dịch, không minh bạch hắn tại sao như thế kích động, hơn nữa còn nghe thấy đối phương nói đến Diêu Nhã, này ở giữa lại có cái gì quan hệ. Tuy nói không nghĩ ra, có thể Tân Tiểu cũng ý thức được mình nói sai, từ Phương Dịch đen trên mặt liền có thể nhìn ra. Này! Thật xin lỗi a, nếu không ta hay là đi thôi, đừng có lại cho người gây phiền toái. Tân Tiểu vung ra Phương Dịch cánh tay, mặt mang áy náy quay người muốn đi. Phương Dịch nhìn xem Tần Tiểu bóng lưng tức khắc có chút không đành lòng, hắn tâm lý rất rõ ràng, Tần Tiểu là thẳng tính tình, không có xấu tâm nhãn, vừa mới chỉ không phải có chút kích động, không chú ý trường hợp liền đem lời nói ra. Về phần hắn về sau cùng Diêu Nhã làm sao bây giờ, liền chỉ có thể sau này hay nói. Chờ một chút. Phương Dịch vội vàng gọi lại Tần Tiểu. Tần Tiểu nghe thấy thanh âm thân thể chấn động, trong lòng tức khắc có loại cho tàn lại cháy cảm giác, mới vừa quay đầu, liền trông thấy Phương Dịch mặt mỉm cười đi tới. Vừa mới không có ý tứ, nàng là Diêu Nhã Đường tỷ, hiểu lầm hai ta ở giữa có cái gì mới có thể đối ngươi phát cáu, nàng liền là chỉ có cái, không cần để ý. Phương Dịch đơn giản vừa nói. Tần Tiểu nhìn xem cọp cái hai chữ, phốc phốc một tiếng cười ra, ngoại hiệu này nhất định là cho ngươi lên A. Phương Dịch cười cười, tiếp tục trở lại chính đề, ta còn trông cậy vào nhường ngươi cái này đại mỹ nữ làm chiêu bài đây, sao có thể tùy tiện thả ngươi đi. Mặt ngoài nói nhẹ nhõm, có thể Phương Dịch trong lòng lại là khổ, thật ứng với câu nói kia, bảo bảo trong lòng khổ, nhưng bảo bảo không nói. Tờ giờ UIE. Nụ ạ toài riêu bối bối đi ra cửa hàng, thẳng đến lên xe cũng vẫn là ở vào trong lúc tức giận. Thậm chí còn có chút hối hận, cảm thấy vừa mới không phát huy tốt, hẳn là đem Phương Dịch từ đầu mang chân, chỉ nói là người cặn bã thực sự là tiện nghi hắn. Đinh đinh đinh. Trong túi sách điện thoại đột nhiên vang lên, nàng từ trong bọc xuất ra, đục lỗ nhìn lên, đúng là mẫu thân điện thoại, không cần phải nói, nhất định là hỏi lúc nào về đến nhà. Thu thập một cái tâm tình, nhường thanh âm lộ ra bình tĩnh một chút, uy, mẹ. Ta đương nhiên biết, hiện tại cũng ở trên đường, rất nhanh liền có thể trở về. Ba ba của ngươi cũng nhanh trở về, không muốn đã chậm giờ cơm. Trương Tân Linh nói xong liền dập máy điện thoại. Diêu Bối Bối cầm điện thoại di động có chút đờ ra, một cái ý nghĩ ở não hải bên trong chợt lóe lên. Chuyện này, đến cùng muốn hay không nói cho Đường Muội, không được, Phương Dịch thật sự là quá mức ác, vốn cho là hắn cũng là chuyên tình người, không nghĩ đến mới biệt ly bao lâu, liền đã đổi mới người, đáng giận nhất là, bản thân còn báo cho hắn thăng học yến sự tình. Ba cuối cùng Diêu Bối Bối hạ định quyết tâm. Muốn đem việc này báo cho Diêu Nhã, này cũng coi như là cho Đường Muội đề tỉnh một câu, để cho nàng thấy rõ Phương Dịch xấu xí diện mạo. Nàng cầm điện thoại di động lên, vốn định cho Diêu Nhã đẩy đi điện thoại, có thể chuyển nghiệm suy nghĩ một chút, điện thoại thảo luận không rõ ràng, thế là liền đối người lái xe nói ra, chúng ta trước không về nhà, phía trước giao lộ rẽ phải, đi ta đường muội nhà. Nửa giờ sau, một cỗ hắc sắc Audi A6L xuất hiện ở trong thôn, trung gian không có dừng lại, thẳng đến Diêu Nhã nhà. Đến mục đích. Diêu Bối Bối đợi xe rất ổn sau, vội vàng xuống xe, cùng thúc thúc Diêu Phú Quế đơn giản nói hai câu sau liền đem Diêu Nhã kéo đi ra. Hai người đứng ở cửa ra vào, Diêu Nhã không giải, bản thân Đường tỷ từ trước đến nay đều rất trầm ổn, hôm nay là thế nào? Lo lắng bận bịu hoảng. Diêu Bối Bối không có thời gian, không có cùng Đường Muội vòng vo, thẳng vào chủ đề nói, ta biết rõ ngươi trong lòng còn có Phương Dịch, bất quá ta cho ngươi biết, hiện tại nhất định phải gây mất cái này tưởng niệm, hắn không đáng. Đợi chút nữa Diêu Nhã vội vàng hâu ngừng, ở trong lòng suy nghĩ một phen, muốn nói bản thân trong lòng còn có Phương Dịch, này đúng là lời nói thật, có thể nửa đoạn sau nói không đáng liền để người không nghĩ ra. Mang theo đầy đầu góc dấu chấm hỏi, nàng nhìn đến đại môn bên trong, phát hiện cha không có đi ra sau mới bắt đầu hỏi, Đường tỷ, Phương Dịch có phải hay không nói với ngươi cái gì? Vừa nói cái này, Diêu Bối Bối trong lòng liền bốc hỏa, không phải nói cho ta biết cái gì, mà là ta thấy được cái gì? Ngươi thấy được cái gì? Phương Dịch kia hỗn đản, hắn khác tìm niềm vui mới. Diêu Bối Bối cuối cùng hay là nói đi ra, đau nhiều không bằng đau ít, kịp thời vạch trần Phương Dịch sắc mặt, Đường Muội cũng có thể ít thống khổ một đoạn thời gian. Là ai? Diêu Nhã trầm mặt hỏi, trong lòng có loại không thể nói đến tư vị, trong đó hữu tâm hoảng, thất vọng, khổ sở, giải thoát. Diêu Bối Bối lắc lắc đầu, lúc ấy nàng tức giận như vậy còn chú ý phải hỏi Phương Dịch tân hoan danh tự à? Bất quá bây giờ nghĩ một cái, xác thực có chút hối hận. Ân, ta biết, không có việc gì mà nói ta trước trở về. Diêu Nhã ánh mắt có chút mê ly, điểm điểm lệ quang giống như là trân châu ở trong hốc mắt đảo quanh. Nhìn qua Đường Muội thất hồn lạc phách bóng lưng, Diêu Bối Bối thở dài một hơi, đau lòng muội muội mình, đụng tới đều là cặn bã nam. Làm Diêu Bối Bối đi rồi, tường đông chân nhảy ra một người, chính là Tam Đức Tử. Tam Đức Tử hai hẹp hòi xoay tích chuyển, vỗ vô đầu gối. Này nữa ngày hắn liền một mực vùi ở chỗ này, đem Diêu Bối Bối cùng Diêu Nhã lời nói từ đầu đến đuôi nghe được. Hắn một mực đối lúc trước bị trói ở tổ ong phía dưới sự tình ghi hận trong lòng, một lần này thật không cho nghe được một cái có ý tứ sự tình, hắn sao có thể tùy tiện buông tha, không phải truyền nhân tất cả đều biết không thể. Mọi người nghe ta nói, Phương Dịch tiểu tử kia lại tìm mới nữ hoa hoa, hắc hắc, nếu ta nói, nhất định phải đem người gieo họa không thành. Tam Đức Tử lôi kéo đi ngang qua một người liền bắt đầu nói. Nửa ngày công phu, toàn thôn già trẻ đều biết, cũng không có việc gì liền ngồi ở nhà mình cửa ra vào, cầm Phương Dịch nghị luận hai câu, đương nhiên đại bộ phận đều không phải là cái gì lời hữu ích. Dịch tử khi còn bé cũng rất ngoan à, mỗi năm kiểm tra đệ nhất, làm sao trưởng thành liền thành thai họa đây. Một cái lao đại gia hút thuốc túi, đa sầu đa cảm nói ra. Người nào nói không phải đây, một lần này dịch tử nếu là lại không lĩnh tức phụ trở về, ta xem Vương Đại Sơn không phải là nhường khí chết không được có thể. Một cái lao phụ nữ đùa cười nói ra. Đúng lúc lời này bị mới vừa đi tới lao cha nghe thấy được, bất quá hắn không có nổi giận, mà là ở trong lòng mừng thầm. Xú tiểu tử, nói hết lời để ngươi ra mắt ngươi không đi, hắc. Bản thân liền làm một cái, không sai, cho lão cha mặt dài. Phương Đại Sơn cũng không lo được đi quản kia ba phần bên trong quả cả, quay đầu đi về nhà cho Phương Dịch đánh điện thoại, một lần này nhất định phải nhường hắn đem tức phụ mang về đến. Lúc này trong thôn phát sinh sự tình, Phương Dịch còn hồn nhiên không biết, tự mình đang đốt nướng cửa hàng bận bịu sống sót. Đinh đinh đinh. Điện thoại tiếng chuông vang lên, Phương Dịch vội vàng lau trên tay dầu, lấy điện thoại di động ra xem xét, kinh ngạc phát hiện là Lao Cha. Không sớm không muộn, Lao Cha ở thời điểm này đánh cho ta điện thoại làm cái gì? Phương Dịch không giải, thế là liền ấn mở điện thoại. Uy, Dịch tử, lúc nào đem tức phụ mang về đến A? Lao Cha gần như gào thét thanh âm chấn động đến Phương Dịch lỗ tai ông tắc hưởng. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ, chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100.3. Câu nguyên phiếu, kim đậu để ủng hộ cho cổn vợ ở ba. Chương 76, giả hí, chân tình. Lao cha, ngươi không sao chứ? Có phải hay không khó chịu chỗ nào, ngươi chờ, ta liền về nhà nhìn xem ngươi đi. Phương Dịch nói liền muốn cúp máy điện thoại, bất quá lại bị trong điện thoại Lao cha thanh âm gọi lại. Xú tiểu tử, ngươi có phải hay không liền ngóng trông thân thể ta xảy ra vấn đề? Lao cha mỗi một câu nói đều ở kêu, chấn động đến Phương Dịch lỗ tai đau, bất đắc dĩ. Chỉ có thể đem điện thoại thả xa xa xa, bên thai đóa bảo trì nhất định cự ly, bằng không không phải là nhường Lao cha kêu là chân điếc không thể. Ngài thân thể nếu là không có việc gì, khẳng định liền là uống nhiều quá nói mê sảng đây, để cho ta mang tức phụ về nhà. Ta lên cái nào cho ngài đi tìm. Phương Dịch mặt đen lại nói ra, trong lòng mơ hồ cảm nhận được một tia bất an. Điện thoại đầu kia lão cha thoải mái cười một tiếng nói, còn cùng Lao cha ta chàng có phải hay không, nói cho ngươi, trong thôn đều chuyển khắp. Đều nói ngươi tìm bạn gái. Lao cha lời nói xoay chuyển, ngữ khí cũng nghiêm túc xuống tới, ta có thể nói cho ngươi, một lần này ngươi muốn cùng người nhà nữ hoa hoa nói đối tượng, liền hảo hảo nói, bớt làm những cái kia mất mặt xấu hổ sự tình, nếu không ta không tha ngươi. Phương Dịch cầm điện thoại di động, nước mắt đều muốn rớt xuống, tâm lý gọi là một cái biệt khuất ta, bản thân nướng xuyên công phu liền mạc danh kỳ diệu đông xuất hiện một cái bạn gái. Hơn nữa rất im lặng là, toàn thôn đều biết, hắn cái này người trong cuộc lại không chút nào hiểu rõ tình hình. Người nào như thế thất đức, ở sau lưng truyền lời đồn, lão cha à, ta là thật không có tìm bạn gái, ngài tổng không thể để cho ta đi lao động thị trường thuê một cái à. Phương Dịch khóc không ra nước mắt, trong lòng tư vị so ăn trứng thối còn khó thụ. Đầu kia lão cha cũng là khí không nhẹ, Thủy Chung cảm thấy nhi tử không nói lời nói thật, thế là trực tiếp hạ liều mạng kiến, xú tiểu tử, ta bất kể ngươi là thuê vẫn là đoạn, nếu là không đem tức phụ cho ta lĩnh trở về, liền khỏi phải nghĩ đến về nhà, bên ta Đại Sơn. Từ nay về sau cũng không có ngươi cái này nhi tử. Nói xong, đầu kia liền dập máy điện thoại, mảy may không cho Phương Dịch mở miệng cơ hội. Động một chút lại không cho về nhà, ta đến cùng trêu ai ghẹo ai, được rồi, ngày mai đi lao động thị trường xem một chút đi, nói không chừng thật đúng là có thể thuê đến. Phương Dịch tự rêu nói ra. Hắn cất điện thoại di động, nghĩ tiếp tục sâu nướng, có thể dư quang thoáng nhìn, lại phát hiện chẳng biết lúc nào, cửa ra vào đứng cá nhân. Tân tiểu, ngươi làm sao ở nơi này? Người kia, không phải kẻ khác, chính là truy cầu bản thân Tần Tiểu. Ta. Nàng ấp úng nói không ra lời đến, khuôn mặt lại là soát đỏ lên. Phương Dịch nháy mắt minh bạch, này nha đầu, nhất định là nghe được lão cha điện thoại, thế là lúng túng nói. Khu khu, ta lão cha ở nhà nhàn rỗi nhàm chán. Nên, nhìn xem sắc mặt lúc thì đỏ một trận hát Phương Dịch, Tần Tiểu không khỏi cảm thấy buồn cười. Cha ngươi là lo lắng ngươi cưới không đến tức phụ, để ngươi nắm chặt đây. Tần Tiểu không nói còn tốt. Vừa nói Phương Dịch mặt càng nóng, hận không thể tìm khe nước chui vào, ngừng, ngươi có thể tha cho ta đi, một cái lao cha đã đủ để cho ta bể đầu sức chán, ngươi muốn là lại chế rêu ta đoán chừng phải đi nhảy lầu. Đọc truyện tại. Nhìn ngươi đem chính mình nói, có như thế đáng thương sao? Tân Tiểu chậm rãi đi tới, cũng quên đến phòng bếp mục đích. Phương Dịch trùng điệp nhẹ gật đầu, hoàn toàn có, cũng không biết là cái nào, giải lời đồn nói ta tìm tức phụ, lần này tốt, lao cha sau khi nghe được mới đánh cho ta điện thoại. Nhất định phải ta mang về đi, nhưng ta căn bản liền không có. Tần Tiểu trước mắt, trong lòng xuất hiện một cái kế hoạch, kỳ thật à, này sự tình cũng dễ làm, ngươi tìm chẳng phải được, hoặc là, ta bất đắc dĩ giúp ngươi một thanh. Ngươi, làm sao giúp ta? Phương Dịch kinh ngạc nhìn qua Tần Tiểu. Tần Tiểu liền giật mình, gia hỏa này là thật hồ đồ vẫn là trang hồ đồ. Chính mình cũng đem lời nói như thế hiểu, hắn vậy mà còn hỏi. Đồ đần, đương nhiên là để ta tới làm ngươi bạn gái rồi. Nói xong, trên mặt nàng hiện ra một vòng đỏ bừng, bất quá đối bản thân mà nói, đây tuyệt đối là một cái tuyệt hảo cơ hội, tuy nói là làm bộ tình lữ, có thể khó bảo toàn chứng sẽ không cọ sát ra hoa hỏa đến, giả cũng sẽ biến thành thật. Phương Dịch khỏe miệng co giật, Tần Tiểu Tiểu tâm tư hắn liếc mắt liền có thể nhìn ra, bất quá cũng không có nói đấu, dù sao ngoại trừ nàng nhất thời còn thật không có càng tốt nhân tuyển. Coi như chờ đến Diêu Nhã hỏi, có thể nói Tần Tiểu là xem ở đồng học phân thượng mới đáp ứng hỗ trợ, cứ như vậy, thiên hạ thái bình. Vậy chúng ta liền ngày mai trở về đi. Phương Dịch thấp giọng hỏi, cảm thấy loại này sự tình vẫn là kịp thời giải quyết ta, bớt lao cha ở nhà mong nhớ. Nhanh như vậy. Tần Tiểu nhìn xem bản thân mặc quần áo, cảm giác có chút vội vàng, bản thân cái gì đều không chuẩn bị đây. Phương Dịch nhìn xem Tần Tiểu ánh mắt liền hiểu, cười nói, chỉ là giả tình lữ, cũng không phải đi gặp thật công công, như thế so đo làm gì. Chỉ là, hắn không thật sự, có thể không chịu nổi có người thật sự. Nghe được lời này, Tần Tiểu mặt càng đỏ hơn. Gặp nàng còn đang hút tích, Phương Dịch bó tay rồi, không khỏi thúc giục nói. Ta lão cha tính tình cấp bách, ngươi muốn là một mực chậm trễ lấy, hắn thật có thể không nhận ta cái này nhi tử, nên ta vẫn là kịp thời à, bớt trong lòng không nỡ. Phương Dịch chi tiết nói ra. Tiểu lưu manh còn không sợ người lại sợ nhất lão cha à, Tần Tiểu cảm thấy buồn cười. Xem ở ngươi như thế có hiếu tâm phân thượng, vậy liền ngày mai à. Tần Tiểu mặt ngoài giả bộ như bình tĩnh, trong lòng lại vui nở hoa. Ngày thứ hai sáng sớm, Phương Dịch cầm Tần Tiểu cho hắn địa chỉ, cưới bàn đạp xe gắn máy, đi tới Tần Tiểu nhà ra ra lầu phía dưới. Đăng đăng đăng. Ước chừng đợi 10 phút, trong hành lang đột nhiên truyền đến một trận xuống lầu tiếng bước chân. Phương Dịch xuất phát từ hiếu kỳ, đưa đầu hướng bên trong nhìn lại, ngay sau đó liền trông thấy Tần Tiểu ăn mặc một đầu bạch sắc quá gối váy liền áo, phía trên mang theo đạm lam sắc nát hoa, cho người ta một loại tiểu thanh mới cảm giác. Từ hành lang đi ra, Tần Tiểu quay người hướng đi ở phía trước một loạt phòng chứa đồ, mở cửa sắt ra, từ bên trong liên liên tục tục ôm đi ra 20 hộp quà. Ta dựa vào, những vật này sẽ không đều là cho ta lão cha chuẩn bị a, cũng quá khoa trương a. Đại tỷ, ngươi cũng quá tốn kém a, thật không đến mức. Phương Dịch nhìn xem những cái kia hộp quà, có chút đau lòng. Không quan hệ, dù sao ta nhà ra ra những vật này cũng nhiều, không kém này mấy hộp. Tần Tiểu phong khinh vân đạm nói. Đến trường lúc, Phương Dịch liền nghe nói Tần Tiểu gia cảnh siêu việt, lúc ấy một mực không coi ra gì, hiện tại nhìn đến quả nhiên, chỉ những thứ này hộp quà, ít nói cũng phải trị giá 5.000 6.000. Phương Dịch cào vào đầu, này dù sao là Tần Tiểu tấm lòng thành, bản thân cũng không tiện đẩy nữa nhường, kết quả là, liền đem những cái này hộp quà đặt ở xe gắn máy trên bàn đạp, đồng thời dùng dây thừng cố định lại, phòng ngừa trên nửa đường rớt xuống, rớt bể bên trong đổ vật. Chuẩn bị xong, chúng ta có thể đi. Phương Dịch khẽ cười một tiếng. Đem vốn là Diêu Nhã mũ giáp đưa cho Tần Tiểu. Tiếp nhận mũ giáp, Tần Tiểu bên cạnh ngồi ở xe chỗ ngồi, thân thể hơi hơi hữu khuynh, cánh tay phải ngăn lại Phương Dịch eo, tay trái ngăn chặn váy, lên đường đi. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100.3. Câu nguyện phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Cổn Vợ ở 3. Chương 77, xinh đẹp tức phụ vào gia môn. Xe chạy có chừng hơn 10 phút, liền chạy tới mục đích. Vừa mới vào thôn. Ngồi ở cửa thôn đại thúc đại thẩm liền nhận ra Phương Dịch. Chậc chậc, Dịch tử có thể à, hôm qua ta mới nghe nói tìm vợ, hôm nay liền có thể lĩnh về nhà. Một cái trung niên phụ nữ trông mong nhìn qua dần dần từng bước đi đến Phương Dịch cùng Tần Tiểu. Nàng nam nhân lại không cho rằng như vậy, lời đừng nói quá sớm, nữ tử kia mang theo mũ giáp ta cũng không thấy rõ tướng mạo, gọi ta nói, khẳng định so với nhà trưởng thôn khuê nữ kém xa, Tam Đức Tử, ngươi nói đúng không? Tam Đức Tử lỗ tai khẽ động. Hai đôi mắt nhỏ lưu lưu dạo qua một vòng, vậy khẳng định, cô nàng này, ta đã thấy à, xấu xí dọa người. Yêu, ngươi còn gặp qua à? Nghe Tam Đức Tử nói như vậy, hai người hứng thú. Ta khẳng định gặp qua à, dáng dấp quá xấu, bất quá à, liền phương gia kia tình huống, chỉ cần là dáng dấp bình thường, tinh thần bình thường, kia tuyệt đối sẽ không đến nhà hắn. Đám người bắt đầu còn không tin, cảm thấy hắn là ở nói bậy. Nhưng chuyển niệm suy nghĩ một chút, cũng đúng, nhà hắn kia tình huống. Là người liền không muốn gả đi. Đi thôi, ta đi xem một chút đi, nhìn xem Vương Đại Sơn tấm kia mặt mon nên đi cái nào thả. Tam Đức Tử cười hắc hắc, điển hình xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Đi đi, chúng ta đều đi nhìn một cái. Đám người ăn nhịp với nhau, mà Tam Đức Tử thì là lộ ra gian kế đạt được mỉm cười, để ngươi tiểu tử cùng ta đối đầu, nhìn ta hôm nay để ngươi làm sao xấu mặt. Lên một cái sườn núi, đi qua một cái thất đá lớn, thì đến nhà. Chuyện của tôi nét. Đem xe đứng ở cửa ra vào, Phương Dịch kinh ngạc phát hiện, trong nhà cửa gỗ sạch sẽ, chắc chắn lao cha cố ý sát qua. Nhưng cửa gỗ sát lại sạch sẽ, cũng che giấu không được phía trên nhếch lên một da. Phương Dịch tức khắc cảm thấy trên mặt tối tăm, lần trước hắn cho cha cầm lại đến 1 vạn khối tiền, vốn định nhường lao cha cải thiện sinh hoạt, trong nhà đổi liền đổi, ai ngờ lao cha quá đê điều, không lọc tài, liền hở phá cửa đều không đổi. Đem xe gắn máy dừng hẳn, quay đầu đối ôm lấy bản thân eo Tần Tiểu nói, đến nhà. Có chút xấu xí, ngươi bỏ qua cho a. Tần Tiểu cũng không có lo lắng đưa mũ giáp cầm xuống, xem xét một cái, cười giỡn nói, nguyên lai nhà ngươi ngủ ở đồ cổ bên trong a, ha ha. Phương Dịch cười khổ một tiếng, ngươi cũng đừng khó coi ta, không biện pháp, lao cha vội vã để cho ta hướng nhà lĩnh, chỉ có thể trước ủy khuất ngươi một chút. Không quan hệ, ta không để ý những cái này. Tần Tiểu thả ra Phương Dịch eo, không nhanh không chậm từ xe tòa hạ xuống, vừa định đưa mũ giáp cầm xuống đến, đột nhiên Phương Dịch bấm. Phương Dịch lỗ tai khẽ động, nghe thấy sau lưng chuyển đến tất tất xuất xuất thanh âm, đồng nhiên nhất chuyển tóc hiện cửa thôn thôn dân lại Tam Đức Tử khu vực dẫn tới theo sau. Tam Đức Tử ngươi mẹ kiếp đến mức đó sao? Địa bộ này liền cùng chờ lấy nhìn náo nhiệt dường như, Phương Dịch hận đến hàm răng ngứa. Dịch tử, ngươi cái này liền không đủ ý tư a, mang theo tức phụ trở về cũng không đề cập tới phía trước cho chúng ta nói một tiếng. Tam Đức Tử giả bộ nhiệt tình nói ra. Gọi ngươi tới nhìn náo nhiệt sao? Phương Dịch trong lòng nổi giận, có thể đưa tay không đánh người mặt tươi cười, rất là nhẫn nhịn tính tình nói. Ngươi cũng không có việc gì. Không có chuyện làm ngươi việc nhà nông đi, ở ta nơi này làm gì? Nói xong. Hắn đem đá lái xe chống đỡ, thuận thế liền muốn lấy xe đụng hắn. Tam Đức Tử giật mình, vội vàng lui về sau 2 bước, ngoài miệng hét lên, các ngươi nhìn một cái Dịch Tử này tính tình, thô lỗ, cô nương, nếu ta nói, ngươi chính là kịp thời đi thôi, bản thân hạnh phúc cũng không thể trò đùa a. Đáng giận nhất là, chung quanh thôn dân nghe thấy lời này sau còn liên tục gật đầu, biểu thị đồng ý. Cỏ, lão tử hôm nay không phải là đem ngươi miệng cho xé rách không thể. Phương Dịch nổi trận lôi đình, bộ mặt cơ bắp đều run rẩy. Nhưng mới vừa phóng ra một cái chân, một đầu ấm áp tay đột nhiên bắt được cổ tay mình, Phương Dịch nao nao, phát hiện là Tần Tiểu ra hiệu bản thân giúp nàng lấy nón an toàn xuống. Phương Dịch sửng sốt một chút, sau đó giúp nàng tháo xuống mũ giáp. Mũ giáp rỡ xuống, nàng kia đen nhánh như thác nước tóc dài nhẹ nhàng hất lên, ở không trung vạch ra một đạo mỹ lệ đường vòng cung. Nàng mũi ngửi một cái, khoe miệng hơi hơi dương lên, không khí tươi mát ta, không giống trong thành phố, tất cả đều là khói mù. Nàng lấy nón an toàn xuống. Đến xem náo nhiệt mấy người toàn bộ ngây ngẩn cả người. Lại đến trên đường, bọn họ không chỉ một lần huyễn tưởng qua Phương Dịch tức phụ là cái dạng gì. Cái gì miệng méo mắt lẽ, bệnh tâm thần. Nhưng bọn hắn làm sao đều nghĩ không ra, Phương Dịch mang đến, không những không phải là cái gì vớ va vớ vẩn, vẫn là một cái tiêu chuẩn đại mỹ nhân. Chậc chậc, ngươi nhìn nhân da kia vô cùng mịn màng da rẻ, tóc kia, dáng vẻ kia. Người trong thành liền là không giống A. Có chút nam nhân cũng quên bản thân có da thất. Cực nóng ánh mắt không kiêng nể gì cả ở Tần Tiểu trên người quét. Xinh đẹp a. Tam Đức Tử cũng là nhìn lăng thần, qua hơn nửa ngày, mới biệt xuất như thế một câu. Trước kia đều nói thôn có 2 đóa hoa, một là Diêu Nhã, 2 liền là bản thân quả phụ muội muội, không nghĩ đến, bây giờ lại muốn nhiều cái trước, Phương Dịch tức phụ. Vừa mới mang theo mũ giáp không thấy rõ, không nghĩ đến cái này nữ hoa hoa như vậy xinh đẹp a. Thấy rõ nàng bộ dáng, người chung quanh lại bắt đầu khe khẽ bàn luận lên, kia lời nói. Không chỗ nào không mang theo hâm mộ. Chính là, ngươi nhìn nhân ra, dáng người kia. Bộ dáng kia. Một cái nam tử chạy chạy nước miếng nói ra, cũng đã hoàn toàn quên đi sau lưng bà nương. Chỉ là, hắn cái từ này không quan trọng, một bên bà nương lập tức lên lửa, cắn răng nghiến lợi níu lấy lô thai hắn, hâm mộ ngươi liền đi tìm a, ma quỷ, lại nhìn con mắt ta cho ngươi móc xuống tới, cho ta về nhà. Ai u, ngươi điểm nhẹ, lô thai một lần rớt. Nam nhân khàn giọng hô. Ngũ quan đều vặn ở cùng một chỗ, có thể lại không dám phản kháng, chỉ có thể mắng to, Tam Đức Tử, ngươi một cái dưa loại, mở mắt nói lời bịa đặt, hố chết lão tử. Tam Đức Tử mặt đen cùng đáy nổi dường như, trong lòng không cam tâm, chỉ Phương Dịch quát, Phương Dịch, ngươi chăng cái gì con nghẽ, trung thực giao phó, có phải hay không dùng tiền thuê? Ba đại gia ngươi Tam Đức Tử, còn có hết hay không? Phương Dịch vén tay háo lên, bên cạnh hương khí phun trào, ghé mắt xem xét, Tần Tiểu lại tiến lên một bước vượt đến bên cạnh mình. Các vị thúc thúc Gazi, các ngươi tốt, ta là Phương Dịch bạn gái, mọi người gọi ta Tần Tiểu hoặc là Tiểu Tần liền tốt. Gặp nàng như thế lễ phép, lúc đầu muốn nói móc Phương Dịch bà nương nhóm cũng đều sửa lại, nhìn xem nhân ra lời này nói, cô nương, ngươi nhất định là trong thành A. Tần Tiểu cười cười, ân, trong thành phố, bất quá vậy thì các ngươi nơi này tốt ta, không khí như thế tới mát. Những người khác cười cười, lại là không lại nói cái gì. Cùng đám người đánh xong chào hỏi, Phương Dịch liền dẫn theo đồ vật, bước vào nội viện. Mà ở cửa ra vào đám người, thì là không chỗ nào không oán trách nhìn về phía Tam Đức Tử. Tam Đức Tử thúc, ngươi không phải gặp qua sao, tại sao cùng ngươi nói không giống a? Có phải hay không ngươi ánh mắt không tốt? Tam Đức Tử đỏ mặt một cái, tranh luận nói, trời tối quá, nhìn không rõ không được a. Hắn mặc dù nói như thế, nhưng những người khác lại là không tin hắn. Cắt một tiếng, giải tán lập tức. Cha, ta trở về. Vừa mới vào cửa, Phương Dịch liền xông nhà chính hô to. Ai, đến. Được tin tức Phương Đại Sơn mặt mũi tràn đầy vui mừng từ bên trong chui ra. Hôm nay hắn, ăn mặc một thân áo sơ mi trắng, là trước đó cho tới bây giờ không xuyên qua. Nhìn thấy Phương Dịch bên người nhu thuận khuê nữ, Phương Đại Sơn miệng trực tiếp cười thành lạt bá hoa. Ha ha, ta liền nói sáng sớm hỉ thức làm sao một mực réo lên không ngừng, nguyên lai là có việc mừng tới cửa a. Phương Dịch trong lòng lộp bột một cái, từ khi mẫu thân qua đời, bản thân liền một mực chưa thấy qua lão cha có thể giống hôm nay khai tâm. Cha, ta giới thiệu cho ngươi một cái, đây là Tần Tiểu. Phương Dịch cứng rắn ra đầu nắm Tần Tiểu tay, đưa nàng dẫn tới lão cha trước mặt. Lão cha trên mặt tiếu dung đột nhiên đọc lại, Tần Tiểu tướng mạo luôn vui vẻ, coi trọng một cái, liền minh bạch là loại kia tiểu thư khuê các. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ, chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100.3. Cầu nguyện phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Cổn Vợ ở 3. Chương 78, ta sẽ nhường ngươi thích ta. Thúc thúc ngài khỏe chứ, ta gọi Tần Tiểu, ngài gọi ta Tiêu Tiêu liền tốt. Tần Tiểu ôn nhu cười nói. Tốt tốt tốt. Lao cha nói liên tục 3 chữ tốt, lộ ra cực kỳ khai tâm. Nói xong lời này sau, hắn còn ý vị thâm trường nhìn Phương Dịch một cái, tựa hồ đang nói làm được tốt. Phương Dịch đưa trong tay to to nhỏ nhỏ hộp quà, đưa cho lão cha, đây là Tần Tiểu hiếu kính ngài, thu cất đi. Ai u, ngươi cái này hài tử thật biết sự tình, tới thì tới chứ, còn như thế khách khí. Lão cha cười giống như là một hài tử một dạng. Hắn tiếp nhận Phương Dịch trong tay đồ vật, ngay sau đó trắng một cái, nói nhỏ, ngốc nhi tử, làm sao còn có thể nhường cô nương ở trong viện tử đứng đấy, nhanh để nhân ra vào nhà a. Phương Dịch liền giật mình, trong lòng tự nhủ lão cha lúc nào biến như thế thận trọng. Quay đầu nhìn về phía Tần Tiểu, viện tử có con muỗi, chúng ta vẫn là vào nhà a. Tần Tiểu nhẹ gật đầu, ở Phương Dịch lao cha trước mặt, tùy tiện tính tình thu liễm rất nhiều. Đi vào phía trước nhất nhà chính, nàng bốn phía dò xét một phen, nói lời nói thật, nàng cho tới bây giờ đến gặp qua như thế đơn sơ nhà, dưới đất là trải xi măng thành, hố hố trùng loa, đồ dùng trong nhà cũng sớm đã ố vàng mất đi trước kia sắc thái, duy nhất đồ điện gia dụng vẫn là đài kiểu cũ tivi, chỉ có 18 thước. Trước đó đang đi học lúc liền nghe nói Phương Dịch nhà tình huống không phải rất tốt, không nghĩ đến lại như thế nghèo khó, mơ hồ đoán ra đến Phương Dịch lúc trước vì cái gì thôi học. Không có ý tư à, để ngươi chê cười, nhà chúng ta tình huống cũng là như vậy, nghèo rất mồng tơi. Phương Dịch cười khổ một tiếng. Tần Tiểu lông mày nhíu lại, theo Phương Dịch mà nói đùa, đúng vậy à, cứ như vậy tình huống xác thực khó tìm tức phụ, bất quá, ngươi muốn là cố gắng kiếm tiền mua cho ta tủ lạnh mà nói, ta có thể sẽ cân nhắc một cái, hát hát. Không thể không nói, cùng Tần Tiểu nói chuyện đặc biệt dễ chịu, có thể vô câu vô thúc, Phương Dịch hưởng thụ loại này nói chuyện phiếm phương thức. Soạn. Cửa ra vào rèm mở ra, lão cha cất bước đi đến, hai người các ngươi đều nhanh lên ghế sofa ngồi, đừng đứng đây nữa. Lão cha trắng Phương Dịch một cái, thầm nghĩ, tiểu tử này một chút cũng không biết thương người, đến cùng dùng cái gì biện pháp có thể đuổi theo giống Tần Tiểu xinh đẹp như vậy cô nương. Chỉ là, hắn không biết là, cũng không phải là Phương Dịch truy Tần Tiểu. Mà là Tần Tiểu ở đuổi ngược Phương Dịch. Đợi hai người ngồi ở trên ghế salon, lão cha lúc này mới cầm lấy bàn ghế, ngồi ở hai người đối diện, đối Tần Tiểu nói, không có ý tứ, nhà chúng ta tình huống có chút. Xấu xí, bỏ qua cho a. Tần Tiểu bị chọc cười, Phương Dịch cùng hắn lão cha nói chuyện giống nhau như lúc, hai người này không hổ là thân hai người. Thúc thúc, ngài yên tâm đi, ta nhìn chúng là Phương Dịch người này, gia đình hoàn cảnh cái gì, ta đều không thèm để ý. Tần Tiểu nói là lời nói thật. Không chút nào khoa trương nói, coi như Phương Dịch là một cái xin cơm, nàng cũng sẽ yêu thích. Lao cha có chút hài lòng gật gật đầu, đúng rồi, ngươi phụ mẫu biết rõ Phương Dịch sao. Tần Tiểu liền giật mình, dùng ánh mắt còn lại lườm hạ Phương Dễ, lời này hỏi quá đột nhiên, nhất thời không biết trả lời thế nào. Phương Dịch nhướng mày, thầm kêu hỏng bét, quên trước khi đến cùng Tần Tiểu trước biểu thị một lần, cũng đừng làm lộ. Hắn linh cơ khẽ động, cấp tốc có chủ ý, đoạn ở Tần Tiểu phía trước mở miệng nói, Lao cha. Nhân ra là nữ hài tử, làm sao có ý tốt cùng trong nhà sách đây, lại nói này hiện tại còn không đến lúc đó, chờ ta tiền lừa đủ rồi, liền tự mình tới cửa đi cầu hôn. Lao cha khinh bỉ nhìn Phương Dịch, trong lòng tự nhủ bản thân hỏi là người Tần Tiểu, hắn lo lắng trả lời cái gì kình. Chờ ngươi lừa đủ tiền, còn không biết ngày tháng năm nào, ta tìm thôn Đông lão tổ ra ra điều tra, tháng sau số 3 là một cái kết hôn ngày tốt lành. Dừng lại. Phương Dịch cùng qua điện dường như, thẳng tắp từ trên ghế salon đứng lên, ta ngoan ngoan à, lúc đầu coi là lão cha tư tưởng cũ kỹ, không nghĩ đến mấy ngày không gặp lại như thế vượt mức quy định, tháng sau kết hôn. Sao không nói rằng tuần lễ sinh hài từ đâu? Lão cha, ngài coi là cản hỏa xe đây. Đây cũng quá gấp gáp a. Phương Dịch tức giận nói ra, cảm thấy lão cha quá ý nghĩ hao huyền, coi như mình và Tần Tiểu là chân tình lữ, cũng không thể nhanh như vậy a. Lão cha nhướng mày, trầm tư một lát sau nói, tựa hồ thời gian là có chút khẩn trương, bằng không trước hết đính hôn a. Điên, tuyệt đối là điên. Phương Dịch không phải cố ý muốn va chạm lão cha, mà là sợ lão cha kỳ vọng càng cao, thất vọng cũng liền sẽ càng lớn. Kết quả là, hắn chém đinh chặt sắt mà cự tuyệt, không được, đính hôn cùng kết hôn chuyện này mà sau này hay nói, hiện tại không thể cân nhắc. Được à, ngươi có phải hay không cánh cứng cắp rồi, lão cha nói cái gì ngươi đều không nghe đúng không? Lão cha cũng động hỏa. Kỳ thật, Phương Đại Sơn mấy ngày nay qua cũng không tốt, không ít bị thôn dân đâm cuộc sống, đều nói bọn họ Phương gia cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, thế là hắn mới vội vã nhường Phương Dịch lấy được tức phụ, cho mọi người nhìn xem, hắn nhi tử không phải chẳng làm nên trò trống gì. Thúc thúc, ngày trước đừng kích động, đây không phải Phương Dịch sai, là ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Tần Tiểu không thể không đứng ra, bản thân nếu là lại không nói hai câu, đoán chừng này hai người có thể đánh lên. Lao cha không có tỏ thái độ, Tần Tiểu đành phải đem ánh mắt chuyển tới Phương Dịch trên người, lấy tay túm túm hắn góc áo, cha ngươi là trưởng bối, ngươi không nên dùng như thế khẩu khí nói chuyện. Phương Dịch làm sao không biết đạo lý này, có thể mà nói cũng đã nói ra, suy nghĩ liên tục, cảm thấy vẫn là rút lui à, về sau sự tình sau này hay nói à. Lao cha, nay sự tình ta bản thân có ý định khác, ngài cũng đừng quan tâm, lúc trước đáp ứng ngươi lời, ta nhất định sẽ làm được, tốt, ngài ở nhà chú ý thân thể, ta có không trở lại thăm ngươi. Phương Dịch nói xong cũng lôi kéo Tần Tiểu tay đi ra ngoài. Lao cha có lòng muốn nổi giận, có thể trở ngại Tần Tiểu mặt mũi, chỉ có thể nhịn xuống, ngồi ở bàn ghế phía trên một mình hút thuốc. Ở trở về trên đường, Phương Dịch trầm mặc không nói, nói thật, trong lòng ít nhiều đều có chút oán trách Lao cha, cảm thấy Lao cha có chút ích kỷ. Chuyện tình cảm, vốn liền là mong muốn đơn phương, sao có thể bởi vì hắn mặt mũi liền đem một đời quyết định đến đây, quá không chịu trách nhiệm, cũng không phải bản thân muốn sinh hoạt. Đến Tần Tiểu nhà ra lúc, đã là 2 giờ chiều. Thật không có ý tứ à, hôm nay để ngươi chê cười, ta lão cha cứ như vậy, tính tình cấp bách hơn nữa còn cố chấp. Phương Dịch tiếp nhận Tần Tiểu tay bên trong nón trụ, trên mặt lúng túng nói ra. Tần Tiểu lông mày nhíu lại, hướng về phía Phương Dịch ngực đập một quyền, cười mắng, ngươi có hay không ý tứ à, một ngày. Ngươi đều nói cho ta biết bao nhiêu không có ý tứ, quá lấy ta làm người ngoài a. Phương Dịch căng thẳng trong lòng, dựa theo trước kia, hắn nhất định sẽ xem như đùa giỡn nghe qua đi, có thể lúc này không giống, hắn có thể nhìn ra, Tần Tiểu đặt xuống quyết tâm muốn cùng bản thân cùng một chỗ. Tần Tiểu, kỳ thật ta cái gì đều biết rõ, có thể dạng này đối ngươi không công bằng, ngươi là rất tốt nữ hài, tính cách tốt, gia đình cũng không tệ. Phương Dịch không đem lại nói thấu, nhưng nên biểu đạt lại cũng đã biểu đạt. Tần Tiểu ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nên ngươi nghĩ nói cho ta, ngươi không thích ta. Ngươi cái này qua sông đoạn cầu tốc độ cũng quá nhanh a. Phương Dịch mỉm cười, lại là không lại nói cái gì. Tần Tiểu trầm mặc, qua một hồi lâu, mới ngẩng đầu sâu xa nói. Ta minh bạch, ngươi trong lòng còn có Diêu Nhã, bất quá ta Tần Tiểu cũng không phải cam nguyện nhận thua người. Phương Dịch, một ngày nào đó, ta sẽ nhường ngươi thích ta. Nói xong, nàng mảy may không cho Phương Dịch nói chuyện cơ hội, quay người liền đăng 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 lên lầu. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ, chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100.3. Cầu nguyện phiếu, kim đậu để ủng hộ cho cổn bờ ở 3. Chương 79, mở ra Mỹ thực hành trình. Tiểu cô nương kia, kỳ thật rất không tệ. Gần nhất một mực đang ngủ say thực lão bất thình lình toát ra một câu, nhường Phương Dịch lại tức giận lại buồn cười, thầm nghĩ, ngươi một cái thao thiết có thể hiểu được nam nữ hoan ái sao. Làm càn, ta thực lão mới vừa muốn nói thứ gì, có thể lời đến khỏe miệng lại nhịn được. Phương Dịch lông mày nhíu lại, nhiều hứng thú hỏi, chậc chậc, nhìn đến lao ra ngài tuổi trẻ thời điểm khẳng định có không ít phong lưu sự a, hắc hắc, nói cho ta một chút, để cho ta tiếp nhận một cái giáo dục, cùng ngài học tập học tập. Hắn tuy là đầy cõi lòng chờ mong, có thể thực lao căn bản là không để ý hắn, mặc ngươi nói thế nào, ta liền là đi ngủ. Đụng phải một cái mũi bụi, Phương Dịch đành phải coi như thôi, vặn phía trên chân ga, cưới bàn đạp xe gắn máy thẳng đến quán đồ nướng. Hôm nay quán đồ nướng sinh ý như thường ngày một dạng. Phương Dịch thừa dịp có thể nghỉ ngơi thời gian, một người đứng ở đầu phố quất lấy buồn bực khói, nghĩ đến Tần Tiểu lên lầu phía trước nói chuyện. Ta đi, cô gái nhỏ này tính tình thật sự là so ta còn cường a, bất quá lại nói trở về, bị người thổ lộ tư vị còn rất khá đây. Đang vui chống đây, đột nhiên cảm giác bả vai trầm xuống, dọa đến hắn kém chút đem thuốc lá rớt xuống dậy. Ta dựa vào, ai vậy, người dọa người sẽ dọa chết người. Phương Dịch đống nhiên đem quay đầu sang chỗ khác, vừa muốn nổi giận liền trông thấy thịt dê đưa hàng thương láo từ tấm kia đen kịt mặt tiếp cả tới. Là ngươi à, làm gì, hôm nay không sự tình làm, đến ta đây muốn uống khí. Phương Dịch từ trong túi xuất ra khói, đưa cho láo tử. Ai ngờ láo tử lại đẩy trở về. Phương Dịch không khỏi buồn bực, nói đến, láo tử ở trong mắt của hắn là một cái người hiền lành, mỗi lần đưa tới thịt dê đều là mới vừa làm thịt, mới mẻ, duy nhất khuyết điểm liền là quá keo kiệt lại thích lừa món lời nhỏ, mỗi lần tới đưa thịt đều phải vụt mấy điếu thuốc cùng vài chai bia. Hôm nay là thế nào? Chẳng lẽ trướng mắt ta khói? Phương Dịch cố ý trêu ghẹo nói. Láo tử cười hắc hắc, lộ ra một loạt trắng loang răng. Ta là loại kia ghét bỏ khói tốt người xấu nha, đến, cầm, thuốc lá thơm. Phương Dịch trước mắt sáng lên, thầm nói, lao tử hôm nay làm sao sửa đổi, ta xem không đúng, hắn nhất định là có chuyện muốn để bản thân hỗ trợ. Nhìn không ra ngươi cuộc sống tạm bợ trôi qua thật dễ chịu à, thuốc lá thơm đều đánh lên, được, ta liền trước cầm, cảm ơn à. Phương Dịch khẽ cười một tiếng, nhận lấy điếu thuốc liền làm bộ muốn đi. Ai ai? Đợi chút nữa, ngươi nhìn xem. Lão ca tới là tìm ngươi nói chuyện phiếm, ngươi như thế cấp bách làm gì? Lão tử cười cười nói. Phương Dịch trong lòng vui lên, vừa mới muốn đi cũng chỉ là trêu chọc hắn. Đơn giản hàn huyên 10 câu, trong đó có 8 câu mà nói cùng thịt dê không thể rời bỏ. Ngươi nói các ngươi cửa hàng thịt nướng ăn ngon như vậy, còn mỗi ngày hạn lượng cung ứng, rất đáng tiếc à, gọi ta nói, nhiều vào thịt dê, nhiều chiêu chút phục vụ viên, một ngày làm mua bán tuyệt đối có thể trên đỉnh ngươi hiện tại 3 ngày. Lão tử nói có mũi có mắt. Liền cùng hắn biết rõ tiệm cơm sổ thu chi dường như. Phương Dịch cân nhắc tỉ mỉ một phen liền minh bạch lao tử ý tứ, hóa ra là để cho ta nhiều vào hắn thịt dê. Bất quá cũng chính là câu nói này đem Phương Dịch đề tỉnh, luôn như thế hạn lượng cung ứng cũng không phải sự tỉnh, nhất định phải nhường tiên dịch càng nhiều mới được, dạng này bản thân cũng tốt đại triển tay chân, nếu không chỗ nào có tư cách đứng ở trước mặt Diêu Nhã, đem phú nhị đại vạn bưu cho đánh bại a. Được, ngươi lời này ta nhớ kỹ, ngươi cho ta nghĩ mấy ngày, suy nghĩ minh bạch. Ta sẽ cho ngươi đánh điện thoại. Phương Dịch vỗ vỗ lão tử bả vai, chậm rãi hướng về phòng bếp đi đến. Lão tử cau mày nhìn về phía Phương Dịch bóng lưng, trong lòng tự nhủ này còn cần cân nhắc cái gì? Để đó 10.000 khối tiền lợi nhuận không cầm, đi lấy 5.000, đây không phải thiếu tâm nhãn là cái gì, thật không hiểu rõ hiện tại người trẻ tuổi ý nghĩ. Phương Dịch trở lại phòng bếp, nhìn qua trên mặt đất đựng đầy thủy chậu lớn, từ đó thấy được tự mình ngã ảnh. Lắc lắc đầu, đem bên trong loạn thất bát tao đồ vật vung ra ngoài. Liền giữ lại 3 cái mục tiêu. Đệ nhất, liều mạng kiếm tiền. Đệ nhị, truy hồi Diêu Nhã. Đệ tam, liều mạng kiếm tiền truy hồi Diêu Nhã. Phương Dịch một quyền đem trong nước hình chiếu đánh tan, dùng đến kiên định khẩu khí đối trong lòng thực lao nói, ta muốn ăn càng tốt đồ vật, cầu ngài giúp ta một chút. A, vì cái kia nữ hoa hoa. Không sai, liền là vì hắn, thực lao, ngài là thao thiết, khẳng định biết rõ thứ gì tốt nhất ăn, thứ gì có thể sử dụng tiên dịch góp nhặt càng nhanh. Giúp ta một chút ta, van xin ngài. Phương Dịch một hơi nói rất nhiều, nói tóm lại liền là một câu, ta muốn tiên dịch. Ta mặc dù biết rõ, bất quá chuyến này không phải giống là ngươi ngồi ở trong tiệm cơm, há mồm liền ăn đơn giản như vậy. Thực lao thần thần bí bí nói ra. Phương Dịch không hề nghĩ ngợi được nói ra, không có vấn đề, lên núi đao xuống biển lửa, chỉ cần có thể đối tiên dịch hữu dụng, ngài cứ việc nói là được. Ân, không sai, muốn chính là như vậy khí phách. Thực lao khó được dùng thưởng thức khẩu khí đối Phương Dịch nói ra. Phương Dịch trong lòng đại hỉ, trước đó liền dự cảm thực lao khẳng định còn ẩn giấu đi rất nhiều thủ đoạn, quả nhiên. Ba cùng ngày thực lao cũng không có cho Phương Dịch nói cái gì, chỉ là khuyên bảo hắn đêm nay phải sớm nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần, chờ 2 ngày sau, liền xuất phát, nhưng không có nói mục đích. Phương Dịch cũng là im lặng, thực lao thích thừa nước đục thả câu bệnh cũ lại phạm vào, mình cũng không chiêu, chỉ có thể ngoan ngoan chiếu vào thực lao lời làm. 2 ngày thời gian qua cực kỳ nhanh, Phương Dịch ở kết thúc buôn bán phía trước, cho lão tử đánh điện thoại, một hơi muốn 2.000 cân thịt dê. Những cái này có thể lão tử sướng đến phát rồ rồi, Phương Dịch thịt dê yêu cầu lượng gia tăng, hắn lão tử thu nhập cũng sẽ trực tuyến dâng lên. Lão tử quyết định thật nhanh, đạp đổ mặt khác quán đồ nướng thịt dê cung ứng, trước tăng cường lớn nhất tiềm lực lớn hộ khách Phương Dịch đến. Cầm tới 1.000 cân thịt dê, Phương Dịch run rẩy 2 tay đem tiên dịch từ trong túi lấy ra, nước mắt lưng tròng nhìn xem. 100 cân thịt cần 1 giọt thịt dê, 1.000 cân liền phải cần 10 giọt, mệt gần chết tích lũy đến 4 liếng nháy mắt thiếu đi 4/5. Bận rộn một đêm, Phương Dịch mới đưa tất cả nguyên liệu nấu ăn phía trước ngâm tốt, ngay sau đó cấp tốc đuổi về nhà, đem mấy món thay và giặt sạch quần áo cất vào trong ba lô, lại cầm theo tiền bao cùng thẻ căn cước. Hắn trong nhà đi một vòng, xác định không có cái gì trọng yếu đồ vật có thể mang sau liền ra cửa. Rất rõ ràng, hắn một lần này ra ngoài không có 3 năm ngày là về không được, dứt khoát ở trong khoảng thời gian này đem cửa hàng giao một tiểu bàn cùng lỗ tử. Lấy điện thoại di động ra, ấn mở điện thoại, chỗ nào liền truyền đến lời nhắc thanh âm, Phương Dịch đoán chừng lỗ tử tám thành còn không có lên. Vì không quấy rầy ngươi đi ngủ, ta nói ngắn gọn, ta muốn rời đi một đoạn thời gian, tất cả là nguyên liệu nấu ăn cũng đều chuẩn bị xong, nhưng ngươi phải chú ý, những cái kia thịt một khi bán xong, lập tức ngừng buôn bán, chờ ta trở về. Phương Dịch lo lắng lỗ tử nghe không minh bạch, nên thả chậm ngữ tốc. Lỗ tử không giống như là tiểu bản, chỉ cần còn chưa tỉnh ngủ, người nào nói chuyện đều là đánh giắm. Ngươi nói ta đều nhớ kỹ, bất quá, ngươi muốn đi nơi nào? Lỗ tử lập tức tỉnh táo lại, bắt được vấn đề mấu chốt. Phương Dịch nhếch miệng lên, thần thần bí bí nói ra, anh em ta muốn đi mạo hiểm, chờ ta trở về, cho ngươi một cái kinh hỉ lớn. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100.3. Câu nguyện phiếu, kim đậu để ủng hộ cho cổn vợ ở 3. Chương 80, 100 năm nhân sâm. Dập máy điện thoại, Phương Dịch hướng về phía thể nội thực lao nói ra, ngài hiện tại phải nói cho ta mục đích đi. Ngươi ở thôn, hướng bắc, có toàn núi, trước đi nơi đó xem một chút đi. Thực lao trầm giọng nói ra. Phương Dịch không còn gì để nói, nhìn bộ dáng, thực lao thật làm cho hắn lên núi tìm thịt rừng A, sẽ không cần bản thân giống bối ra một dạng, leo lên đỉnh chuỗi thực vật, gặp cái gì ăn, cái gì A, vậy mình tình nguyện chó mang. Chớ có tạp nghiệm, ta nói cái gì, ngươi cứ việc làm theo chính là. Thực lao trong thanh âm mang theo không vui, hắn không biết ai là bối ra, chỉ là từ Phương Dịch nội tâm trong ý nghĩ thấy được người ăn sống trùng cùng lạc đà phân một màn, ngay cả thân làm thao thiết thực lao đều cảm thấy ác tâm. Phương Dịch mở điện thoại di động lên, nhìn kỹ quét khắp nơi đổ, trước mắt sáng lên, tìm được thực lao nói tới núi. Đường xa khá xa, Phương Dịch đành phải đi xe khách trạm, mua vé xe, lên xe, ngồi ở một cái gần cửa sổ vị trí. Tối hôm qua một mực ở bận rộn thiêu nướng nguyên liệu nấu ăn, cũng không có ngủ ngon, cái mông hơi dính chỗ ngồi, bối rối gào thét mà đến, bất chi bất giác liền ngủ mất. Cũng không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên cảm giác chỗ ngồi nhận lấy va chạm, cả người nháy mắt từ quen trong mộng bừng tỉnh. Hai tay liều mạng nắm lấy phía trước chỗ ngồi. Đậu phộng, không phải là xảy ra tai nạn xe cộ à, làm cái gì à, lao tử nhưng không nên mất mạng nơi này à. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Phương Dịch nhìn về phía cửa sổ xe, phát hiện xe khách bình ổn mà hành xử, chuyện gì đều không có, sau thai còn không lúc chuyển đến trận trận tiếng cười nhạo. Nhìn đem hắn dọa, khẳng định coi là xảy ra chuyện nữa nha. Trinh tử, ngươi nói nhỏ chút, đừng cho người nghe thấy được. Một cái giọng nữ lập tức nhắc nhở. Phương Dịch tức khắc giận không chỗ phát tiết, thầm mắng, này mẹ kiếp có buồn cười như vậy à, thiểu năng trí tuệ. Hắn giận đùng đùng quay đầu lại, chỉ thấy sau lưng ngồi một đám đầu đội nón che nắng tiểu tử, người mặc trang phục leo núi tuổi trẻ nam nữ, trong đầu không tự chủ được hiện ra lư hữu hai chữ. Lại nhìn ngồi ở sau lưng chính tử, niên kỷ cùng bản thân tương tự, da rẻ đen kịt, đoán chừng thả đống than bên trong đều tìm không gặp, ngược lại là kia hàng răng nhỏ rất trắng. Huynh đệ, không có ý tư a, không cẩn thận dò đánh tới ngươi chỗ ngồi. Trinh tử dùng đến khinh miệt ánh mắt nhìn xem Phương Dịch. Phương Dịch giận không chỗ phát tiết, uy uy, đây là đang trên xe, ngươi cho rằng nhà ngươi luyện võ trường đây, có chút tố chết, chú ý một cái. Hắc, loại người như ngươi trình tử tính tình càng không nhỏ, trứng mắt, nghển đầu, nhất định phải cho Phương Dịch lý luận lý luận. Bất quá lại bị đồng hành hai đồng bạn cản lại, trình tử ca, đi, ta là người trong thành, rộng lượng một điểm, cùng hắn so đo cái gì. Nói xong còn trắng Phương Dịch vài lần. Phương Dịch im lặng. Chuyển niệm suy nghĩ một chút, ai sẽ theo đồ đần so đo đây, coi như. Hắn điều chỉnh một cái tư thế ngồi, mới vừa chuẩn bị muốn nặng phó ngộng từng lúc, đằng sau trình tử lại nổi lên sức lực, miệng cùng mở loa dường như. Phương Dịch nhíu mày, thầm mắng, liền mẹ kiếp này tố chất còn không biết xấu hổ nói mình là người trong thành đây. Người trong thành mặt đều để mất hết. Nhìn quanh bốn phía, phát hiện chung quanh những hành khách khác đồng dạng là mặt mũi tràn đầy hoán khí, nhưng ai đều không có mở miệng khuyên cáo, kỳ thật cũng bình thường, đi ra khỏi nhà. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, cũng liền nhịn. Phương Dịch vốn cũng là nghĩ như vậy, vừa định đeo ống nghe lên chỉ nghe thấy đối phương vậy mà ở nói chung dược, trong lòng vui lên, ngươi ngay trước ta mặt, không đúng, là thực lão mặt nói chung dược, đó không phải là quan công trước mặt đùa nghịch đại đao sao. Hắn cầm ở trong tay thai nghe một lần nữa thả lại trong túi, nhiều hứng thú nghe xuống dưới. Ta cho các ngươi nói, năm ngoái lúc này, liền là lại Mông Sơn chân núi, có lao đầu thu thảo dược, ta liếc mắt liền thấy chúng một cây giá sơn sâm. Ít nói cũng phải có hơn 100 năm. Trinh tử biểu lộ sinh động, hương khởi lúc còn tăng thêm một hai cái động tác. Hơn 100 năm. Theo lấy Trình Tử đến người trẻ tuổi phát ra một tiếng kinh hô. Bọn họ càng là kinh ngạc, Trình Tử trên mặt càng là tự hào, từ trên kệ cầm xuống ba lô, vỗ vỗ, đại gia hỏa có muốn hay không nhìn một chút. Đám người lòng hiếu kỳ nháy mắt bị điều động lên, nhảy cất hoan hô mà nói muốn nhìn. Trình Tử nhếch miệng lên, phảng phất hưởng thụ mọi người chờ mong ánh mắt, lúc đó, kia lao đầu chết sống không bán, cáo ta nói, căn này dã sơn sâm là hắn giữ lại sâu mệnh dùng, cuối cùng ta lời hữu ích nói tận, bỏ ra 5.000 khối tiền mới từ trong tay hắn mua được. Phốc phốc Phương Dịch nghe được này lại cũng không nhịn được, trực tiếp cười lên tiếng, 5.000 khối tiền liền mua đến người giữ lại sâu mệnh dược. Là ngươi có ngốc vẫn là lao đầu ngốc a, quá giả a. Hắn tiếng cười có chút lớn, đúng lúc bị Trình Tử nghe thấy, đối Phương Dịch hừ lạnh một tiếng, đồ nhà quê, ngươi cười là có ý tứ gì, xem thường ta. Phương Dịch mím môi một cái, kiệt lực đem trên mặt ý cười che giấu, không không, ta là nghĩ tới chuyện khác, đúng rồi, ta vừa mới nghe ngươi nói nhân sâm, ngươi cũng biết rõ ta chưa thấy qua thị trường, không bằng cũng mang hộ lên ta, để cho ta xem. Chỉ ngươi, ngươi biết nhìn cái rắm. Trình Tử thoạt nhìn cao lớn thô kệch, tâm nhãn lại nhỏ cùng châm mũi dường như, hất đầu, dùng thân thể ngăn trở Phương Dịch ánh mắt, chợt mở miệng tiếp tục cùng đồng hành đồng bạn tán gẫu đại sơn. Ước chừng nói 10 câu, Trình Tử đồng bạn cũng có chút không nhịn được. Trình Tử ca, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, nhanh cho chúng ta kiến thức một chút à. Trình Tử tức giận nói ra, các ngươi những cái này tân nhân liền là không kiên nhẫn, về sau đi theo ca, có là cơ hội đem những vật này. Hắn lời nói xoay chuyển, cảm thấy lại nói đến đây không sai biệt lắm, được rồi, ta hôm nay liền cho các ngươi kiến thức một chút, trước đó nói rõ, chỉ cho nhìn sai sợ à. Dứt lời, hắn kéo ra ba lô khóa kéo, từ sớm xuất ra một cái 10 công phấn hồng sắc hộp gấm, tay chậm rãi đem hộp gấm mở ra. Bản thân trong mắt đều ở tỏa ánh sáng. Cách. Theo lấy hộp gấm mở ra, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt tụ đi qua, mỗi người trên mặt kinh ngạc khó có thể che giấu. Ngậy. Hơn 100 năm nhân sâm, liền. Liền này một gốc nhỏ a. Một cái hơi gầy nam tử bán tín bán nghi nói ra. Trình Tử ánh mắt một đứng, tức khắc đến tính tỉnh, ngươi tiểu tử hiểu cái gì, ngươi coi là bán cá đây, tuổi càng lớn liền càng lớn. Nói xong Trình Tử con mắt thoáng nhìn, đúng lúc đối mặt Phương Dịch mắt, giật nảy mình. Hộp gấm kém chút thoát tay. Ngươi nhìn cái gì nhìn, đi một bên. Trình Tử bả vai vừa nhấc, cấp tốc ngăn trở Phương Dịch ánh mắt. Phương Dịch tức giận hừ một tiếng, không đợi trở lại ngồi xuống, Thực Lao đột nhiên lên tiếng, vô chi tiểu nhi. Cái gì? Phương Dịch tức khắc hứng thú, chẳng lẽ nói. Gốc này nhân sâm là giả. Kia Trình Tử hàng này chẳng phải trang đại phát sao. Cảm giác được sau lưng Phương Dịch không hề từ bỏ, Trình Tử cũng hỏa, trở lại một thanh nắm chặt Phương Dịch cổ áo, gần như gầm thét lên. Ngươi tiểu tử nghe không hiểu tiếng người đúng không, có phải hay không cần ăn đòn? Phương Dịch nghèo đầu, không nhanh không chậm nói ra, huynh đệ, không sai biệt lắm có thể, lại trang tiếp khả năng liền không tốt thu chẳng a. Nói xong nết miệng cười một tiếng, giống như là nhìn đồ đần dường như nhìn chằm chằm Trình Tử. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100.3. Cầu nguyện phiếu, kim đậu để ủng hộ cho cổn vợ ở 3. Chương 81, 100 đều không đáng. Ngươi nói cái gì lời nhảm? Có gan lặp lại lần nữa, ai giả bộ. Trình Tử con mắt chừng cùng nhu nhãn dường như, Phương Dịch thậm chí đều nhìn thấy tơ máu. Phương Dịch một bàn tay đẩy ra nắm lấy bản thân cổ áo tay, không nhanh không chậm nói ra, ngươi dám đem nhân sâm cho ta nhìn xem sao. Trình Tử trong lòng lộ bột một cái, trên dưới dò xét Phương Dịch, cảm giác hai người niên kỷ tương tự, hắn có thể hiểu nhân sâm. Ngươi ý đến, ta nếu là đem nhân sâm cho ngươi, ngươi chạy làm sao bây giờ? Trình Tử nhíu mày nhìn về phía Phương Dịch. Đây chính là trăm năm nhân sâm à, sao có thể tùy tùy tiện tiện liền giao cho người xa lạ. Phương Dịch bị chọc phát cười, đại ca, ngươi nhìn xem, ta đây là ở trên xe khách, ta chạy thế nào? Nhảy xe? Không đến mức à. Trình Tử liền giật mình cũng cảm thấy mới vừa nói câu nói kia quá ngớ ngẩn, đều để khí hồ đồ rồi. Trình Tử ca, liền cho hắn xem một chút đi, ta liền không tin một cái đồ nhà quê có thể hiểu cái gì. Một cái lao đỏ thấm môi nữ tử nói ra. Đúng vậy à. Nông dân chưa thấy qua việc đời thôi, ta cũng coi như là phát phát thiện tâm, thỏa mãn hắn một chút thôi. Hơi gầy nam tử cười đùa tí từng nói ra. Đồng bạn đều nói như vậy, Trình Tử cũng liền không suy nghĩ nhiều, dù sao đánh đáy lòng cảm thấy, Phương Dịch chính là một đồ nhà quê, đừng nói cho hắn trăm năm nhân sâm, chính là cho một cây củ cải, hắn cũng nhìn không ra cái gì. Vâng, xem đi, không cho phép lấy tay đụng. Trình Tử lạnh lùng quát, sợ Phương Dịch ô uế chính mình người tham gia. Phương Dịch cũng lười nhắc cùng hắn so đo, tinh tế đánh giá, phát hiện Thực Lão đều nói đúng rồi, này căn bản cũng không phải là trăm năm nhân sâm, càng không phải là cái gì dã sơn sâm. Khu khu, huynh đệ, ngươi mới vừa nói gốc này nhân sâm bỏ ra bao nhiêu tiền? Phương Dịch cố nén lấy ý cười hỏi. Trình Tử nhìn không hiểu Phương Dịch biểu lộ, vẫn như cũ ngửa đầu, một mặt kiêu ngạo mà nói ra, 5.000 khối tiền, trăm năm nhân sâm, hâm mộ không? Hâm mộ, quá hâm mộ, cái này nhân sâm thực sự là không đơn giản. Phương Dịch đầu tiên là theo hắn lại nói, dừng một giây, lời nói xoay chuyển, huynh đệ, ta cũng là ưa thích nhân sâm, như vậy đi, ta nguyện ý ra 50 khối tiền, ngươi nhường cho ta. Hắc hắc, nhìn không ra ngươi rất biết hàng, 50. Bao nhiêu tiền? Trinh Tử nói còn chưa dứt lời liền cùng đạp địa lôi dường như, 50 khối tiền mua bản thân trăm năm nhân sâm, nào tàn sao? Ngươi mẹ kiếp là đang trêu chọc ta. Trinh Tử giận, vốn là mặt đen giờ phút này càng đen hơn, cũng nhanh vượt qua người Phi Châu. T. E-Z-U-I-E-N-N-E-T Phương Dịch khẽ cười một tiếng, chân thành nói, 60 khối tiền cũng được, số tiền này mua một vật kỷ niệm cũng đã không tiện nghi, ngươi cũng không thể lại cố tình nâng giá. Vật kỷ niệm. Ngươi tiểu tử đầu là nhường lửa đá sao? Trinh Tử điện giật dường như thu hồi hộp gấm, cảm giác cách chỗ ngồi không thi triển được tay chân, dứt khoát đi đến hành lang bên trên, một tay nắm chặt hộp gấm, một tay nắm tay liền đối Phương Dịch động thủ. Ba bất quá Phương Dịch không có mảy may e ngại, vẫn như cũ bày biện đạm nhiên biểu lộ, ngươi ngoại trừ động thủ đánh người liền không cái khác bản sự rồi sao, có dám hay không cho ta một phút, để cho ta đem lý do cho mọi người nói một câu. Trinh Tử nâng lên nắm đấm chậm chạp không có rơi xuống, không biết tại sao, trong lòng có chút bất an. Hắn nhìn chung quanh bốn phía, phát hiện đi theo hắn đi ra đám này tân nhân đều đang nhìn bản thân, nếu là không cho Phương Dịch mở miệng, thật đúng là đã nói lên hắn không dám. Được, ta liền cho ngươi một phút, ngươi nếu là nói không ra nguyên cớ, ta không phải là đem ngươi từ cửa sổ xe ném ra không thể. Trinh Tử biểu lộ dữ tợn nói ra. Phương Dịch trong lòng vui lên, thầm nói, chờ ta nói xong ngươi đừng không có ý tứ, nhảy xe liền tốt. Trước Tử ở bề ngoài nói, hàng thật thân thể linh lung, bộ dáng đẹp mắt, có hai đầu thể chân, lại phân nhánh góc độ lớn, hơn nữa phẩm chất dài ngắn không cân xứng, ngươi lại nhìn nhìn ngươi, cùng đôi đua dường như, muốn nói cái gì. Phương Dịch không nhanh không chậm nói ra. Trinh Tử trong lòng trầm xuống. Trong lòng bàn tay đều đầy mồ hôi, mở hộp gấm ra xem xét, xác thực như Phương Dịch nói, trăm năm nhân sâm hai đầu thể chân dựa vào cùng một chỗ. Phương Dịch chỉ nói một câu, sao có thể coi xong, tiếp tục bổ sung, dã sơn sâm da lão, sắc vàng hạt, nếp nhăn tỉ mỉ mà rắn chắc, ngươi nhìn xem trong tay ngươi, càng cùng cây cải đỏ dường như. Lộc cộc. Trinh Tử nhìn xem Phương Dịch tự tin như vậy, bản thân trong lòng triệt để không có ngọn nguồn, mở hộp gấm ra nhìn thoáng qua liền vội vàng đóng lại, sợ sau lưng đồng bạn trông thấy. Ta thiên, gia hỏa này đều nói đúng rồi, không thể nào, ta 5.000 khối tiền mua cái hàng giả. Đang nghĩ ngợi, xuề tay ra xuất hiện ở tầm mắt, cũng ngắc ngắc, một đạo thanh âm truyền vào trong lỗ tai, để cho ta lại nhìn kỹ một cái. Trinh Tử đều bị Phương Dịch nói một bước, quỷ thần xui khiến liền đem hộp gấm cùng nhân sâm đưa tới. Phương Dịch ngược lại cũng thông khoái, tiếp nhận hộp gấm, mở ra, xuất ra, cọt kẹt một tiếng, trực tiếp cắn miệng. Ngoại trừ người lái xe, trên xe tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Trong lỗ tai chỉ có thể nghe được tiếng hơi thở. Đại gia ngươi. Trinh Tử trọn vẹn sửng sốt một phút mới kịp phản ứng, muốn rách cả mí mắt đối Phương Dịch bổ nhào qua, nhìn tư thế, nhất định phải đem hắn từ cửa sổ xe ném ra. Phương Dịch sớm có chuẩn bị, thân thể cấp tốc một nghiêng, trốn quá trình đại hắt tay, một giây sau cấp tốc mở ra cửa sổ xe, cầm nhân sâm đặt ở cửa sổ xe bên, lui ra phía sau, bằng không ta liền cho ngươi ném ra ngoài. Đừng đừng. Trinh Tử giật nảy mình, vội vàng đem tay thu hồi đến. Này đầu đất đến hiện tại còn tưởng rằng đây là một gốc trăm năm dã sơn sâm, thật tình không biết, nó liền 100 khối tiền đều không đáng. Phương Dịch bẹp bẹp miệng, nhíu mày, thẹn thùng nói ra, vị đạo chua sót, còn có chút tê tay, 100% giả, huynh đệ, ta đổi chú ý, 30 khối tiền ta liền mua. Trinh Tử khí nổi gân xanh, hiện tại nếu là có người cho hắn một cây đao, hắn có thể không chút do dự mà dùng ở Phương Dịch trên người. Đại ca, ngươi không cần loại này ánh mắt nhìn ta à, giả liền là giả. Thật sự là thật, hắc bạch không thể điên đảo a. Phương Dịch giả ra một mặt bất đắc dĩ biểu lộ nói ra. Hắn dò xét bốn phía hành khách, chú trọng nhìn mấy lần Trình Tử dẫn đầu một đám lưu hữu. Trình Tử ca, hắn nói là thật. Hơi gầy nam tử cùng một chó săn dường như hỏi hướng Trình Tử. Trình Tử trầm mặt, nắm chặt nắm đấm nói ra, hắn nói cái rắm, một cái đồ nhà quê có thể hiểu nhân sâm. Còn cần miệng nếm, cỏ. Nghĩ đến chính mình người tham gia bị cắn một ngụm, liền cảm giác đau lòng. Mẹ nó, đem nhân sâm trả lại cho ta. Trinh Tử không giữ được bình tĩnh, thân thể nghiêng về phía trước, làm bộ muốn cướp. Tức khắc, trên xe loạn thành một đoàn, tiếng mắng, tiếng kêu, còn có hài nhi tiếng khóc, người lái xe sư phó một cái thất thần, kém chút đụng đuôi xe, dọa đến tất cả mọi người đại khí đều không dám thở một cái. Đủ. Một tiếng quát to từ xe khách phía sau cùng một cái chỗ ngồi truyền đến, trên xe tất cả hành khách đồng loạt đem ánh mắt đầu nhập đi qua. Phương Dịch trước mắt sáng lên, đối phương ăn mặc một đầu quần dài màu đen, trên người mặc lấy bạch sắc phòng nắng phục, trên mặt vẽ lấy nhàn nhạt trang, trong mắt tràn đầy lãnh diễm, phảng phất tránh xa người ngàn dặm. Tuy nói hắn không phải một cái lô mạng nam nhân, có thể thấy đột nhiên đứng ra nữ tử vẫn là không nhịn được nói một tiếng, mỹ nữ. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ, chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100.3. Câu nguyện phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Cổn Vợ ở 3. Chương 82, băng mỹ nữ mời. Băng mỹ nữ hai tay vịn lối đi nhỏ hai bên chỗ ngồi, chậm rãi đi đến Phương Dịch cùng Trình Tử trước mặt, dừng một chút, quay đầu đối Phương Dịch đơn giản nói, đem nhân sâm cho ta. Phương Dịch lông mày nhíu lại, mỹ nữ đều lên tiếng, hắn liền cho một mặt mùi a, kết quả là, đem nhân sâm cùng hộp gấm đều đưa cho nàng. Băng mỹ nữ tiếp nhận hộp gấm, mở ra, đem nhân sâm cầm ở trong tay chỉ nhìn hai giây, dùng ánh mắt còn lại liếc mắt Phương Dịch sau, không nhanh không chậm đem nhân sâm thả lại trong hộp gấm. Tất cả hành khách đều đang trường hướng lãnh diễm mỹ nữ nhìn, người sáng suốt đều có thể nhìn ra băng mỹ nữ không đơn giản, không khỏi vểnh thai muốn nghe một chút nàng sẽ nói thế nào. Trong đó khẩn trương nhất không ai có thể hơn Trình Tử. Bọn họ những cái này lư hữu là từ Internet nhận biết, đám người này lĩnh đội liền là hắn, tất cả hành động đều nhất định phải nghe hắn chỉ huy, băng mỹ nữ nếu là hiểu chút sự tình, nhất định sẽ giúp mình nói chuyện. Nhìn ra cái gì đến? Trình Tử không nhịn được hỏi, sự tình đến hiện tại đã không phải là nhân sâm thật giả vấn đề, mà là liên quan tới tự tôn. Băng mỹ nữ mặt không thay đổi đem hộp gấm đưa cho Trình Tử, lãnh đạm nói ra, giả. Giả. Trình Tử giọng the thế nói. Băng mỹ nữ một mặt ghét bỏ trừng mắt nhìn mắt Trình Tử, tức giận nói ra, không sai, liền là giả, nó giá trị còn không bằng một khỏa củ cải, nếu như ta là ngươi, hiện tại liền ném đi. Nói xong không còn để ý tới Trình Tử, đi trở về chỗ ngồi, tự mình túi đầu loay hoay điện thoại. Trình Tử cảm giác mình đều muốn hít thở không thông, khỏe miệng co giật, trước đó kiến tạo tất cả uy tín tức khắc không còn sót lại chút gì, dựa vào, hai người các ngươi có phải hay không nhận biết, liên thủ để chỉnh ta à? Phẫn nộ hắn ra vẻ muốn hướng băng mỹ nữ đi đến, bất quá lại bị một bên hơi gầy nam tử cản lại. Ngươi tránh ra, hôm nay ta nhất định phải hỏi thăm minh bạch không thể. Trình Tử tức giận đến như đầu sư tử đồng dạng, hận không thể muốn ăn thịt người. Hơi gầy nam tử vội vàng nói ra, Trình Tử ca, không thể xúc động à? Ngươi biết rõ nàng là người nào không? Ta biết rõ, nàng chẳng phải ta nhóm nhân viên quản lý sao, có cái gì không tầm thường. Trình Tử mất đi đại mặt mũi, sao có thể tùy tiện coi xong. Ngươi nghe ta đem lời xong a, ngươi biết rõ nàng là cái nào nhân viên quản lý sao? Là đại danh đỉnh đỉnh Trần Khiết. Trình Tử mặc niệm một lần, đột nhiên nghĩ đến cái gì, dùng đến khó có thể tin khẩu khí nói, ngươi nói là, nàng. Nàng là cái kia Trần Khiết. Trong đầu tức khắc hiện ra liên quan tới Trần Khiết đủ loại truyền thuyết. Trần Khiết rõ ràng là nữ tính, lại thích thám hiểm, từng tới địa phương nhiều vô số kể, không những như thế, nàng còn là một động thực vật học gia, nghe nói mới từ ngoại quốc trở về không mấy năm. Một cái động thực vật học gia đều lên tiếng, nói ngươi cái này nhân sâm liền củ cải đều không bằng, vậy còn có cái gì tốt hoài nghi? Cỏ. Trinh Tử giận mắng một tiếng, đỏ mặt đến lỗ tai can, trong lòng gọi là một cái hối hận a, bản thân nếu không phải vì khoe khoang liền sẽ không đem nhân sâm lấy ra, cũng liền sẽ không bị người vạch trần. Tím cả ruột à. Lần này tốt, lời gì đều không mặt nói, chỉ có thể ở tất cả mọi người chế rêu dưới ánh mắt ngồi trở lại bản thân vị trí, túi đầu giữ im lặng. Phương Dịch một mực nghe cực kỳ rõ ràng, vậy lên đầu thật sâu nhìn đến hậu phương Trần Khiết, lại trên mặt ý cười nhìn đến Trình Tử, thầm nói, tiểu tử, không ngại mất mặt liền tiếp tục đắc chi à. Ước chừng qua một giờ, xe khách cuối cùng đã tới mục đích, Mông Sơn dưới chân. Đợi đầu xe ổn sau, một đám lư hưu ở Trình Tử trầm mặc không nói khu vực dẫn tới đi xuống xe khách. Phương Dịch đi ở Trần Khiết đằng sau. Đang nghĩ ngợi túi đầu nghĩ đến xuống xe nên đi như thế nào lúc, tầm mắt dày leo núi đột nhiên dừng lại, Phương Dịch một cái giật mình, cấp tốc dừng lại chân, thân thể hơi hơi nghiêng về phía sau, thiếu chút nữa thì đâm vào Trần Khiết cái hót rồi. Ta dựa vào, này đại tỷ nghĩ gì chứ? Đang yên đang lành đến cái gì dừng ngay à, Phương Dịch đang nghi hoặc, Trần Khiết cổ khẽ động, thân thể vòng vo tới. Phương Dịch ánh mắt ngưng tụ, cảm giác đối phương là có chuyện gì mà muốn đối bản thân nói. Quả nhiên. Trần Khiết bờ môi khẽ động, ngươi là người nào? Phương Dịch liền giật mình, ta là người nào? Ta là nam nhân A. A ta gọi Phương Dịch, mời quá nhiều chỉ giáo. Phương Dịch khách khách khí khí đáp lại nói. Trần Khiết nghe vậy trên mặt hiện ra một bộ biểu lộ quái dị, hiển nhiên đối Phương Dịch cái tên này lạ lắm, ngươi là làm cái gì? Trung y kìa. Phương Dịch câm cười, nhìn đến đối phương là gặp bản thân đối Dạ Sơn Sâm có rất sâu hiểu rõ, liền hiểu lầm. Hắn đầu góc nhất chuyển, không nhanh không chậm tìm một cái cớ, không phải, khi còn bé cùng ta ra ra lớn lên, hắn tương đối hiểu cái này, ta mưa dầm thấm đất cũng liền đã hiểu một chút. A Trần Khiết trầm tư chốc lát, hiển nhiên có chút thất vọng, bất quá lại không có cho Phương Dịch nhường đường ý tứ. Phương Dịch đành phải trên mặt lúng túng đi đến nàng bên cạnh, ý là hỏi thăm, ta có thể đi được chưa? Ai ngờ, Trần Khiết đột nhiên mở miệng nói, muốn hay không gia nhập chúng ta đội ngũ. Như thế vượt quá Phương Dịch đoán trước, không nghĩ đến băng mỹ nhân lại sẽ đối bản thân phát ra mời, nhìn một chút cách đó không xa Trình Tử, mở miệng nói, được rồi, ta và kia gia hỏa không hợp, vẫn là tự mình hành động đơn độc a, cảm ơn ngươi hảo ý. Nói Phương Dịch làm bộ muốn từ Trần Khiết bên người đi qua. Tuyệt đối không nghĩ đến, Trần Khiết lại nghiêng vượt một bước, lần nữa ngăn cản Phương Dịch, liền chúng ta hai người, thế nào? Phương Dịch khỏe miệng co giật, thầm nói, bản thân gần nhất có phải hay không phạm đào hoa à, đầu tiên là gặp phải Tần Tiểu Thổ lộ, lại bị băng mỹ nhân mời tổ đội đồng hành, phía sau có thể hay không còn có mỹ nữ. Nếu là trước kia, Phương Dịch có thể sẽ đáp ứng, nhưng bây giờ hắn có thực lão, nhiều cái người cũng sẽ nhiều chút phiền phức. Cảm ơn ngươi hảo ý, ta một người quen thuộc, ngươi cùng ta cùng một chỗ, ta sẽ cảm giác không được tự nhiên. Phương Dịch khéo lời từ chối, không đợi Trần Khiết nói thêm gì nữa, bước chân tăng tốc hướng về Mông Sơn đi đến. Mới vừa đi hai bước, Phương Dịch liền bị một cái lao đầu ngăn cản, quan sát tỉ mỉ một phen, đối phương là Thu Thảo Dược. Ta dựa vào, hôm nay là thế nào? Làm sao người nào đều muốn cản ta một cái? Đang kỳ quái đây, lao đầu mở miệng, tiểu hòa tử, ta nhìn ngươi thân thể không được tốt, vừa mới ta vừa vặn thu một gốc trăm năm Dạ Sơn Sâm, như vậy đi, ta tiện nghi một chút bán cho ngươi. Phương Dịch không còn gì để nói, bản thân eo không chua chân không đau, lại nói thân thể ta không được tốt. Đại gia, vẫn là thôi đi, ta đây thân thể nhỏ bé chịu không được trăm năm Dạ Sơn Sâm, sợ ăn bọt máu mũi, ngươi chính là lưu cho cần người a. Nói Phương Dịch ngay trước lao đầu đối mặt Trình Tử chỉ, ngài xem, tiểu tử kia mặt mũi tràn đầy đen kịt, khẳng định thiếu bổ, ngài bán cho hắn, hắn nhất định muốn. Lao đầu thật đúng là tin Phương Dịch mà nói, dẫn theo Thảo Dược Rổ, bước nhanh hướng về phía Trình Tử đi đến. Chuyến đi này không quan trọng, Trình Tử trông thấy lao đầu tức khắc nổi trận lôi đình, một cước liền đem lao đầu Thảo Dược Rổ đá ngã lăn. Lao đầu, ngươi còn dám bán giả nhân sâm, lão tử một năm trước từ ngươi nơi này mua nhân sâm liền mẹ kiếp củ cải đều không bằng, cho ta bồi thường tiền. Trình Tử nổi trận lôi đình mà quát, cầm trong tay hộp gấm trùng điệp ngã tại lao đầu bên chân. Lao đầu kinh hãi, tinh tế nhìn, Trình Tử thật đúng là một năm trước kia không may tiểu tử, không lo được Thảo Dược Rổ, nhanh chân chạy. Trình Tử tức giận đến mắng to, lão bất tử lừa đảo, ngươi đứng lại cho ta. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ, chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100.3. Câu nguyện phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Cổn Vợ ở 3. Chương 83, Trình Tử cầu cứu. Phương Dịch cũng không có trực tiếp lên núi, mà là quay người tiến vào chân núi một cái cửa hàng, nhìn xem có thể hay không mua được cái gì hữu dụng đồ vật. Vừa mới tiến cửa hàng, Phương Dịch liền lấy làm kinh hãi. Từ bên ngoài nhìn tiểu thương cửa hàng bề ngoài xấu xí, tiến đến lại phát hiện ngũ tạng đều đủ, các loại leo núi thiết bị cùng nấu cơm dã ngoại thiết bị cái gì cần có đều có. Hắn chọn tốt một ngụm cái nồi, một cái đèn tin, một thanh tiểu đao, một đôi đũa, một túi muối ăn, ba bình rượu cồn cùng một cái bật lửa. Trả tiền lúc, cùng lão bản đơn giản giao lưu một phen, nguyên lai nơi này thường xuyên có lưu hữu lui tới, lão bản liền chiếm đoạt cơ hội buôn bán, ở trong này mở ra một cửa hàng, nên bên trong đồ vật mới có thể như thế toàn bộ. Cáo biệt lão bản, đi ra cửa hàng, phát hiện Trình Tử đám kia lưu hữu cũng đã không thấy, không biết là đuổi theo bán giả nhân sâm lao đầu đi, hay là đã lên núi. Bất kể là loại nào khả năng, đều đối bản thân tới nói là tin tức tốt, không có người quấy rầy, bản thân liền có thể cùng thực lao đại triển quyền cước. Nhấc nhấc ba lô, Phương Dịch ánh mắt ngưng tụ, bằng trực giác tuyển một đầu đường núi sau, bước ra chân, nhanh chân chạy đi lên. Trên đường đi, hắn phát hiện nơi này ngoại trừ cây liền là thạch đầu, thật không có nhìn thấy có gì có thể ăn đồ vật. Chớ cấp bách, đi về phía trước 10 bước, rẽ phải. Thực lao không có chút rung động nào thanh âm từ thể nội truyền đến, phảng phất tất cả đều ở hắn nắm giữ. Phương Dịch lông mày nhíu lại, không biết thực lao cầm đến từ tin, mà trước mắt hắn chỉ có thể làm theo. Một bước đếm lấy, đến đệ thập bước, đồng nhiên quay đầu, phát hiện một phiến cao hơn 1 mét bụi cây, vì làm rõ thực lao mục đích, hắn đành phải cứng rắn ra đầu xuyên đi qua. Tốc tốc, bụi cây lay động, Phương Dịch mặt mày xám xịt từ bên trong xung ra, may mắn xuyên phải là tay áo dài quần dài, bằng không không phải là bị vẽ được mình đầy thương tích không thể. Nhìn chăm chú xem xét, phía trước là dốc nhỏ. Phía trên mọc đầy các loại cỏ dại, trong đó còn có hoàng sắc hoa dại làm chút xuyết, cho người ta một loại tươi mát cảm giác. Phương Dịch theo dốc nhỏ đi lên, đến sườn núi đỉnh, đường núi biến bằng phẳng lên, đi hẹn 2 phút đồng hồ, một loạt quả dâu cây xuất hiện ở trước mắt. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, trên cây quả dâu rất có thể liền là hắn mục tiêu. Thiếu niên lang, trước mở một chút dạ dày a. Thực lao mới vừa nói xong lời này, Phương Dịch bụng liền bắt đầu ủng ngục đánh lên lôi đến. Không còn chậm trễ, Phương Dịch một cái bước xa tiến lên, hai tay ôm lấy thân cây, dưới chân đạp một cái, mượn bốc đồng leo lên trên. Nhiều năm leo cây kinh nghiệm nhường hắn chỉ dùng 10 giây liền bỏ tới trên chặt cây, nhìn xem chung quanh đen thui quả dâu, muốn ăn mở rộng, bắt lấy một thanh liền hướng trong miệng nhét. Cấp tốc ăn sạch trên một thân cây quả dâu, Phương Dịch liền đem ánh mắt rơi xuống mặt khác một gốc, thân thể giống như là linh hầu đồng dạng nhảy qua, há mồm tiếp tục chiến đấu. Nửa giờ sau, lần này hàng quả dâu trên cây quả dâu bị Phương Dịch giải quyết, bất quá đây đối với hắn tới nói, chỉ là bữa ăn phía trước đầu ngọt. Mùi vị không tệ, trong ngọt có chua. Phương Dịch liếm liếm bờ môi, tiếp tục theo thực lao chỉ thị hướng về kế tiếp mục tiêu tiến lên. Xuyên qua một phiến rừng cây dương, vượt qua một dòng suối nhỏ, Phương Dịch rất nhanh liền tìm ra cuộc đời nấm, nguyên một đám khỏe mạnh trưởng thành lấy, còn không có ăn liền cảm thấy mỹ vị. Hắn dùng tiểu đao đem một cái ra cuộc đời nấm cắt cắt lấy đến, bỏ vào bên trong túi đeo lưng, tiếp tục tìm kiếm. Dần dần, Phương Dịch bội phục lên thực lao đến. Cả tòa Mông Sơn phảng phất đều ở thực lao trong lòng bàn tay, cái nào khỏa trên cây có trái cây, đầu nào trong sông có cá hắn đều biết rõ nhất thanh nhị sở, thần kỳ hơn là, liền sinh trưởng ở thạch đầu kẽ hở nguyên liệu nấu ăn hắn đều có thể phát hiện. Nếu là thực lao có thể từ thể nội đi ra, Phương Dịch nhất định sẽ dâng ra hắn đầu gối. Đến 5 giờ chiều, Phương Dịch cảm giác được trận trận gió mát, trên đỉnh đầu thanh thúy tươi tốt nhánh cây bắt đầu điên cuồng lắc lư. Không tốt, đây là muốn trời mưa, Phương Dịch giật mình trong lòng, bản thân đã không có đồ che mưa, cũng không có lều vải, nếu thật là ở dưới loại thời điểm này mưa, bản thân thành ướt sũng là việc nhỏ, liền sợ đệ nhị sẽ xảy ra bệnh. Thực lão, ngài khẳng định có chiêu, chỉ điểm một cái, nơi nào có địa phương có thể tránh mưa a? Phương Dịch chỉ có thể mặt dạn mày dày hỏi hướng thực lão. Bây giờ hai người cùng sinh một thể, Phương Dịch lo lắng bị dầm mưa mắc lỗi, thực lão càng là như thế, chợt chỉ một con đường, bên tay phải, hướng về phía trước 300 mét, nơi đó có một nhàn rỗi sơn động. Phương Dịch không khỏi dùng mình một cái gì gọi là nhàn rỗi sơn động? Chẳng lẽ mặt khác sơn động đều có sải lang hổ báo? Sức gió càng ngày càng lớn, trên trời đám mây tốc độ chạy tăng tốc, một mảng lớn mây đen từ tây phương gào thét mà đến. Phương Dịch biết rõ không thể làm trễ nải, từ trong ba lô xuất ra một kiện áo khoác, đem trên mặt đất nguyên liệu nấu ăn phóng tới trên quần áo, gói xong, ôm liền hướng thực lao nói sơn động chạy. Rất nhanh, hắn ngay ở nhìn thấy một thước rơi cao tiểu sơn đông, bên trong đen kịt một phiến, lại không có khó ngửi mùi, chắc chắn không có dã thú ở qua. Xác định điểm này, Phương Dịch liền yên tâm, mở ra đèn tin, khom lưng đi vào. Ước chừng qua một giờ, âm trầm thiên không bắt đầu nhỏ xuống giọt mưa, đồng thời càng ngày càng lớn, cả tòa núi nháy mắt phủ thêm một tầng lụa trắng. Phương Dịch một mình một người ngồi ở trong sân động, lấy đèn tin chiếu sáng, trước đem các loại nguyên liệu nấu ăn để vào trong nồi, tìm chút chưa ẩm ướt nhánh cây đống đặt ở cùng một chỗ, rót rượu tinh, bật lửa một điểm, ngọn lửa cấp tốc biến lớn, 5 giây sau liền đã có thể nấu ăn đồ. Vừa ăn thịt rừng, bên thưởng thức trong núi mưa to, có một phong vị khác ga. Phương Dịch nhìn qua bên ngoài lẩm bẩm. Bên ngoài mưa không có mảy may đình chỉ xu hướng, Phương Dịch dứt khoát không ôm ấp bất luận cái gì huyễn tưởng, nằm ở trong sơn động ngủ thiếp đi. Hôm sau, Phương Dịch ở trong sơn động dậy thật sớm, đứng ở sơn động cửa giãn gân cốt một cái, hít sâu một ngụm tươi mát không khí, cảm giác thể nội một trận thanh lương, ủ rũ tức khắc thiếu đi hơn phân nửa. Mưa to qua đi thiên không giống như là bị tẩy qua đồng dạng, một phiến xanh thảm. Phương Dịch đơn giản thu thập một cái, cóng lên ba lô, nương theo lấy nhàn nhạt cỏ cây thơm, bắt đầu một ngày mới mỹ thực hành trình. Hôm nay muốn cho người xem đồ tốt. Thực lao khó được chủ động nói chuyện, Phương Dịch trước mắt sáng lên, nháy mắt cảm giác toàn thân cao thấp có dùng không hết khí lực. Vật gì tốt? Phương Dịch mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi, mặc cho bản thân đem lời hữu ích nói tận, thực lao vẫn như cũ không có để lộ mảy may. Phương Dịch cầm thực lao thực sự là một điểm biện pháp đều không có, chỉ có làm theo. Cũng đã đi ra một cây số, ngay ở thực lao nói lập tức sẽ đến lúc. Phương Dịch lỗ tai khẽ động, mơ hồ nghe thấy được có người đang hô hoán. Không đúng sao, ta có phải hay không nghe lầm, lúc này mới buổi sáng 6 điểm, như thế đã sớm có người vào núi. Phương Dịch bằng trực giác hướng đông đi mấy bước, vền hai, cẩn thận nghe một phút. Có ai không, có hay không người đến mau cứu chúng ta a? Đậu phộng, là Trình Tử Thanh âm. Phương Dịch có chút không dám tin tưởng, hắn không phải thâm niên lưu hữu sao, ra vấn đề gì có thể khiến cho hắn cầu cứu. Cứu người quan trọng. Phương Dịch cũng không lo được thực lão nói xong đồ vật, lập tức chuyển biến phương hướng, theo thanh âm bước nhanh chạy tới. Đi về phía trước ước chừng 10 phút, Phương Dịch liền trông thấy một đám người bụi đất đột nhiên mặt ngồi dưới đất, trên người mang theo đại đại lượng bùn thối, hiển nhiên là tối hôm qua mưa to đem bọn họ khốn ở nơi này. Phương Dịch bị chọc phát cười, trong lòng tự nhủ đám này bất tỉnh tâm ra băng, liền điểm ấy bản sự còn đi ra làm lư hữu đây, thực sự là phủ. Hắn một bên tới gần vừa đếm lấy đối phương nhân số, làm đếm tới người thứ 8 thời điểm, đột nhiên ý thức được không đúng, tinh tế nhìn, phát hiện băng mỹ nhân không ở trong bọn họ. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100.3. Câu nguyên phiếu, kim đậu để ủng hộ cho cổn vợ ở 3. Chương 84, tìm kiếm chân khiết. Ui ui, mọi người đều ở đây làm gì vậy? Phương Dịch vốn định cờ trách Trình Tử hai câu, có thể bây giờ băng mỹ nhân hạ lạc không biết, lúc này nói đùa, thực sự có chút không quá thích hợp. Nghe được đằng sau có thanh âm, Trình Tử đám người bỗng nhiên xoay người, nhìn thấy Phương Dịch sau, trên mặt lập tức chất đầy hy vọng, giống như là nhìn Quan Thế Âm Bồ Tát dường như nhìn chằm chằm Phương Dịch. Phương Dịch nhìn xem mặt mũi tràn đầy bùn đất mấy người, trong lòng không còn gì để nói, thật không biết những người này phụ mẫu là như thế nào yên tâm bọn họ đi ra ngoài, nhất là Trình Tử, trước đó ở trên xe, hắn một mực bày ra một bộ lao tiền bối bộ dáng, làm sao chỉ trước mắt, liền thành bộ này chật vật dạng. Trình Tử sửng sốt 2 giây, kịp phản ứng sau hai mắt đỏ lên, kém chút khóc lên, em ạ, đại ca à, ngươi thế nào mới xuất hiện là? Nói xong, cũng là triển khai hai tay, lão đảo liền muốn nhào đi lên ôm. Người cho ta kéo đến, trước đó không phải còn muốn động thủ đây nha, cho ta lui ra phía sau, nhìn ngươi cái này bẩn hình dáng. Phương Dịch một mặt ghét bỏ nhìn xem Trình Tử. Lúc này, gia hỏa này bộ dáng đều nhanh vượt qua Hùng Hạt Tử, bản thân nếu như bị hắn ôm một cái, kia không phải cũng thành Hùng Hạt Tử rồi sao? Ta còn có việc gấp đây, các ngươi nếu là có chuyện gì thì nói mau. Phương Dịch đem lời để mang về chính quy. Trình Tử trà sát một thanh nước mũi, mang theo lung túng nói ra. Tối hôm qua một trận mưa đem chúng ta khốn nơi này, chờ hôm nay tạnh, trước đó đến dấu chân cũng không có, nên chúng ta trở về không được. Phương Dịch không còn gì để nói, còn dấu chân đây, đám người này sao không dứt khoát ở trên cây làm tiêu ký. Địa đồ đều không có. Có là có, bất quá tối hôm qua hạ xong mưa, một cái không chú ý đưa nó dùng để che mưa, ngày thứ hai nhan sắc toàn bộ rớt, cái gì đều nhìn không rõ, điện thoại cũng đều tiến vào nước, hướng dẫn tự nhiên cũng không thể dùng. Trình Tử chi tiết nói ra, Phương Dịch rốt cục minh bạch bọn họ vì cái gì sẽ đi ra không được, không tệ trời không tệ, liền lại quy không đủ dùng. Nói ngươi cái gì tốt, được rồi, ta nhớ kỹ các ngươi trước khi đến là 9 người, vì cái gì hiện tại chỉ có 8 người, người kia đi đâu? Phương Dịch biểu lộ nghiêm túc hỏi. Không, không biết rõ. Không biết. Phương Dịch bị chọc giận quá mà cười lên, một cái người sống sờ sờ có thể nói không gặp liền không thấy. Có hay không nàng phương thức liên lạc, cho ta. Phương Dịch tức giận nói ra, ai ngờ 8 người này đầu dao động cùng bị trống lúc lắc dường như, liền xem như có số điện thoại, trên núi cũng không tín hiệu. Phương Dịch cho mày, không có phương thức liên lạc tình huống dưới, ở trong đại sơn tìm người thật không đơn giản, tương đương với mỏ kim đáy biển. Đi, đều đừng ngốc chờ lấy nhìn, chúng ta cùng một chỗ tìm đi. Phương Dịch nói xong cũng chuẩn bị bắt đầu hành động, mới vừa đi 2 bước phát giác được không đúng, sau 2 không có chút nào tiếng bước chân. Mang theo nghi vấn, Phương Dịch quay đầu. Quả nhiên, 8 người này mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn xem, há hốc mồm lại nhắm lại, thủy chung không có người chuyển chân. Phương Dịch sắc mặt tức khắc trầm xuống, làm gì? Đều chờ lấy ăn điểm tâm. Trình Tử trước hết nhất không giữ được bình tĩnh, cắn phía dưới bờ môi, giả ra một bộ thẹn thùng bộ dáng nói, thật xin lỗi, chúng ta hữu tâm vô lực. Cầu thí. Phương Dịch ở trong lòng hung hăng mắng một câu, này cũng là thứ gì đồ vật à, nói trắng ra là, liền là không đi tìm Trần Khiết chứ, còn nói cái gì hữu tâm vô lực. Ta xem nghĩ gặp chết không cứu, tự tư, đáng xấu hổ. Trình Tử khả năng cũng cảm thấy có chút không thích hợp, túi đầu, ánh mắt phiêu hốt bất định, trầm giọng nói, chúng ta 8 người bên trong có người đau chân, có người phát đốt, thực sự là không có khí lực đi tìm người. Ba nói xong Trình Tử trước mắt sáng lên, nghĩ tới cảnh sát, gấp giọng nói, chúng ta có thể ra khỏi núi đi báo động, nhường đội cứu viện nghĩ biện pháp, đúng, cứ như vậy. Ngươi cho ta yên tĩnh chút. Phương Dịch nhường Trình Tử kêu đầu đều đau. Tuy nói tìm đội cứu viện là biện pháp tốt, có thể núi dù sao lớn như vậy, một đến hai về, thời gian lãng phí nhiều lắm. Đi, này sự tình liền giao cho ta, về sau không có việc gì mà cũng đừng mang người chạy loạn. Phương Dịch hướng về phía Trình Tử khiển trách, mới vừa muốn đi, liền lại bị gọi lại. Phương Dịch không kiên nhẫn quay đầu lại, trông thấy Trình Tử muốn nói lại thôi, chuyển niệm suy nghĩ một chút, hiểu, gia hỏa này là muốn cho bản thân cho bọn hắn chỉ đường về đây. Giảng thật. Hắn không thích nói cho Trình Tử đám này tự tư ra hỏa, có thể tinh tế suy nghĩ, nếu là không nói à, bản thân liền cùng bọn hắn không có gì khác biệt. Tiền đồ. Phương Dịch trừng mắt nhìn Trình Tử, ngay sau đó chỉ hướng phía nam, theo ta chỉ phương hướng đi, trông thấy một dòng suối nhỏ sau hướng bên tay phải phương hướng đi, đi thẳng đến cùng liền đến chân núi. Nói xong, Phương Dịch cũng không chờ bọn họ biểu thị cảm tạ, liền đầu cũng không hồi đi tìm kiếm Trần Khiết. Liên tiếp tìm 2 giờ, Phương Dịch kêu cuống họng đều bốc lửa, ngoại trừ chim hót không có người đáp lại bản thân. Lớn như vậy địa phương, ta liền là phân ra 8 cái thân thể cũng tìm không đến a, Phương Dịch có chút gấp nóng nảy, không chiêu, chỉ có thể lại cầu Thực lão. Phương Dịch mới vừa có ý nghĩ này, Thực lão liền lên tiếng, rất đáng tiếc, lão phu không có năng lực giúp ngươi tìm người. Thực lão nói như thế kiên định, xem ra là thật, tiếp xuống chỉ có thể tiếp tục dựa vào mình. Bất quá đi không 2 bước, trong đầu Thực lão đột nhiên có phản ứng, a. Thực lão nghi hoặc tiếng tức khắc nhường Phương Dịch một cái giật mình, Thực lão, là phát hiện Trần Khiết rồi sao? Lão phu cũng không xác định, chỉ là cảm giác được ta nói xong đồ vật bị người để mắt tới, là ai liền không biết được. Thực lão vẫn như cũ dùng đến đạm nhiên thanh âm, phảng phất cái kia đồ tốt có cũng được mà không có cũng không sao dường như. Phương Dịch trước mắt sáng lên, mặc kệ người kia có phải hay không Trần Khiết, đều hẳn là đi nhìn xem. Thực lão, nói đi, đồ tốt ở đâu? Phương Dịch nháy mắt đánh lên 12 phần tinh thần. Liên tục xuyên qua 3 cái cây cối, Phương Dịch đẩy người vũng bùn đi tới một cái chỗ trũng khu vực, nhìn quanh bốn phía, cũng không có phát hiện dị thường gì, không khỏi hoài nghi Thực lão có phải hay không sai lầm, tìm lộn vị trí. Làm càn, lão phu làm sao sẽ sai, bên tay phải đại hoại thụ, đằng sau. Thực lão lớn tiếng răn dạy, chấn động đến Phương Dịch đầu đều đau. Được được, lão gia ngài nói cái gì liền là cái gì, tấm ảnh nhỏ làm, Phương Dịch xoa xoa đầu, ngưng thần nhìn bên tay phải đại hoại thụ. Khỏa này hoại thụ đường kính chừng 4 mét, tráng kiện thân cảnh cho người ta một loại nặng nề cảm giác. Phương Dịch đi về phía trước mấy bước, đưa tay sờ về phía thân cây, một trận cảm giác tang thương đập vào mặt, khỏa này hoại thụ ít nói cũng phải có 300 năm. Sờ lấy thân cây, Phương Dịch lại đi về phía trước mấy bước, đột nhiên nghe thấy thân cây một bên khác phát ra tốc tốc tiếng vang, giống như là có người nào từ dưới đất đứng lên một dạng. Phương Dịch căng thẳng trong lòng, bước ra nhanh chân, ngay sau đó liền trông thấy Trần Khiết thân ảnh, nàng đang đối xử lạnh nhạt nhìn qua bản thân. Đại tỷ, ta tốt xấu cũng là phí hết thiên tân vạn khổ tới tìm ngươi, có thể hay không dùng cảm kích ánh mắt nhìn ta, không muốn như thế căm thù ta. Phương Dịch nhún nhún vai, nửa đùa nửa thật nói ra. Trần Khiết liền giật mình, kịp phản ứng sau trên mặt lập tức hiện ra vẻ lúng túng, lau trên trán mồ hôi, không có ý tứ, ta nghe gặp động tĩnh, tưởng rằng con rắn kia lại tới đây. Rắn. Phương Dịch một cái giật mình, khi còn bé liền bị rắn dọa qua, hại hắn phát 3 ngày sốt cao, vội vàng đứng ở Trần Khiết bên người, phòng bị tùy thời có rắn nô ra. Hắn chân trước mới vừa đứng vững, đột nhiên cảm giác bả vai trầm xuống, vốn tưởng rằng rắn, dọa đến hắn thân thủ liền hướng trên bờ vai chụp tới. Không muốn khẩn trương. Đó là tay ta, làm phiền ngươi. Dịu ta một cái, ta cảm giác có chút khó chịu. Trần Khiết thanh âm tương đối suy yếu, Phương Dịch nhích tới gần mới phát hiện sắc mặt nàng trắng bệnh, trên trán đều là đổ mồ hôi, liền bờ môi đều không có huyết sắc. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ, chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100.3. Câu nguyên phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Cổn Mơ ở 3. Chương 85, trị liệu xà độc. Ta dựa vào, đại tỷ ngươi đừng ngã a. Ui ui. Ngươi nếu là chết rồi ta làm sao cho cảnh sát thúc thúc nói a? Phương Dịch một cái tay nắm lấy Trần Khiết, lo lắng hô. Trần Khiết mặt mũi tràn đầy đổ mồ hôi, gian nan nâng lên mí mắt, hữu khí vô lực nói, nhắm lại ngươi miệng quả đen, ta không chết được, chỉ là có. Có chút mệt thôi, lập tức tốt. Phương Dịch lông mày nhíu lại, nhiều hứng thú nói, ngươi cũng thật buồn cười, mang theo đại di mụ, ngươi mẹ kiếp mù nhảy lên cái gì? Ngươi câm miệng cho ta không phải bởi vì cái kia. Là ta chân bị gian cắn. Trần Khiết cắn răng nghiến lợi nói ra. Phương Dịch một cái giật mình, cảm giác tê cả da đầu, ánh mắt ở Trần Khiết trên người quét một cái, không nhìn thấy có cái gì vết thương, cau mày hỏi, ở đâu? Trần Khiết nghĩ lầm Phương Dịch chỉ là rắn ở đâu, nhẹ giọng nói ra, rắn ngay ở ngươi dưới lòng bàn chân. Đậu xanh rau muống. Nếu không phải vịn Trần Khiết, Phương Dịch đã sớm nhảy dựng lên, cấp tốc rút lui 2 bước, nhìn chăm chú hướng về vừa mới vị trí nhìn lại, quả thật có nửa cái thân rắn, đầu rắn đã sớm không biết đi đâu. Hắn cũng không tâm tư muốn biết rõ. Nó là bị ngươi chặn. Phương Dịch nghiêng đầu nhiều hứng thú nhìn qua Trần Khiết nói ra. Trần Khiết trừng mắt nhìn, đừng ngạc nhiên như vậy, nó chỉ là một đầu tiểu xà mà thôi. Tiểu xà mà thôi. Cái này nữ nhân vẫn rất cường hãn à, nếu là đổi lại kẻ khác, đừng nói là tiểu xà, chính là một trứng rắn đều có thể giật mình. Phương Dịch không khỏi đối với nàng thay đổi cách nhìn triệt để cùng nhau thoạt nhìn. Nhìn Trần Khiết sắc mặt khó coi, Phương Dịch vội vàng đưa nàng đỡ đến một cái sạch sẽ địa phương an toàn. cẩn thận từng ly từng tí trợ giúp nàng tọa hạ. Trần Khiết ngồi xuống, không tự nhiên phải đem đùi phải duỗi thẳng, mắt cá chân từ ống quần để lọt đi ra. Phương Dịch dư quang thoáng nhìn phát hiện nàng nơi mắt cá chân lại sưng phồng lên, nhan sắc tím bên trong mang hắc. Hắn nằm sấp đầu nhìn kỹ, sưng lên đến trên mắt cá chân còn có hai cái lỗ kim lớn nhỏ huyết động, không cần phải nói, nhất định liền là đầu nào cũng đã chém làm hai đoạn tiểu xà bố trí. Ánh mắt đi lên, mắt cá chân phía trên gấp buộc lên một cây dây dày, mục đích là chậm lại độc tố khuếch tán. Này tiểu xà vẫn rất lợi hại. Phương Dịch kinh hô một tiếng. Trần Khiết thân thể chậm rãi dựa vào sau, thần hơi có chút không tự nhiên, hít sâu một hơi nói, ân, hôm qua ban đêm trời mưa quá lớn, ta liền cùng bọn hắn đi rời ra, làm ta đi đến nơi đây vốn định nghỉ ngơi một cái, một đầu nhỏ rắn hổ mang liền bỏ ra, cắn ta mắt cá chân. Cũng thực sự là khó khăn cho ngươi, bất quá nhìn bộ dáng, xà độc không nhỏ a. Phương Dịch thủy chung đem ánh mắt rơi vào Trần Khiết trên mắt cá chân. Hắn không cảm giác được Trần Khiết dị thường, ngược lại là Thực Lao phát hiện. Tiểu tử, có người đang động ta đồ đây. Thực Lao mạc danh kỳ diệu một câu, nhường Phương Dịch lơ ngơ, ta đổ vật là cái gì? Lại bị người nào động? 200 năm dã sơn sâm, ngươi nói có phải hay không ta đổ vật? Thực Lao rốt cục nhả ra, đồng ý nói cho Phương Dịch một mực đau khổ tìm kiếm đồ tốt là cái gì? Ta trời! Có phải hay không nghe lầm? 200 năm dã sơn sâm A, không sẽ trở thành tinh A. Ngu muội, 200 năm dã sơn sâm lại tính cái gì? Thực Lao dùng đến ghét bỏ thanh âm đối Phương Dịch nói ra. Phương Dịch vội vàng ở trong lòng hâu ngừng, ngài là viễn cổ thần thú, ta một cái phàm nhân sao có thể cùng ngài so, bất quá lại nói trở về, ngài vẫn là vội vàng nói cho ta ở nơi đó à, nếu không đừng nói 200 năm dạ sơn sâm, liền hôm qua củ cải đều gặp không tới. Ở phía xa chân trời, gần ở trước mắt, cái kia nữ hoa hoa sau lưng. Phương Dịch một cái giật mình, đống nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Trần Khiết. Trần Khiết bị hắn sắc bén ánh mắt dọa đến khẽ run rẩy. Trong lòng tức khắc có chút bất an, ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Mặc dù là lóe lên liền biến mất, có thể Phương Dịch vẫn là bắt được nàng trên nét mặt không tự nhiên. Ba kết hợp Thực Lão mà nói, Phương Dịch bừng tỉnh đại ngộ. Trước khi đến Thực Lão liền nói qua, có người lại đánh đồ tốt chủ ý, hiện tại nhìn đến, khẳng định liền là Trần Khiết. Không những như thế, Trần Khiết khẳng định cũng biết rõ 200 năm nhân sâm ngay ở nàng sau lưng, thần sắc như vậy không tự nhiên, chắc chắn cũng là ở dấu giếm. Chắc không được ở chân núi mời ta và nàng tổ đội đây, chắc là nhìn chúng ta đối nhân sâm hiểu rõ. Phương Dịch tức khắc có chút không cam tâm, có thể mọi thứ đều giảng cứu tới trước tới sau. Tất nhiên Trần Khiết trước kia một bước phát hiện, vậy cái này gốc dã sơn sâm chỉ có thể là nàng. Trần Khiết sắc mặt trầm xuống, nàng cũng không phải cái gì là cũng đều không hiểu tiểu nha đầu. Vừa mới trong nháy mắt, nàng rất rõ ràng trông thấy Phương Dịch quét về phía bản thân sau lưng vị trí, trong mắt có kinh ngạc cũng có thoải mái, chắc là phát hiện dã sơn sâm. Người rốt cuộc là người nào? Trần Khiết con mắt híp lại, thần kinh căng cứng, trong lòng càng ngày càng nhìn không thấu Phương Dịch. Phương Dịch nhếch miệng lên, chậm rãi từ dưới đất đứng lên, không nhanh không chậm nói, nhìn ngươi cái này chỉ nhớ, ta nói qua, ta gọi Phương Dịch, trước mắt chỉ là một phổ thông quán đồ nướng lao bản. Trần Khiết trong lòng lại là không tin, phổ thông quán đồ nướng lao bản có thể một cái tìm tới nhân sâm. Ha ha, ngươi có phải hay không ở lo lắng ta sẽ cùng ngươi cướp nhân sâm a? Phương Dịch cố gắng bày ra vừa ra ngoan độc biểu lộ, chật, lại cười ha hả, ngươi đừng sợ hãi, tuy nói không cam tâm, nhưng lại là ngươi trước tìm tới, ta sẽ không đoạt. Hắn nói xong, ánh mắt chuyển di, rơi xuống Trần Khiết trên mắt cá chân, phát hiện mắt cá chân cũng đã sưng giống bánh bao bình thường, nếu là ở chậm trễ xuống dưới, sợ là sẽ có nguy hiểm tính mạng. Trước chữa thương cho người A. Nói xong, hắn liền cúi người, muốn chữa thương cho nàng. Trần Khiết lại là bị dọa kêu to một tiếng, vội vàng đem chân dịch chuyển khỏi. Ngươi làm cái gì? Ngươi là y sinh. Phương Dịch cười cười, ta không phải y sinh, bất quá điểm vết thương nhỏ, còn khó không ngã ta. Gặp hắn nói tự tin, Trần Khiết liền tin tưởng mấy phần, vậy ngươi có mấy thành nắm chắc? Phương Dịch nhún nhún vai, chẳng hề để ý nói ra, không nhiều không ít, 100%. Thực không dám dâu dếm, đừng nói là một nho nhỏ rắn hổ mang, liền là đến một đầu rắn hổ mang, vậy cũng không nói chơi. Nghe hắn nói như vậy, Trần Khiết liền không còn hoài nghi, kỳ thật nàng trong lòng minh bạch. Bây giờ có thể chỗ dựa, chỉ có Phương Dịch. Thế là, nàng không ở bút tích, gật đầu nói, ngươi tới đi. Phương Dịch nết miệng cười một tiếng, lần thứ hai ngồi xổm người xuống, xem xét nàng trên mắt cá chân vết thương. Cùng lúc đó, Thực Lao ở trong lòng báo cho hắn liên quan tới giải xà độc phương pháp. Từ trong ba lô xuất ra ấm nước, dùng bên trong suối nước cho Trần Khiết thanh tẩy vết thương. Thanh tẩy hoàn tất sau, Phương Dịch đứng người lên, nói ra, ngươi ở đây đừng động, ta đi tìm dược. Nói xong, hắn liền quay người biến mất ở trong bụi cỏ. Uy uy, ngươi muốn đi đâu tìm a? Trần Khiết gặp hắn phiết bản thân, tức khắc có chút lo lắng, có thể Phương Dịch lại không trả lời hắn ý tứ, nàng chỉ có thể ngồi ở nguyên địa kiên nhẫn chờ lấy. Trần Khiết đợi chừng có nửa giờ, chính đang nàng muốn từ bỏ Phương Dịch, khắc nghĩ biện pháp thời điểm, cây cối đột nhiên lay động, ngay sau đó, Phương Dịch từ bên trong chui ra. Dựa vào, vì chị ngươi xả thương, ta thực sự là không dễ dàng a. Phương Dịch hướng về phía Trần Khiết nói lầm bầm, ngay sau đó ba lô buông xuống, từ bên trong lục tục xuất ra không ít đồ vật đến. Những vật này phân biệt là, bán biên liên, bạch hoa xả thiệt thảo, diệp hạ hồng, tiểu diệp tam điểm kim, kim ngân hoa. Phương Dịch xem nhẹ Trần Khiết kinh ngạc ánh mắt, cấp tốc nhóm lửa, đem cần thiết thảo dược để vào trong nồi, tiến hành nấu chín. Ngươi không có thuốc tây. Trần Khiết không nhịn được hỏi một câu. Phương Dịch bĩu môi, chẳng hề để ý nói ra, thuốc tây tính là gì, ta đây chính là thần dược. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100.3. Câu nguyên phiếu, kim đậu để ủng hộ cho cổn bờ ở 3. Chương 86, ngũ phẩm diệp nhân sâm. Phí hết sức chín châu hai hổ, Phương Dịch rốt cục đem thảo dược nấu xong, từ trong nồi đem dược thang đổ vào trong chén, đưa cho Trần Khiết, uống nó đi, ta biết rõ ngươi mới vừa về nước không bao lâu, không hiểu rõ trung dược, bất quá vẫn là muốn nhắc nhở ngươi một cái, trung dược bác đại tinh thâm, không thể so với thuốc tây kém. Trần Khiết trần chờ chốc lát, vẫn là vươn tay nhận lấy cái chén, nhìn đến trong chén hạt sắt chất lỏng, còn không có uống đã nghe gặp một cô đắng chát vị đạo, đầu lưỡi đều run lên. Ngươi có hay không lầm, khổ như vậy để cho ta làm sao uống? Trần Khiết mặt lạnh nhìn qua Phương Dịch, hoài nghi Phương Dịch có phải hay không vì dã sơn sâm mà muốn giết người sát hại tính mệnh, độc hại tự mình. Phương Dịch quét mắt Trần Khiết biểu lộ, liền đoán được nàng đang suy nghĩ cái gì, đại tỷ, ta nếu là nghĩ hại ngươi liền sẽ không phí lớn như vậy kình đi cho ngươi tìm thảo dược. Trực tiếp đoạt nhân sâm, đem ngươi ném nơi này chẳng phải được. Cứ thả 100% mà yên tâm a, uống nó. Không được, ta vẫn là không thể tin được ngươi, loại này đồ vật sao có thể là người uống. Trần Khiết nói muốn đem cái chén ném ra, ý muốn hại người không thể có, nên có tâm phòng bị người. Phương Dịch giật nảy mình, bản thân thật vất vả tìm đến những cỏ này dược, sao có thể để cho nàng nói đổ đi liền đổ đi a, cũng quá không tôn trọng bản thân thành quả lao động đi. Hắn cưỡng tính tình cũng đi lên. Hôm nay không phải là nhường Trần Khiết uống không thể. Ta có thể nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi muốn là không đem nó uống, ta liền cầm đi nhân sâm, sau đó đem ngươi trói trên cây. Phương Dịch trừng mắt, giả ra một bộ thổ phỉ tường đến, trong lòng hư lạnh một tiếng, tiểu tử, không cho ngươi tới chút cứng rắn, còn không đi đây. Trần Khiết cho là thật, không có chút nào huyết sắc trên mặt hiện ra vẻ tức giận, gian nan khiển trách, ngươi dám. Phương Dịch nết miệng cười một tiếng, hắc hắc, ta thật đúng là dám. Dù sao nơi này phía trước không đến thôn, sau không đến cửa hàng, coi như đem ngươi hại cũng sẽ không có người biết rõ. Hai người trừng mắt nhìn nhau chừng một phút, Trần Khiết trước hết nhất không giữ được bình tĩnh, ánh mắt dẫn đầu quét về phía địa phương khác. Ba chính như Phương Dịch nói, bốn phía đều là rậm rạp cây cối, ngẩng đầu nhìn lên trên, đại hoại thụ thanh thúy tươi tốt cảnh lá đem thiên không ngăn trở, coi như phái máy bay trực thăng đến rất khó phát hiện bản thân. Nghĩ rõ ràng điểm này, Trần Khiết có chút luống cuống, hít sâu ngụm nước bọt. Nhìn chằm chằm trong tay cái chén nhìn 5 giây, quyết định chắc chắn, kìm nén hô hấp liền hướng miệng đổ. Lộc cộc, hệ Trần Khiết kém chút phun ra, một giây sau vội vàng gấp im lặng. Nàng mặc dù là nhà thực vật học, nhưng đối với trung dược, nàng còn là lần thứ nhất uống, vị đạo không so được thêm đường cà phê còn muốn khổ phía trên gấp 100 lần. Ba nhìn đến Phương Dịch, phát hiện hắn đang một mực đối lấy bản thân, phảng phất đang nói, ngươi nhất định phải đem nó toàn bộ uống hết. Liều mạng, chết thì chết ta. Trần Khiết mặc kệ 3720, nhất cổ tắc khí, đem trong chén trung dược uống một hơi cạn sạch. Khu khu Trần Khiết ho khan kịch liệt lấy tay lau lau khỏe miệng, đỏ lấy mắt nhìn qua Phương Dịch, ta uống xong, ngươi còn muốn ta thế nào, nói. Phương Dịch không còn gì để nói, thầm nghĩ, thời đại này làm cái người tốt thật khó. Đừng lo lắng a, ngươi mới vừa chỉ là nội phục, còn có thoa ngoài da. Phương Dịch nói xong đem ánh mắt nhìn hướng nổi trung dược cạn bã, tay không đem hắn cầm ra, gia nhập bán biên liên cùng Diệp Hạ Hồng. Ngươi lại muốn làm cái gì? Trần Khiết lần thứ hai khẩn trương lên, đùi phải vốn định rút về, có thể khẽ động, cảm giác đau đớn lập tức để cho nàng nhe răng niết miệng, lại nhìn Phương Dịch, vẫn như cũ mặt không biểu tình, hoàn toàn không hiểu cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc. Phương Dịch vứt cho nàng một cái đại đại bạch nhãn, lười nhác mở miệng giải thích, một phát bắt được nàng mắt cá chân, cầm trong tay thảo dược thoa lên mắt cá chân miệng vết thương. Thảo dược mới vừa tiếp xúc Trần Khiết ngáy mắt. Thanh lương cảm giác giống như là như dòng điện từ mắt cá chân bắt đầu bao phủ toàn thân. Hô. T-E-Z-U-I-E-N-T-U-I. V-N. Trần Khiết kìm lòng không được phun ra một hơi, cột vào trên bàn chân dây giày bị giải khai, huyết trôi chảy thông, trên chân đau đớn chậm chạp biến mất. Ước chừng đi qua 10 phút, mắt cá chân bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu sưng, da rẻ nhan sắc cũng đang dần dần khôi phục trạng thái bình thường. Trần Khiết lông mày nhíu lại, nhẹ nhàng hoạt động một chút mắt cá chân, kinh ngạc phát hiện cảm giác đau đớn cũng đã biến mất không thấy, phảng phất chuyện gì đều không phát sinh qua một dạng. Thực sự là quá thần kỳ. Nàng kinh hô một tiếng, trừng mắt to trên dưới dò xét Phương Dịch, càng thêm không tin hắn chỉ là một quán đồ nướng lão bản. Phương Dịch đưa nàng trên mắt cá chân thảo dược lấy ra, tức giận đối Trần Khiết nói, làm gì, tin tưởng ta đi, ngươi sớm thành thật một chút mà nói, hiện tại đều có thể chạy. Trần Khiết trùng điệp nhẹ gật đầu, hiện tại nhìn đến, Phương Dịch căn bản không có khả năng hại hắn, trước đó nói muốn đem bản thân trói trên cây, cũng chẳng qua là đùa giỡn, tức khắc có chút không có ý tứ, thật xin lỗi, ta vừa mới hiểu lầm ngươi, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Được rồi, ta không phải quen thuộc nữ hải tử cho ta xin lỗi. Phương Dịch khoát khoát tay nói ra. Trần Khiết liền giật mình, không quen nhường nữ hải tử xin lỗi. Nhìn không ra, hắn vẫn rất ra môn. Bởi vì hiếu kỳ, liền nhiều nhìn hai mắt, cảm giác Phương Dịch khoát trên người một kiện thần bí áo khoác, cho người nhìn không thấu. Đừng hướng về phía ta khờ nhìn, muốn ta phương thức liên lạc chờ đi ra ngoài hay nói a. Phương Dịch nhếch miệng lên, đối với nàng cười giỡn nói. Trần Khiết liền giật mình, trắng Phương Dịch một cái, tức giận nói, ít tự luyến. Nói xong Trần Khiết muốn đứng dậy. Đột nhiên nghĩ đến người sau lưng thăm ra, quay đầu nhìn đến, cắn răng một cái quay đầu đối Phương Dịch nói, ngươi có phải hay không cũng rất muốn nhân sâm. Nói nhảm, 200 năm nhân sâm, đồ đần mới không muốn. Phương Dịch chi tiết nói, không sai. Vậy ta để ngươi tốt. Phương Dịch nữa ngày không lấy lại tinh thần, đại tỷ, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, 200 năm nhân sâm, nói cho ta khả năng liền không thể đổi ý a. Đương nhiên, nó xem như cảm tạ ngươi làm ta trị liệu xà độc thù lao a. Trần Khiết lạnh nhạt nói, ngay sau đó lời nói xoay chuyển, trước đó, có thể hay không đáp ứng ta, để cho ta lấy tay đập vài tấm hình, dạng này ta trở về, cũng coi như là không uổng công chuyến này. Nói đem cái mông ngồi vững, ý là, ngươi không đáp ứng ta liền không nổi mở. Phương Dịch bị chọc phát cười, thầm nói, băng mỹ nữ cũng có đáng yêu một mặt ta. Không có vấn đề, ngươi nếu là không bỏ được, liền lấy đi. Phương Dịch khẽ cười một tiếng nói. Đợi Trần Khiết cũng có chút không có ý tứ, khoát tay một cái nói. Vậy làm sao được, mới nói nhường cho ngươi, liền quyết không hối hận. Nàng rời đi thân thể, chỉ thấy đại hoè thụ trần lộ ra đến hai cây rễ cây, một gốc ngũ phẩm diệp nhân sâm xuất hiện ở trước mắt, phía trên nhân sâm tử cũng đã biến đỏ, chính là đào đới thời cơ tốt nhất. Phương Dịch mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trong lòng sớm đã vui nở hoa, chợt ở trong lòng đối thực lao nói ra, mặc dù ta đối nhân sâm không phải rất hiểu rõ, thế nhưng biết rõ ngũ phẩm diệp nhân sâm cũng đã xem như cực phẩm a. Vô tri tiểu nhi, nay lại tính cái gì? Năm đó, một gốc thất phẩm nhân sâm vương ở lão phu trong mắt đều là không ăn. Được được được. Là ta lắm miệng, không nên cầm ngải cùng chúng ta những cái này phàm phu tục tử đánh đồng với nhau. Phương Dịch lời nói xoay chuyển, vội vàng trở lại chính để hỏi, ta hiện tại có thể động thủ đưa nó đào đi ra rồi hả? Có thể, chớ dùng đồ sắt. Thực lao trong thanh âm mang theo không vui, hiển nhiên sinh khí Phương Dịch vừa mới cắt ngang hắn lời nói. Phương Dịch tinh tế suy nghĩ, không thể vận dụng đồ sắt. Ý tứ không phải liền là để cho ta tay không đến nha. Cho dù như thế, hắn vẫn là rất tình nguyện, ngẫm lại lập tức liền có thể nếm đến 200 năm nhân sâm, chảy nước miếng liền khống chế không được chảy ra ngoài. Hắn hai tay hiện lên chảo cắm vào trong đất bùn. May mà bởi vì mới vừa rồi qua mưa nguyên nhân, bùn đất sốt, cho dù như thế, hắn cũng phải vạn phần cẩn thận, tuyệt không thể bẻ gãy hoặc tổn thương dễ sâm. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100.3. Cầu nguyện phiếu. Kim đậu để ủng hộ cho cổn bờ ở ba. Chương 87, miệng rắn rút gai. Một giờ đi qua, Phương Dịch mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, công trình cũng đã hoàn thành 90%, ngay ở lập tức muốn thành công lúc, đột nhiên cảm giác có cái gì vật cứng đánh trên người mình, quay đầu xem xét, là Trần Khiết. Ta dựa vào, này đại tỷ cấp bách cái gì, cũng không phải không cho nàng xem. Phương Dịch tức giận quay đầu, xin nhờ, ngươi liền không thể. Lời còn chưa nói hết, liền cảm giác được có chút không thích hợp. Trần Khiết trên mặt xuất hiện một tia kinh khủng, đồng thời hung hăng hướng lên trên chỉ. Phương Dịch im lặng, mang theo nghi hoặc ánh mắt nhìn lên, cảm giác được trận trận lương khí, ngay sau đó liền trông thấy một đầu to cỡ miệng chén ống da hổ. Lăng không xuất hiện một đầu ống da hổ. Tựa hồ nơi nào có chút không đúng, Phương Dịch hướng về phía trước rời nửa bước thân thủ thì đi bắt. TT. Một trận kỳ quái thanh âm truyền đến, Phương Dịch sửng sốt 2 giây, linh quang lóe lên, đột nhiên ý thức được bản thân trước mắt ống da hổ là cái gì. Hắn cảm giác tê cả da đầu, lông tơ phảng phất đều dựng đứng lên, cắn đầu lưỡi bảo trì thanh tỉnh, rút lui nửa bước. TT. Lần này lui không quan trọng, Phương Dịch cảm giác thanh âm càng rõ ràng, phảng phất ngay ở bản thân bên tai, đột nhiên vừa quay đầu, phát hiện một đầu mãng xà lại cách bản thân không đủ 10cm. Mẹ nó! Ngao một cú họng, ngay sau đó liền trông thấy rắn môi khẽ động, không cần nghĩ cũng biết do nó muốn làm cái gì. Trong lúc nguy cấp, Phương Dịch đầu gối uốn cong, cổ co rụt lại, cấp tốc tránh thoát miệng rắn, ngay sau đó ngay tại chỗ một cái sau lan, lan đến Trần Khiết một bên, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Ta ai ra, không phải cái gì ống da hổ A, là mẹ kiếp rắn A. Vẫn là một đầu 3 mét dài đại xà. Phương Dịch trà sát đem trên đầu mồ hôi, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Trần Khiết, tức khắc giận không chỗ phát tiết, đại tỷ, rắn ngay ở bên thai ta, ngươi hướng lên trên chỉ cái gì à? Vừa nói cái này, Trần Khiết càng tức giận hơn, ngươi còn có mặt mũi lại ta cho ngươi hai cái động tác, hướng lên trên chỉ là muốn nói cho ngươi trên đầu có rắn, cái thứ hai động tác lại chỉ lỗ thai, ngươi chỉ nhìn một nửa ngươi mắng ai à? Phương Dịch khóc cười không được, đại tỷ, ngươi liền sẽ không dùng miệng nói à? Ta sợ nói cho ngươi sau. Ngươi động tác hơi to lớn, chọc giận đầu này mãng xà. Trần Khiết lý trực khí tráng nói ra. Mãng xà. Phương Dịch ở trong lòng mặc niệm một lần, treo cao tâm tức khắc hàng một nửa, mãng xà sẽ không chủ động công kích người. Đậu phộng, nó làm sao xuống? Phương Dịch mặt đen lại nhìn qua từ đại hoại thụ trên nhánh cây bỏ xuống tới mãng xà, ngay sau đó lại nhìn một chút nhân sâm, hoảng sợ nói, ta dựa vào, không phải à, đều nói phàm là có chân bảo địa phương đều có hung thú thủ hộ, nhìn bộ dáng là thật à. Trần Khiết không còn gì để nói, trong lòng tự nhủ, này cũng cái nào cùng cái nào, tiểu thuyết thấy nhiều a. Đừng nói nhảm, nó phải cùng nhân sâm là cộng sinh quan hệ. Trần Khiết không nhanh không chậm nói ra, nhìn tư thế muốn so Phương Dịch lánh tính nhiều, chắc chắn thường xuyên kiến thức các loại xà loại. Cộng sinh quan hệ. Phương Dịch bừng tỉnh đại ngộ, nhân sâm kiểu gì cũng sẽ hấp dẫn trên núi chuột thỏ rừng, mãng xà vừa vặn có thể nhờ vào đó đang ôm cây lợi thỏ, đem tới gần tiểu động vật xem như bữa ăn ngon. Biểu hiện phía trên nhìn. Là mãng xà đang bảo hộ nhân sâm, kỳ thật không phải, bọn chúng là đôi bên cùng có lợi. Phương Dịch khỏe miệng co giật, thầm nghĩ hôm nay thực sự là chút xui xẻo, bản thân sợ nhất chính là rắn, còn hết lần này tới lần khác ở chỗ này gặp. Ngươi lui ra phía sau, giao cho ta. Trần Khiết dĩ nhiên nghiêng bước ra một bước, dùng thân thể ngăn trở Phương Dịch, đồng thời trong tay còn cầm một thanh sắc bén công nghiệp quân sự đao, hiển nhiên liền là cây đao này đem tiểu rắn hổ mang cắt thành hai nửa. Phương Dịch nhìn qua nàng bóng lưng nhìn chằm chằm tháng một phút. Trong lòng tự nhủ bản thân thế nhưng là thuần gia môn nhi, sao có thể luân lạc tới nhường nữ nhân bảo hộ phần, này sự tình nói ra không còn phải cho người cười đến rụng răng. Được được, ngươi chính là bệnh nhân đây, đứng sang bên cạnh, một đầu con giun nhỏ thôi, giao cho ta. Phương Nghị không nói lời gì đem Trần Khiết lay đến một bên. Trần Khiết liền giật mình, trong mắt có thật sâu hoài nghi, ngươi được hay không a? Buồn cười, ta có cái gì không được, cho ta hảo hảo nhìn xem. Phương Dịch từ Trần Khiết trong tay cầm qua công nghiệp quân sự đao a. Quay người nhìn chăm chú sắp đến bên chân mãng xà. Này! Con giun nhỏ, ngươi nếu là thức thời chút liền cho ta lóe đi một bên, bằng không ta đem ngươi kho. Phương Dịch mắt lạnh nhìn mãng xà. Mãng xà tựa hồ nghe đã hiểu Phương Dịch mà nói, thân rắn hơi thu hẹp, đầu khẽ nâng lên, lưỡi rắn phun ra sau trên dưới nhảy lên. Nha hắc! Còn dám nhìn ta, được, con giun nhỏ, ngươi có gan. Phương Dịch chơi liều cũng đi lên, cắn chặt răng cấm, cầm công nghiệp quân sự đao dò xét tính mà đâm về mãng xà. Mãng xà đầu đống nhiên hướng về sau co lại, đầu tả hữu lắc lư. Biết rõ lợi hại à, ngươi cũng đủ hẹp hòi, lớn như vậy nhất sơn, khẳng định còn có không ít người tham gia đây, ngươi liền đem gốc này nhường cho ta được. Phương Dịch cũng mặc kệ rắn có thể hay không rất hiểu, hung hăng nói lầm bầm. Mãng xà không biết tại sao, đột nhiên mở ra miệng rộng, một cỗ mùi hôi thối nói từ trong miệng phun ra. Phương Dịch vốn định tiến lên cho nó đến một đao, có thể ngay sau đó trước mắt sáng lên, từ miệng rắn bên trong trông thấy một cái khó lường đồ vật. Hắn đột nhiên hiểu cái gì, quay đầu đối Trần Khiết nói, tới giúp đỡ chút. Trần Khiết lườm hắn một cái, thầm nghĩ, ngươi mới vừa không phải vẫn rất lợi hại nhà, đi, thanh đao cho ta đi, ngươi lùi ra phía sau. Phương Dịch dùng đến quái dị ánh mắt nhìn Trần Khiết nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta là để ngươi giúp ta ấn xuống nó. Cái gì? Trần Khiết lấy làm kinh hãi, không minh bạch Phương Dịch muốn làm cái gì. Phương Dịch không kiên nhẫn vây vây tay, ngươi trước không nên hỏi, tới, ta tự mình biểu hiện ra cho ngươi xem. Làm Trần Khiết mang theo thật sâu hoài nghi ánh mắt đi tới, Phương Dịch yêu cầu nàng đè lại mãng xà đầu khăng khăng hạ 3cm địa phương. Trần Khiết có chút chần chờ, tay không bắt mãng xà cũng không phải một cái ý kiến hay, nếu là bị cuốn lấy, sẽ bởi vì ngạt thở mà chết. Đại tỷ, chớ ngẩn ra đó, có việc ta chịu trách nhiệm. Phương Dịch vỗ vỗ bộ ngực, chém đinh chặt sắt mà nói ra. Trần Khiết bất đắc dĩ, đành phải chiếu vào Phương Dịch mà nói làm, cắn răng đưa tay sờ về phía thân rắn. Hai tay mới vừa đặt ở rắn trên người nháy mắt, đuôi phải nháy mắt bị đuôi rắn cuốn lấy, cảm giác gáp bách nhường Trần Khiết nhướng mày, cái trán đều rịn ra mồ hôi, ngươi muốn làm cái gì tốt nhất nhanh một chút, hy vọng ngươi sẽ không trở thành nó bữa ăn ngon. Phương Dịch cho nàng ném bạch nhãn, mượn ngươi cắt nôn, nó không ăn ta, ta liền cùng nó bái huynh đệ thành A. Nói xong tập trung lực chú ý, tướng quân đao thu vào, đưa tay đi mở ra mãng xà miệng. Ánh mắt ngưng tụ, hắn trông thấy một cây gai nhọn cắm vào mãng xà hàm trên, chung quanh thịt cũng đã đỏ lên, hiển nhiên là lây nhiễm. Ba ngày từ đầu Phương Dịch còn buồn bực, mãng xà vì cái gì sẽ chủ động công kích nhân loại, hiện tại hiểu, nó là muốn cầu cạnh ta. Ngươi cái này ra hỏa cũng thật là chút xui xẻo, ăn con thỏ chuột thì thôi, ngươi cùng con nhím so sánh cái gì thật à, đây là không tự mình chuốc lấy cực khổ sao. Phương Dịch tức giận đối mãng xà nói ra, đem miệng lớn lên, ta giúp ngươi rút ra đến. Mãng xà ngược lại cũng nghe lời, thành thành thật thật hé miệng, mặc cho Phương Dịch đưa tay rôi tiến đến. Uống. Trong miệng ngươi vị đạo đủ cay mắt ta. Phương Dịch nín thở, dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa giống đua đồng dạng kẹp lấy cây gai kia. Chuẩn bị kỹ càng, ta muốn bắt đầu rút. Phương Dịch cho răn sách phía dưới tỉnh, tiếp lấy bản thân căng cứng thần kinh, này cũng không phải đùa giỡn, rút gai đồng thời nhất định sẽ sinh ra cảm giác đau đớn. Nếu để cho mãng xà đối bản thân hung hăng đến một ngụm liền hỏng bét. Cho nên nói, Phương Dịch nhất định phải nháy mắt rút gai, nháy mắt đưa tay rút trở về. Phúc! Siêu! Rắn ngậm miệng nháy mắt, Phương Dịch tay cũng đã rút ra ngoài, trước sau không cao hơn một giây. Hữu kinh vô hiểm, Phương Dịch thở một hơi dài nhẹ nhõm, mò xuống phía sau lưng, phát hiện đều để mồ hôi lạnh thấm ướt. Mãng xà lắc lư đầu, nó không cách nào tỏ vẻ ra là lòng cảm kích, đành phải thả ra Trần Khiết chân, vây quanh nhân xâm lượn quanh hai vòng. Ngay sau đó chậm chạp bò vào bụi cây trong rừng biến mất không thấy. Nhìn đến nó là đồng ý chúng ta cầm đi nhân sâm, nhìn không ra, rắn cũng là thông tình đạt lý. Phương Dịch khẽ cười một tiếng. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100.3. Câu nguyện phiếu, kim đậu để ủng hộ cho cổn vợ ở 3. Chương 88, mãng xà báo ân. 10 phút sau, Phương Dịch thở một hơi dài nhẹ nhõm, đem dã sơn sâm từ trong đất xuất ra, nhẹ xóa đi phù bùn, cẩn thận quan sát đến. Dã sơn sâm, rễ chính nhỏ bé, cùng rễ cây trở nên dài, giống như nhân thể. Rắc. Phương Dịch hơi khẽ động eo, tức khắc có loại gãy mất cảm giác, ngã sát lặc, ta eo à, đau đau đau. Đi, đừng kêu hoán. Trần Khiết tức giận khinh bỉ nhìn Phương Dịch, thật vất vả đi rắn, ngươi lại đem sói đưa tới. Phương Dịch thói quen mở câu nói đùa, chớ chê, thời đại này sói đều ở vườn bách thú đây, bên ngoài đều là hợp kỳ. Được được, ta nói không qua ngươi, để cho ta nhìn xem nhân sâm a. Trần Khiết có chút không kịp chờ đợi nói ra. Phương Dịch rất rộng rãi đem sơn tham đưa cho Trần Khiết, vâng, hảo hảo xem đi, đương nhiên, ngươi cũng có thể lấy đi, vốn chính là ngươi trước tìm tới. Khó mà làm được, ta lời đều nói đi ra, đâu còn có thể lại thu hồi đến, ta đập vài tấm hình là được, ngươi chờ một chút, rất nhanh liền tốt. Nói Trần Khiết từ trong túi lấy điện thoại di động ra, tỉ mỉ vô hơn 20 tấm hình. Xác định ảnh chụp đều đập rõ ràng sau, Trần Khiết liền đem dã sơn sâm đưa trả cho Phương Dịch. Phương Dịch lông mày nhíu lại, không nghĩ đến, Trần Khiết vẫn rất có thành tín, bản thân yêu nhất cùng nói lời giữ lời người liên hệ. Vậy ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Hắn xác thực rất cần gốc này nhân sâm, thực lao nói cho hắn, ăn gốc này nhân sâm, tiên dịch có thể thêm ra 20, này cũng không phải một con số nhỏ. Nhìn một chút Trần Khiết, phát hiện nàng một mực ở túi đầu nhìn vừa mới ảnh chụp, hiển nhiên còn có chút không nỡ. Ngươi vội vã rời đi nơi này sao? Phương Dịch không khỏi tra hỏi nhường Trần Khiết hơi kinh ngạc. Không đi còn ở bên trong làm cái gì? Chẳng lẽ, ngươi còn biết rõ địa phương khác có nhân sâm sao? Trần Khiết gấp giọng nói ra, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Phương Dịch cười xấu hổ một cái, đó cũng không phải, mà là muốn cho ngươi nếm thử, tay nghề ta. Tay nghề. Trần Khiết nhíu mày, càng thêm không minh bạch Phương Dịch ý tứ. Phương Dịch cười hắc hắc, dẫn theo trong tay nhân sâm, đương nhiên là nó, nếm thử nhân sâm vị đạo, cảm thấy hứng thú không? Cảm thấy hứng thú. Trần Khiết bách không kịp đợi đến hô. Sợ Phương Dịch sẽ thất hứa. Hai người muốn trước ở trời tối trước đó xuống núi, thế là lập tức khởi hành, Phương Dịch đi ở phía trước, Trần Khiết theo sát phía sau. Ước chừng qua một cái nửa giờ, hai người đã trở về xong 3/2 lộ trình. Tốc tốc. Phương Dịch lỗ tai khẽ động, dừng lại bước chân, nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện bên cạnh bụi cây không gió mà bay. Mà theo lấy thời gian đưa đẩy, kỳ quái thanh âm càng lúc càng lớn. Ta dựa vào, không phải là toát ra cái gì dã thu ra đi, sói còn dã nhân a. Đang lúc Phương Dịch suy nghĩ lung tung lúc, lùm cây đột nhiên đình chỉ run rẩy, một đầu thất thải lộng lấy gà rừng từ bên trong lăn đi ra. Gà rừng tứ ngưỡng bát xoa nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Phương Dịch tiến lên xem xét, phát hiện gà rừng đã chết, ta dựa vào, bánh từ trên trời rớt xuống. một đầu gà rừng bởi vì nghĩ quẩn tự sát, sau đó lăn rơi ở trước mặt nhân loại, hy vọng chết rồi có thể thỏa mãn nhân loại khẩu vị. Nếu là thật sự, cũng quá. Quá giật a. Đang lúc Phương Dịch suy nghĩ lung tung lúc, mãng xà đầu lâu từ lùm cây bên trong giỏ xét đi ra. Phương Dịch giật nảy mình, một cái sau nhảy kéo ra cự ly, nhìn chằm chằm mãng xà. Chỉ thấy mãng xà dùng đỉnh đầu đỉnh ngã trên mặt đất gà rừng, phảng phất đối Phương Dịch nói, cho các ngươi. Phương Dịch tức khắc trợn mắt há hốc mồm, kịp phản ứng mãng xà ở báo ân sau, trong lòng cảm động vạn phần, đi đến phía trước ngồi xổm người xuống, nhẹ vỗ về đầu rắn, há hốc mồm, thiên ngôn vạn ngữ rót thành một câu, xà ca, cảm ơn. Mãng xà tâm sinh cảm ứng, nôn phía dưới lưỡi rắn, quay đầu lần thứ hai tiến vào trong bụi cỏ biến mất không thấy. Phương Dịch nhìn qua nó biến mất phương hướng, trong lòng mơ hồ có loại dự cảm, bọn họ còn sẽ lại gặp nhau. Cầm lên trên mặt đất gà rừng, hướng trên vai mở dựng, Phương Dịch khỏe miệng hơi hơi dương lên, hướng về phía Trần Khiết nói, nhân sâm hầm gà rừng. Đến buổi chiều 1 giờ, Phương Dịch mới cùng Trần Khiết đến chân núi. Xa xa liền trông thấy một nhóm người vây cùng một chỗ, trong đó còn có cảnh sát, đang mồm năm miệng 10 nói cái gì. Cảnh sát đại ca, nàng cũng đã mất tích 18 giờ, các ngươi vẫn là nhanh tổ chức nhân viên tiến hành tìm kiếm A. Đúng đúng, nghe nói nàng vẫn là một cái động thực vật học, cũng không thể nhường quốc gia nhân tài như thế không minh bạch biến mất. Một cái trung niên nam cảnh sát bị làm cho đau đầu, vội vàng hô ngừng, các ngươi có thể hay không từng cái mà nói, ai là lĩnh đội, đứng ra. Trình Tử nghe vậy sợ run cả người, vốn định lui lại nửa bước, có thể cũng không biết là ai, từ đằng sau đẩy một thanh, đem bản thân lại đẩy tới cảnh sát trước mặt. Ngươi làm sao lĩnh đội? Mùa mưa không cho lên núi, ngươi biết ta? Cảnh sát quát hỏi. Biết rõ. Không, không biết rõ. Trình Tử vội vàng đổi giọng, đầu lắc cùng trống lúc lắc dường như. Cảnh sát sắc mặt trầm xuống, cảm thấy Trình Tử khẳng định có vấn đề, không biết ngươi còn tưởng là lĩnh đội, đám người này xảy ra vấn đề ngươi có thể phụ trách ta, đi, cho ta về cục cảnh sát. Ba lần này Trình Tử có thể luôn cuống, hắn sợ hai gánh chịu trách nhiệm, đầu lưỡi ngẩng lên, lắp bắp nói ra, không, không, lĩnh đội không phải ta, là cái kia nữ, Trần Khiết, đúng, là nàng. Cảnh sát nhướng mày, náo loạn ban ngày mất tích là lĩnh đội à, ánh mắt nhìn chung quanh, phát hiện mặt khác lư hữu ánh mắt trốn tránh. Trầm mặc không nói. Nhìn ngươi dọa đến, tiền đồ. Nói một chút đi, nàng giải cái dạng gì? Cảnh sát bất đắc dĩ nói. Chỉ cần không truy cứu hắn trách nhiệm, nói cái gì đều được, 1m67 cái đầu, buộc đầu này phát, ăn mặc bạch sắc phòng nắng phục, mơ hồ có chút hôn huyết mà bộ dáng. Đúng, còn có người nam tử, hắn ngay từ đầu đi nói tìm Trần Khiết, nhưng bây giờ cũng không trở về. Chậc chậc, ngươi cái này không phải cũng không cả làm sao? Cảnh sát nhiều hứng thú hỏi. Ta. Cả làm. Trình Tử nháy mắt tiến vào nhân vật. Cảnh sát lông mày dựng lên, vừa định răn dạy hắn hai câu, ngay sau đó dư quang thoáng nhìn, đột nhiên phát hiện cái gì. Đi, đi, đừng giả bộ, các ngươi muốn tìm có phải hay không nàng. Cảnh sát dùng ngón tay hướng tây bắc vị trí. Trình Tử cấp tốc nhìn lại, ngay sau đó con mắt trừng lớn, con ngươi thu hẹp, Trần. Trần Khiết. Nhắm ngay đó là Trần Khiết lúc, Trình Tử kém chút khóc lên, mẹ ta ai, ngài có thể tính là đi ra. Nói xong cũng mở ra hai tay tiến lên ôm. Mới vừa đi hai bước, một cái cùng chổi lông gà dường như đồ vật liền đập ở trên mặt, lảo đảo lui hai bước, lòng bàn chân trượt đi, trực tiếp cái mông. Cỏ, ai cờ mở nở làm. Trình Tử chửi ầm lên. Xoa xoa cái mông, mở miệng trách móc nhìn lại, phát hiện ngăn khuất trước người đúng là Phương Dịch, trong tay hắn dẫn theo cũng không phải cái gì chổi lông gà, mà là một đầu gà rừng, mắt gà con ngươi còn đang chừng lấy hắn. Đi, còn biết xấu hổ hay không? Vừa mới trốn tránh trách nhiệm đẩy rất hăng hái a, đội trưởng. Phương Dịch này đội trưởng một kêu không quan trọng, vừa mới hỏi thăm cảnh sát một thanh liền giữ lại Trình Tử thủ đoạn. Xú tiểu tử, ta biết rõ ngươi là lĩnh đội, bản sự rất lớn a, liền cảnh sát ngươi đều được. Cảnh sát hướng về phía Trình Tử quát to. Trình Tử lần này thật lắp bắp, há hốc mồm, nói một chuỗi dài, ta. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100.3. Câu nguyện phiếu. Kim đậu để ủng hộ cho Cổn Vợ ở 3. Chương 89, lại đổi tức phụ. Làm hai người ngồi lên xe khách lúc, Phương Dịch nháy mắt ý thức được một kiện rất nghiêm trọng sự tình. Mang Trần Khiết về nhà nên nói thế nào, nhất là Tam Đức Tử cái kia miệng tiện, nếu để cho hắn trông thấy, có thể chuyển đến mặt trăng đi. Này! Hai ta xem như bằng hữu quan hệ a. Phương Dịch ngồi thẳng người, ho nhẹ một tiếng nói ra. Trần Khiết không minh bạch Phương Dịch ý tứ, chỉ có thể nhẹ gật đầu. Vậy nếu là đến nhà chúng ta, không quan tâm ai hỏi ngươi, ngươi đều nói chúng ta là bằng hữu quan hệ à? Phương Dịch một mặt nghiêm túc nói ra. Trần Khiết lườm hắn một cái, tức giận nói ra, nói nhảm, ta đương nhiên biết, tốt, ta muốn nghỉ ngơi, không sự tình đừng quấy rầy ta. Nói xong cũng hai mắt nhắm nghiền, cho người ta một loại lạnh mạc, khó có thể tiếp cận cảm giác. Phương Dịch tức giận đến mím môi một cái, trong lòng tự nhủ, ta thế nhưng là ngươi ân nhân, thái độ liền không thể tốt một chút à. Dứt khoát hắn cũng nhắm mắt dưỡng thần lên. Không lâu sau đó, Phương Dịch nghe thấy một tiếng chói tai tiếng kèn, đột nhiên mở mắt ra, lúc này mới phát hiện đã đến đứng, đẩy phía dưới Trần Khiết, tỉnh, chúng ta đến trạm. Đẩy một cái, phát hiện Trần Khiết vẫn ở chỗ cũ ngủ say, nhìn bộ dáng là mệt mỏi không nhẹ. Không biện pháp, đã đến trạm, không có không xuống xe đạo lý à, hắn đành phải dùng sức nhiều đẩy mấy lần. A Trần Khiết lập tức bị bừng tỉnh, một mặt mờ mịt nhìn qua Phương Dịch, chúng ta đây là đến đâu rồi? Phương Dịch trong lòng vui lên, thầm nghĩ, chỉ ngươi dạng này, cho người bán đều không biết rõ, vội vàng nói rõ, đã đến trên trấn trạm xe. Không có ý tứ, ta ngủ phải có chút say. Trần Khiết trên mặt hiện ra vẻ lúng túng. Phương Dịch nao nao, nhìn chằm chằm Trần Khiết nói, kỳ thật ngươi dạng này rất đáng yêu, có đôi khi không muốn luôn nghiêm mặt, sẽ ảnh hưởng tâm tình, dạng này về sau đều khó tìm đối tượng. Trần Khiết khuôn mặt đỏ lên, cảm thấy Phương Dịch mà nói tương đối mập mờ, để cho nàng toàn thân có chút không được tự nhiên, cũng không lo được nói cái gì, trực tiếp đứng dậy, đẩy ra Phương Dịch, nhanh chân xuống xe. Phương Dịch trông thấy nàng bóng lưng, nhếch miệng cười nói, hắc, băng mỹ nữ cũng sẽ thẹn thùng a. Dứt lời, vội vàng cầm ba lô cùng gà rừng chạy xuống xe, đuổi theo. Ra nhà ga, hai người đánh xe taxi, thẳng đến thôn. Đi tới thôn khẩu, Phương Dịch nơm nớp lo sợ, bước nhanh đi ở trước mặt Trần Khiết, nhìn bốn phía, sợ bị mặt khác thôn dân trông thấy, nhất là Tam Đức Tử. Nhắc tới cũng xảo, lúc này Tam Đức Tử đang cùng một đám thôn dân dẫn theo rổ, vác quốc tử trong đất hướng trở về. Tam Đức Tử liếc mắt bên cạnh trung niên nam nhân, người này thực sự là Phương Dịch nhị thúc. Phương Nhị Sơn, ngươi nhà đại ca Dịch Tử rất lợi hại à, lại hắc hắc một cái mỹ nữ hoa hoa. Tam Đức Tử một khi tìm được cơ hội, liền phải tổn hại Phương Dịch hai câu, trôi qua nghiền miệng. Nhị thúc lông mày nhíu lại, trên mặt có chút treo không được, Tam Đức Tử, ngươi mẹ kiếp lại nhảy cái gì, ta nhà đại ca chuyện gì cùng ngươi có lông quan hệ, ngươi quản tốt nhà mình sự tình lại nói. Ngươi trông ngươi xem, lại sốt ruột đúng không, ngươi nói hay là ta nói sai lầm rồi sao, Dịch Tử lúc trước thai hỏa người Diêu Nhã, ngươi cũng không phải không biết, gọi ta nói à, các ngươi Phương gia đàn ông, cũng liền cái này tiền đồ. Tam Đức Tử càng nói càng hăng say. Hận không thể tất cả nước bẩn đều hướng Phương Dịch trên đầu dội. Nghe thấy Tam Đức Tử chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, nhị thuốc sắc mặt lúc thì đỏ đồng dạng trắng, muốn phản bác có thể lại không biết từ đâu nói lên. Gọi ta nói à, khỏi nhìn Dịch Tử hiện tại tiểu tức phụ xinh đẹp như vậy, không cần đến mấy ngày liền phải giải thể, nhìn thấy à, chú định lưu manh mệnh. Tam Đức Tử ngửa đầu, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Tam Đức Tử, ngươi mẹ kiếp còn có hết hay không? Không phải liền là lần trước Dịch Tử đem ngươi trói trên cây sao? Lúc trước liền không nên đem ngươi thả ra, để ngươi chết trên cây. Nhị thúc tức giận nói ra, ngay sau đó thân thủ liền đi bắt Tam Đức Tử cổ áo. Tam Đức Tử không cam lòng yếu thế, cũng đi theo nhị thúc xé A lên. Nếu không phải một bên mấy cái hương thân kịp thời đi lên can ngăn, hai người này từ lúc trên mặt đất lăn lộn. Ui ui, hai người trước yên tĩnh một cái. Một cái thôn dân gấp giọng hô, trong lúc vô tình ánh mắt thoáng nhìn, đúng lúc trông thấy lén lén lút lút Phương Dịch, vội vàng hô một tiếng, các ngươi mau nhìn, Dịch Tử trở về. Hai người đồng loạt quay đầu nhìn lại, trong miệng một lời hô một tiếng, Phương Dịch. Thực sự là sợ cái gì đến cái gì, Phương Dịch đi còn không có 10 bước, chỉ nghe thấy phía nam có người kêu bản thân, ngay sau đó quay đầu, thân thể chấn động, nước mắt đều muốn rớt xuống. Ta thiên, Tam Đức Tử ở liền không nói, nhị thúc vẫn còn, Phương Dịch lần nữa thể hội một thành cái gì gọi là khóc không ra nước mắt. Chậc chậc, Dịch Tử trở về a. Nhị thúc con mắt từ khi nghe Tam Thúc nói Phương Dịch cầm lại đến 1 vạn khối tiền lúc. Tức khắc đối đại ca một nhà cải biến thái độ, phàm là trong nhà có chút ăn ngon, liền nghĩ đi đưa, sợ Phương Dịch không nhận hắn cái này nhị thuốc. Phương Dịch khờ dại dùng thân thể ngăn trở Trần Khiết, hướng về phía nhị thuốc nói, đúng vậy à, trở về nhìn xem lão cha. Nhị thuốc ánh mắt quét mắt ở trong tay hắn gà rừng, lại nhìn một chút Phương Dịch sau lưng Trần Khiết, khẽ cười một tiếng nói, ha ha, hảo tiểu tử, bắt con gà rừng cho ngươi cha bồi bổ à, liền sợ cha ngươi kia răng lợi không cắn nổi, đúng rồi. Trong nhà của ta còn có bình rượu đế, ngươi cùng ta trở về, cầm cho ngươi cha uống đi. Dứt lời, nhị thúc cười ha hả đi dắt Phương Dịch tay. Tay còn không có đụng Phương Dịch liền bị bên trái Tam Đức Tử chặn lại. Trước không đổi, Phương Dịch, ngươi sau lưng cô nương này ta làm sao nhìn xem lạ mắt ta, giống như cùng lần trước cái kia. Tân tiểu không quá giống nhau a. Tam Đức Tử cau mày, hai đôi mắt nhỏ linh lợi ở Trần Khiết trên mặt dạo qua một vòng. Phương Dịch ho nhẹ một tiếng, chuyển niệm suy nghĩ một chút. Dù sao thân chính không sợ bóng nghiêng, bao nhiêu sự tình à, ăn ngay nói thật, ta bằng hữu, Trần Khiết. Trần Khiết nghe thấy Phương Dịch giới thiệu nàng, cũng đành phải khách khí gật đầu, cũng không có nói một câu. Tam Đức Tử khỏe miệng co giật, thầm nói Phương Dịch ngươi cái này con thỏ nhỏ, cũng quá mẹ kiếp ngoan à, bằng hữu. Cái gì bằng hữu có thể hướng trong nhà linh a? Hắn vốn coi là Tần Tiểu một cái như vậy có khí chất, dáng dấp lại cô gái xinh đẹp, là ở vào đồng tình mới cùng Phương Dịch cùng một chỗ. Ai ngờ, không ra một tuần lễ, Phương Dịch lại đổi, hơn nữa đổi một đồng dạng rất có khí chất rất xinh đẹp nữ hoa hoa. Người so với người làm tức chết người a. Tam Đức Tử là ước ao ghen tị a, cảm giác được bên cạnh có người ở khinh bỉ bản thân, nghiêng đầu xem xét, chính là nhị thuốc. Tam Đức Tử, làm gì, ngươi vừa mới cho ta nói cái gì? Ai muốn cả một đời lưu manh? Nhị thuốc cằn nhằn run rẩy nói ra. Tam Đức Tử sắc mặt hồng đến độ có thể nhỏ ra huyết, khí cấp bại phôi hô một cú họng, ta mẹ kiếp là lưu manh. Nói xong đem rổ một ném, nhìn xem cái quốc mặt mày xám xịt về nhà. Tiểu tử, lợi hại, lại mang về đến một cái, cho ngươi cha mặt dài. Tam thúc hướng về phía Phương Dịch liên tục giơ ngón tay cái lên. Phương Dịch mặt đen lại, cái gì gọi là lại mang về đến? Nhị thúc, ngươi nghe ta nói, nàng a. Được, nhị thúc đều minh bạch, thúc cũng tuổi trẻ qua, bất quá cũng phải nhắc nhở ngươi một câu, vẫn là thân thể trọng yêu a. Nói Tam thúc tay hướng về phía Phương Dịch bụng nhỏ nhẹ nhàng vỗ một cái. Ý là bảo hộ thận a, tiểu tử. Nói xong mấy cái đại thúc đại thẩm phát ra trận trận tiếng cười, nhao nhao dùng ánh mắt trùng điệp mắt Phương Dịch liền đi. Đợi bọn họ đi rồi, Phương Dịch đột nhiên cảm giác phía sau lạnh lẽo, đột nhiên vừa quay đầu, phát hiện Trần Khiết mặt giống như khối băng một dạng. Cái này a. Bọn họ a, Phương Dịch mặt lộ vẻ khó xử, nhất thời thật đúng là không biết từ cái kia đầu nói lên, tổng không thể nói ta thường xuyên mang nữ hải trở về a. Ta không muốn nghe. Trần Khiết dùng lạnh như băng khẩu khí, vẹn vẹn bốn chữ đem hắn vừa đến miệng lời lại đỉnh trở về. Lần này kìm nén đến Phương Dịch trong lòng càng thêm khó chịu, dứt khoát nói sang chuyện khác, chỉ phía trước nói, đi thôi, phía trước là đến. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ, chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100.3. Câu nguyên phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Cổn Bơ ở 3. Chương 90, trồng trọt hay là kết hôn. Nhân sâm ra gà rừng canh ở Phương Dịch tỉ mỉ chế biến phía dưới rốt cục ra lò. Đây là đại bổ, không thể ăn nhiều. Nếu không sẽ hoàn toàn ngược lại, kết quả là Phương Dịch chỉ là cho mỗi người bới thêm một chén nữa, hắn có thao thiết mang theo ngược lại là không sợ, nên ôm lấy nồi lớn, đem nhân sâm gà rừng canh uống một hơi cạn sạch, gà xương cốt đều không còn lại. Dịch Tử A, ngươi chậm một chút A, bổ lớn kình cần phải chảy máu mùi A. Lao cha gấp giọng nhắc nhở. Phương Dịch khoát khoát tay, chẳng hề để ý nói ra, ngài yên tâm đi, ta thân thể tốt, không tính là gì. Nói đưa tay đem nhân sâm từ đáy nồi cầm lấy, ném vào trong miệng. Kéo kẹt bắt đầu nhai nuốt, nhìn tư thế, cùng ăn cả rốt khô không có gì khác biệt. Ăn xong vừa liếc mắt, phát hiện Trần Khiết đang dùng lấy quái dị ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình nhìn. Một gốc 200 năm dã sơn sâm, cứ như vậy nấu gà rừng không nói, còn bị xem như củ cải đồng dạng ăn đi, đơn giản liền là phung phí của trời a, đoán chừng này sự tình cũng liền Phương Dịch mới làm ra tới, Trần Khiết nghĩ thầm. Đang nghĩ ngợi, điện thoại đột nhiên vang lên, Trần Khiết nhìn chăm chú xem xét, khóe miệng hiện ra một nụ cười. Nàng trước đem bắt bên trong người canh sâm uống một hơi cạn sạch, không nhanh không chậm đứng lên, đối Phương Dịch nói, đây là ta uống qua ngon lành nhất súp nhân sâm, loại này vị đạo ta sẽ không quên. Nói xong, lời nói xoay chuyển, tiếp tục bổ sung nói, bất quá ta hiện tại phải đi, tạ ơn ngài khoản đãi. Phương Dịch tự nhiên không có khả năng giữ lại, bọn họ cũng không phải tình lữ, ngươi ba lô mất đi, cũng không thuận tiện trở về, như vậy đi, ta cho ngươi ít tiền, coi như là lộ phí tốt. Không cần. Hiện tại đã có xe ở bên ngoài chờ lấy ta, tạ ơn. Trần Khiết nói xong hơi hơi cung kính con người, lần nữa biểu thị cảm tạ sau, bước dài ra ngoài. Phương Dịch vốn định theo lễ phép đưa tiễn nàng, có thể chân trước còn không có phóng ra đi, liền cảm giác cổ áo trầm xuống, một cỗ lực lượng đem hắn kéo trở về. Người nghĩ đi đâu, cho ta ngoan ngoãn mà đợi trong phòng. Lao cha đem tàn thuốc hung hăng ném xuống đất, trong mắt phảng phất có lửa giận đang tiêu đốt. Đọc chuyện với. Phương Dịch mặt đen lại, ta đây là trêu ai ghẹo ai. Có chuyện gì không thể trước ăn xong cơm lại nói a? Lao cha lông mày nhíu lại, trong lòng lửa giận càng dồi dào, mà nói nếu là nói không minh bạch, ăn cái dám. Ngươi tiểu tử là chuyện gì xảy ra, lúc này mới bao lâu thời gian, liền lại đổi tức phụ. Tâm tư ngươi thế nào lớn như vậy? Lao cha khí cấp bại phôi nói ra. Nay cũng là cái nào cùng cái nào a? Ta cho ngài nói, nàng liền là một bằng hữu, không đúng, ta xem như nàng ân nhân. Phương Dịch chi tiết nói ra. Lao cha bị nói ngộng. Bằng hữu, ân nhân. Vòng vo nữa ngày con cũng không nghĩ minh bạch, dứt khoát thẳng hỏi, hai người đến một bước nào? Lao cha, ngài này náo động đủ lớn, nói cho ngươi, cái gì đều không có, hai ta nhận biết còn không có vượt qua 24 giờ đây, ngài cũng khỏi đoán mò, mau mau, 200 năm súp nhân sâm, có thể hảo hảo nếm thử, ngươi nếu là không uống, ta liền thay ngươi uống à. Phương Dịch nói làm bộ muốn đi bưng lão cha trước mắt chén kia súp nhân sâm. 3. Che kín vết chai tay chuẩn xác không sai lầm đập vào Phương Dịch mu bàn tay phía trên. Xú tiểu tử, còn uống. Ngươi đến cùng phải hay không hiếu kính lão cha, lóe đi một bên. Lão cha bưng chén lên một hơi uống cạn. Bành. Lão cha buông xuống bát, chùi miệng phía trên dầu, hướng về phía Phương Dịch hướng ghế sofa vị trí điểm một cái. Phương Dịch giật mình trong lòng, tức khắc có loại dự cảm không tốt, hắn thì càng không dám đang ngồi. Lão cha, có cái gì ngươi cứ việc nói thẳng a, cả nghiêm túc như vậy làm gì? Xú tiểu tử, lại cho ta bẩn. Lão cha đứng lên, trịnh trọng chuyện lạ nói ra, ngươi gần nhất cái nào đều đừng cho ta đi, chuyên tâm ở nhà cho ta chồng cho ta. Phương Dịch bị chọc phát cười, trong nhà tổng cộng liền 3 phần, còn chưa đủ lãng phí thời gian. Cha, vậy làm sao được, quán đồ nướng còn có một đống lớn sự tình không xử lý đây, ngài nếu là muốn tìm người bồi ngươi chồng cho chơi, vậy cũng phải chờ ta đem quán đồ nướng làm xong. Phương Dịch hung hăng lắc lắc đầu, biểu thị kiên quyết không đồng ý. Lão cha lông mày nhíu lại, thầm nghĩ, hảo tiểu tử, ngươi xem ta là cho ngươi chơi đùa đây, lại không quản ngươi, ngươi liền muốn vô pháp vô thiên. Quán đồ nướng gì đó ta bất kể, ngươi nhất định phải cho ta lưu ở trong nhà, ở ta mí mắt phía dưới, không thể để cho ngươi ở bên ngoài không học tốt, đi lên đường quanh co. Lão cha lòng đầy căm phẫn nói ra. Phương Dịch hiểu, hóa ra lão cha là suy nghĩ nhiều, nhất định là cảm thấy bản thân gần nhất đổi bạn gái quá nhanh. Là cùng cái gì không đứng đắn người học được, lúc này mới muốn đem bản thân nhốt trong nhà. Lão cha, ta. Ngươi cái gì ngươi, nếu không liền đi với ta chồng chọn, nếu không tìm người tranh thủ thời gian kết hôn, xú tiểu tử, ngươi tự chọn a. Lão cha lạnh lùng quát. Phương Dịch một mặt xấu khổ, chồng chọn cùng kết hôn đến cùng có lông quan hệ a, không biện pháp, lão cha một mực đối lấy bản thân, hôm nay nếu là không biểu lộ thái độ, đoán chừng ban đêm đều khỏi phải nghĩ đến ngủ. Tinh tế suy nghĩ, vẫn là chồng chọn a. Dù sao kết hôn quá không hiện thực. Ngài xem ngài, lớn như vậy tuổi rồi còn động một chút lại sinh khí, đi, ta quyết định, chồng chọn. Cuối cùng hai chữ là Phương Dịch từ hàm răng nói ra đến. Lần này tốt, quán đồ nướng lao bản dung thân biến đổi, thành chồng chọn tiểu nông dân. Vào lúc ban đêm, Phương Dịch trong lúc rảnh rỗi, ngồi ở trên ghế salon, qua qua lại lại điều động kênh truyền hình. Dựa vào, ngoại trừ bắt quái liền là chân nhân tú, có thể hay không đến chút có dinh dưỡng. Đang nghĩ ngợi. Đột nhiên điều chỉnh đến đài tin tức, nhắc tới cũng xảo, trên TV tin tức chính đang nói bọn họ tỉnh sự tình. Tối hôm qua hạ mưa lớn dẫn đến ta tỉnh đệ nhất rau cần căn cứ bị hao tổn nghiêm trọng, 1.000 mẫu rau cần đều bị hồng thủy bao phủ. Phương Dịch con mắt tỏa ánh sáng, một cái liên quan tới rau cần kế hoạch ở trong đầu đội đất mà lên. TV phóng viên tiếp xuống mà nói cũng không trọng yếu, hắn dứt khoát tắt TV, nhanh chân hướng về viện tử đi đến, cha, ta muốn trồng rau cần. Lão cha trực tiếp đem trong miệng trà phun ra ngoài, trùng điệp ho khan mấy tiếng nói, ngươi muốn trồng rau cần. Phương Dịch mặt mũi tràn đầy chờ mong, 3 bước cũng 2 bước chạy đến lão cha trước mặt nói, đúng rồi, liền là rau cần, vừa mới ta từ trên TV nhìn thấy, năm nay mùa hè rau cần bị hao tổn nghiêm trọng, đồ ăn lượng một ít, khẳng định liền tăng giá, chúng ta vào lúc này loại mà nói, nhất định có thể kiếm tiền. Lão cha bị hắn nói đến sửng sốt một chút, bản thân ít đọc sách. Không hiểu cái gì gọi là cùng cầu quan hệ, chỉ biết là, nhi tử có thể thành thành thật thật ở nhà chờ lấy liền tốt. Hôm sau, Phương Dịch dậy thật sớm, đơn giản rửa sạch một phen, liền khiêng quốc trên đầu. 10 phút sau, hắn liền đi tới nhà mình trong đất, vây quanh vòng vo vài vòng, cảm thấy diện tích thật sự là quá nhỏ, 3 phần cũng liền tương đương với 200-100 mét vuông. Hoặc là liền không làm, hoặc là liền làm lớn. Đang lo lắng lấy, Phương Dịch trong lúc vô tình liếc mắt bản thân vườn rau phía đông, nương tựa một phiến hoang địa. Yêu. Không đúng, bây giờ từng nhà đều có trồng trọt, không có khả năng xuất hiện hoang điệu tình huống A. Phương Dịch cảm thấy yêu kỳ, bản thân ở nơi này buồn bực nghĩ cũng không phải biện pháp, dứt khoát về đến nhà, tìm lão cha hỏi thăm rõ ràng. Một hỏi này, hắn liền hiểu, nguyên lai một bên hoang điệu là Tam Đức Tử muội muội, Trương Quả Phụ nhà. Nói đến Trương Quả Phụ, người dung mạo xinh đẹp, 10 dặm 8 thôn đều có tên, nhưng chính là mệnh không tốt. Kết hôn ngày ấy, Trương Quả Phụ nam nhân nhất thời cao hứng, liền uống nhiều quá. Cũng không biết làm sao lại chóng mặt phải đi đến thôn Tây bên giếng nước, ngay sau đó đầu trầm xuống, cả người phù phù một tiếng liền rớt vào. Thẳng đến ngày thứ 3, Trương Quả Phụ gặp nam nhân mất tích mới báo cảnh sát, chờ phát hiện nàng nam nhân thời điểm, tất cả cũng đều đã chậm. Cứ như vậy, kết hôn ngày đầu tiên liền là thủ tiết ngày đầu tiên, trực tiếp đem người thổn thức không thôi. Đương nhiên, những cái này cùng Phương Dịch không có quan hệ, hắn chỉ quan tâm Trương quả phụ, đây chính là quan hệ đến hắn vĩ đại kế hoạch. Lão cha, ta hảo hảo nhìn phiến kia hoang địa, diện tích không phải nhỏ, ngươi nói ta đi cùng Trương quả phụ thương lượng một chút, đem nhà nàng đất thuê tới một điểm, được sao? Phương Dịch nghiêm trang nói ra. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ, chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100.3. Câu nguyên phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Cổn Bơ ở 3. Chương 91, lên quả phụ cửa. Phương Dịch bên này mới vừa nghe lão cha nói xong, trong lòng thì có chủ ý. Lão cha cau mày, hít sâu hai cái khói, nhà nàng bãi đất xác thực không ít, một mực bỏ hoang cũng xác thực đáng tiếc, chỉ là Phương Dịch tâm lý cấp bách, không nghĩ đến lão cha cũng có lằng nhằng thời điểm, ngài là không lại suy nghĩ nhiều. Hay là nói bận tâm quả phụ trước cửa thị phi nhiều loại này sự tình. Nếu ta nói, lão gia ngài nghĩ đến sửa đổi một chút, này cũng cái gì nên đại. Thằng danh con, ngươi còn có thể giáo huấn lên lão tử đến, thực sự là gan mập. Lão cha trắng Phương Dịch một cái, chợt lần thứ hai hút mạnh một điếu thuốc, dùng sức phun ra. Cha ngươi ta đương nhiên không phải tư tưởng cũ, chỉ bất quá nhà nàng sự tình tương đối phức tạp, ta sợ ngươi chọc phiền phức. Lão cha hơi có ám chỉ nói ra, ngươi khả năng không biết, trên trấn một cái gọi Vương Ma Tử coi trọng nàng, gần nhất việc này huyên náo không phải nhỏ. Phương Dịch lông mày nhíu lại, ở trong lòng đối Vương Ma Tử hứ một ngụm, khi dễ một cái quả phụ, tính mẹ kiếp cái gì nam nhân. Lão cha, ngươi yên tâm, ta nắm chắc. Phương Dịch bướng bỉnh tính tình nổi lên, nhất định phải đi Trương quả phụ nhà nhìn xem, quản hắn cái gì Vương Ma Tử, Lý Ma Tử. Trương quả phụ nhà cách hắn nhà cũng không xa, hướng bắc đi, lên sườn núi, tay trái căn thứ hai nhà ngói. Phương Dịch đứng ở nàng cửa nhà dừng một chút, há hốc mồm, suy nghĩ một chút nên làm sao xưng hô. Tiêu Trương quả phụ khẳng định không thích hợp, đúng rồi, Trương tỷ. Dù sao Trương quả phụ cũng chỉ so với hắn lớn 3 tuổi, tiếng kêu tỷ phù hợp. Trương tỷ, ở. Phương Dịch chỉ nói một nửa liền ngưng lại, phát hiện đại môn cũng không có khóa, nhẹ nhàng đẩy liền mở ra, liền tương đối lung túng, quả phụ cửa mở ra, mình là vào hay là không vào đây. Đang lúc hắn xoắn suýt lúc, bên trong lại truyền đến thô kệch giọng nam, chuyển niệm suy nghĩ một chút, khẳng định liền là lão cha nói đến Vương Ma Tử. Trương tình. Ngươi nói đều bao nhiêu năm, người nào không biết ta Vương Ma Tử thích ngươi, mấy năm trước ngươi nói quên không được ngươi nam nhân, có thể bây giờ ngươi còn nói muốn đi làm công kiếm tiền, lúc nào mới kết thúc? Cá Vương Ma Tử lộ ra lo lắng. Trương Tình lập tức phản bác, Vương Đại Ca, lời không thể nói như vậy, ta nhớ kỹ bản thân đã sớm nói với ngươi hiểu, hai ta không thành được. Không được, ta những năm này một mực nhạt nhẽo chờ ngươi, hôm nay nói cái gì ngươi cũng phải cùng ta đem môn thân này quyết định đến. Nói trong phòng liền truyền đến lốt bốt thanh âm. Phương Dịch nghe được này, lông mày nhíu lại, hiện tại mới biết được Trương quả phụ thật tên là Trương Tình. Bất quá lại nói, ban ngày ban mặt lãng lãng càng khôn, Vương Ma Tử gan cũng quá mập à, nhân ra không đáp ứng, còn dám tới cưng, rán. Gặp chuyện bất bình một tiếng gầm, nên xuất thủ lúc liền xuất thủ, Phương Dịch rất thẳng thân thể, đại thủ hướng về trong môn vỗ một cái, phát ra bành một tiếng vang, theo lấy thanh âm rơi xuống, trong phòng cũng yên tĩnh trở lại. Trương tỷ ở sao, ta là Phương Dịch A, đến thương lượng với ngài chút sự tình. Phương Dịch trên mặt vui vẻ hô hào, không đợi đáp lời, nhanh chân đi vào viện tử. Ước chừng đi qua 3 giây đồng hồ, Vương Ma Tử nhô ra một cái tay đến, đem màn cửa xốc lên, hướng về phía hắn sải bước đi tới, ngươi cũng không có việc gì. Phương Dịch đưa mắt như thế nhìn lên, tức khắc minh bạch Trương quả phụ vì cái gì không chào đón hắn, mặt mũi tràn đầy mặt dô không nói, kích cỡ còn thấp, nhiều lắm là một M6. Chậc chậc, trùng hợp như vậy, còn có khách nhân đây, được, vậy ta cũng đi vào ngồi một chút. Phương Dịch cười đùa tí từng nói ra, trực tiếp vòng qua Vương Ma Tử hướng bên trong đi. Vương Ma Tử liền giật mình, thầm nói, tiểu tử này sao không theo sáo lộ ra bài, nhân ra đều là trông thấy có khách nhân liền hôm nào lại đến, hắn ngược lại tốt, trông thấy có khách nhân còn hướng bên trong đi, cố tình à. Dừng lại, ngươi biết rõ đây là đâu à, nói vào là vào. Vương Ma Tử một tay chế trụ Phương Dịch cổ tay. Phương Dịch con mắt híp lại, thầm mắng, ngươi mẹ kiếp trang cái gì lao sói với đuôi. Nói liền cùng ngươi là nam chủ nhân dường như. Đi một bên, cái nào đều có ngươi. Phương Dịch hừ lạnh một tiếng, đại thủ hất lên, kém chút đem Vương Ma Tử đạp đổ. Tiểu tử, ngươi Vương Ma Tử kịp phản ứng thời điểm, Phương Dịch cũng đã đi vào trong nhà, bản thân mới vừa bước ra hai đầu chân ngắn đuổi theo, cửa phòng liền bành một tiếng đóng lại, kém chút đánh vỡ cái mũi. Xú tiểu tử, mở cửa. Vương Ma Tử hung hăng phá cửa, nhưng mà cũng không có chứng dụng, cửa phòng vẫn như cũ đóng chặt. Đang lúc hắn muốn tung chân đá một lúc, môn bên trong chuyển đến động tĩnh. Uy, là cảnh sát phải không? Chúng ta này có người bị bệnh thần kinh. Đậu phộng, tiểu tử đủ hung ác. Vương Ma Tử nghe xong báo cảnh sát, hắn cái nào còn dám dừng lại, quẳng xuống một câu. Xú tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, cái kia. Tình tình a, ta liền đi trước, ta nói sự tình ngươi suy nghĩ thật kỹ a. Nói xong hắn nhanh chân chạy, đầu cũng không hồi một cái. Tới gần cửa, nghe thấy hắn tiếng bước chân càng ngày càng xa, thẳng đến biến mất, Phương Dịch mới đem môn cửa phòng mở ra, nhổ một ngụm, còn tỉnh tinh đây, ác tâm hay không? Nói xong quay người, nhìn về phía Trương quả phụ. Nàng hôm nay mặc rất tùy ý, hơi thiếp thân áo hiện ra sung mãn vòng một, hạ thân thì là một đầu đạm hoàng sắc phiên váy. Ánh mắt đi lên, mặt trứng ngỗng, bột gạo đầu, nhàn nhạt lông mày dưới có một đôi sáng ngời con mắt. Trương Tình bị Phương Dịch nhìn chằm chằm, sắc mặt có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, dùng đến luyện chuyển nhu hòa thanh âm nói ra, vừa mới. Cảm ơn ngươi. Phương Dịch liền giật mình, vội vàng thu hồi ánh mắt, Trương tỷ, ngươi đừng khách khí, ta đều là cùng thôn, gặp này sự tình đương nhiên phải giúp. Không nghĩ đến ngươi vẫn rất có tinh thần trọng nghĩa đây, đúng rồi, ngươi cũng tới đã nửa ngày, ta liền đi rót trà cho ngươi. Trương Tình mắt mang vui vẻ nói ra, chật, bám thân đi nhặt rơi trên mặt đất khay trà chén trà. Lần này khom lưng không quan trọng, trong cổ áo tức khắc lộ ra mảng lớn tuyết bạch. Phương Dịch ánh mắt không bị khống chế liếc mắt đi qua, tức khắc cảm giác miệng đắng lưỡi khô, càng nguy hiểm hơn là, Trương Tình còn một chút đều không phát giác. Trương tỷ, ngài trước đừng khách khí, nghe ta trước tiên đem chính sự cùng ngươi nói xong. Phương Dịch cố nén đem ánh mắt chuyển tới một bên. Trương Tình đứng thẳng lưng lên, lông mày nhíu lại, mình cùng Phương gia chưa từng có lui tới, hắn tìm chính mình lại có thể có cái gì chính sự. Ta liền không vòng vèo, ta muốn trong nhà trồng chút đất, nhưng làm sao trong nhà quá nhỏ, đúng lúc phát hiện nhà các ngươi đất hoang lấy, không bằng dạng này, cho ta thuê một mẫu, tiền nên bao nhiêu là bao nhiêu, một phần đều sẽ không thiếu. Phương Dịch nghiêm trang nói ra, sợ Trương Tình cảm thấy bản thân không có tiền, không để ý bản thân. Trương Tình chớp mắt. Dùng đến nghi hoặc thanh âm hỏi, ngươi rất có tiền. Phương Dịch sửng sốt 2 giây, thầm nói, đại tỷ, ngươi đất này còn muốn đắt cỡ nào, 7-8 vạn. Cái này a, đồng tiền lớn không bao nhiêu, một điểm món tiền nhỏ vẫn có. Phương Dịch chi tiết nói ra, không không, ngươi đừng hiểu lầm, ta là ý nói, ngươi chồng có cần hay không người hỗ trợ, nói thí dụ như, ta. Rất hiển nhiên, Trương Tình ra mặt mỏng, nói xong câu nói này đỏ mặt cùng cà chua dường như. Phương Dịch cũng khó khăn. Bản thân chồng chọn sự nghiệp đều còn không cất bước đây, tuyển người có phải hay không có chút quá sớm à? Nhưng nếu là cự tuyệt, cũng không quá nhẫn tâm nói ra miệng, dứt khoát quyết định chắc chắn, nhiều cái người nhiều cái giúp đỡ, nói không chừng bản thân chồng chọn sự nghiệp có thể nhất phi trùng thiên đây. Thành. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100.3. Câu nguyên phiếu, kim đậu để ủng hộ cho cổn bờ ở 3. Chương 92, bị hố. Chương Tình nghe Phương Dịch đồng ý. Trên mặt tức khắc hiện ra vui vẻ tiêu dung. Quá cảm tạ ngươi, Phương lão bản, ta nhất định sẽ cố gắng, hảo hảo làm việc. Trương Tình mặt mày hớn hở nói ra, thân thể cũng không khỏi dựa vào hướng Phương Dịch. Phương Dịch nghe nhàn nhạt mục lan hương, tâm thần dập dờn, đừng. Đừng khách khí, Trương tỷ ngươi cũng không cần gọi ta Phương lão bản, nghe không được tự nhiên, gọi ta Dịch tử liền tốt. Nói xong, hắn lời nói xoay chuyển, trở lại chính để nói, Trương tỷ, ngài xem một mẫu đất thuê bao nhiêu tiền thích hợp đây. Trương Tình lông mày nhíu lại, nàng cũng không thuê qua, cũng không biết bao nhiêu tiền, hỏi ngược lại, cái này. Ngươi cảm thấy bao nhiêu thích hợp đây? Phương Dịch há hốc mồm, do xét tính hỏi, 3.000 khối tiền một năm, thích hợp sao? Trương Tình khẽ nhíu mày, nàng vốn định có thể 4.000 khối tiền, có thể thành hắn nhân viên, tự nhiên cũng không tiện ý tứ cố tình nâng giá, mím môi một cái, một ngụm đáp ứng, thành à. Phương Dịch ngay sau đó lại bổ sung, mua bán đều giảng cứu trước tiểu nhân sau quân tử, thực không dám giấu giếm. Trồng trọt này sự tình ta cũng không biết có thể hay không thành, nên lương tạm chỉ có thể cho ngươi 800 khối tiền, bất quá, ta có thể cho ngươi 20% chia. Không có vấn đề. Trương Tình vẫn như cũ sảng khoái đồng ý, dù sao nàng liền một người, 800 khối tiền có thể nàng sinh hoạt là được. Phương Dịch trong lòng vui lên, nói cho Trương Tình hắn ngày mai từ ngân hàng lấy tiền liền đưa tới, nói xong liền cáo tử. Hôm sau, Phương Dịch dậy thật sớm, đơn giản rửa sạch một phen, cầm lên thẻ ngân hàng, đeo túi sách. Cưới lên lão cha kiểu cũ 16 xe đạp liền ra thôn. Lân cận tìm một nhà ngân hàng, khóa lên xe, đi vào lấy 4.000 khối tiền. Trong đó có 3.000 là cho Trương Tình tiền thuê, còn lại 1.000 thì giữ lại đi mua chủng tử. Đem tiền để vào trong hành trang, Phương Dịch cưới trên 16 xe đạp, một bên cưới một bên nghe ngóng chủng tử bán buôn ở đâu. Hắn liên tục hỏi mấy người sau mới tìm được một cái bán buôn trạm, Trương Lương Hữu chủng tử bán buôn trạm. Nghe danh tự, liền biết rõ lao bản gọi Trương Lương Hữu. Đi vào trong tiệm, chỉ thấy lao bản nằm một trương ghế nằm, một tay cầm quạt hương bù, một tay cầm ấm trà, cùng một nhị đại gia dường như. Lão bản, ngài khỏe chứ, ta muốn mua chút chủng tử. Phương Dịch khách khách khí khí chào hỏi. Lão bản ngẩng đầu nhìn Phương Dịch một cái, bắt đầu không nhanh không chậm từ ghế nằm ngồi dậy. Ngươi muốn cái gì chủng tử? Lão bản lãnh đạm hỏi. Đều nói khách hàng là thượng đế, Phương Dịch ở trong này lại một chút đều không cảm nhận được, ngược lại là lão bản càng giống thượng đế. Ta muốn mua chút rau cần chủng tử, không biết ngươi nơi này có sao? Phương Dịch cũng lười nhác cùng hắn so đo, trực tiếp nói rõ ý đồ đến. Lão bản con ngươi chừng một cái, biểu hiện trên mặt là muốn cười lại không thể cười. Chúng ta này mới vừa vào một nhóm nhập khẩu Tây Cần, ngươi muốn là muốn mà nói, ta liền cho ngươi tiện nghi một chút. Tây Cần. Nghe xong liền phong cách Tây, vậy liền nó. Được, mua. Phương Dịch sảng khoái đáp ứng. Lão bản thái độ cấp tốc tới một cái 180 độ chuyển đổi, để bình trà xuống cùng quạt hương bổ cũng nhanh bước chạy vào nhà mình nhà kho, lấy ra hai túi chân không đóng gói chủng tử, trên đó viết liên tiếp tiếng Anh, chỉ có Tây Cần hai chữ là tiếng Trung. Nói với ngươi a, đây là từ châu Âu vận đến. Trồng ra Tây Cần gọi là một cái ăn ngon a, nói lao bản còn toát cắn rụng răng. Phương Dịch không còn gì để nói, này lao bản nói cũng tà dị, không tin đồ ăn còn có thể so thịt ăn ngon, được được, liền nó. Trả xong tiền, Phương Dịch cầm hai túi trùng tử, hương cao thải liệt ra cửa, đầy cõi lòng chờ mong muốn làm một sự nghiệp lẫy lừng. Đợi Phương Dịch đi xa, lão bản trên mặt hiện ra một tia đùa cợt tiêu dung, ngốc tiểu tử, không nhìn đều cái gì thắng, còn nghĩ trồng rau cần đây, bất quá cũng tốt, đụng ngu ngốc tiểu tử. Chủng tử liền phải đập trong tay. Nói xong một lần nữa cầm lấy quạt hương bổ cùng ấm trà, nằm ghế nằm khẽ hát, khỏi sách nhiều thư thản. Cưới xe đạp, Phương Dịch ở trong lòng ước mơ lấy tương lai, một cái nông nghiệp ông trùm đang từ từ bay lên. Phía trước, mấy cái mới vừa làm xong việc nhà nông nông dân, đang khiêng cái sẻn cười cười nói nói đâm đầu đi tới. Phương Dịch vào xem suy nghĩ đi, cũng không có chú ý tới phía trước đường, chờ phản ứng lại thời điểm chỉ nghe thấy phía trước có người hét lớn, ai ai ai. Dịch tử. Con mắt nhìn nơi nào? Một tiếng quát to dọa đến Phương Dịch khẽ run rẩy, cái gì cũng không muốn, trực tiếp nắm chặt xe áp, hai chân dùng sức đạp lên mặt đất mới đưa xe đạp ngừng lại, bất quá, chỗ ngồi phía sau hai túi chủng tử cũng rơi trên mặt đất. Mẹ ta, nếu không phải phản ứng nhanh, liền đem người đánh bay. Phương Dịch trà sát đem trên đầu mồ hôi, trong lòng có chút nghĩ mà sợ. Chờ cảm xúc hơi ổn định lại, Phương Dịch dương mắt xem xét, trước xe đứng đấy một đám mới từ trong đất trở về đại thúc đại thẩm. Người đã lớn như vậy, làm sao còn nôn nôn nóng nóng? Ngươi muốn là đem ta xô ra tốt xấu đến, ta phải lên nhà ngươi đi ăn cơm. Một cái cùng thôn thím mắt lạnh nhìn Phương Dịch nói ra. Phương Dịch xấu hổ cười một tiếng, không có ý tư à, ta lo lắng về nhà, cũng không có quá chú ý. Ba nói xong Phương Dịch xuống xe cho nàng túi mình vái chào, chật, từ dưới đất cầm lấy hai túi rau cần loại. Thím tinh mắt, liếc mắt liền thấy gặp túi tử thương viết Tây Cần hai chữ, ngay sau đó phốc phốc một tiếng cười ra, Dịch tử, ngươi trước chớ vội đi. Ta hỏi một chút ngươi, ngươi có phải hay không phải ở nhà trồng rau cần? Phương Dịch mang nhiên gật gật đầu, trong lòng hoài nghi, không phải liền là loại Tây Cần sao, có buồn cười như vậy. Ngốc tiểu tử A, tranh thủ thời gian quên đi thôi, ngươi xem xét cũng không phải là trồng trọt liệu. Thím giống như là nhìn đồ đần dường như nhìn xem Phương Dịch, ngươi không chịu nhìn đây là tháng nào, đã sớm qua gieo hạt thời điểm, ngươi hiện tại bận rộn Tây Cần sao có thể được A. Ở đây những người khác ngay sau đó phát ra trận trận tiếng cười nhạo. Dù sao vẫn là tuổi trẻ à, gọi ta nói, vẫn là tỉnh lại đi, dựa vào trồng trọt, sẽ chết đói ngươi. Tất cả mọi người đều ở không kiêng nể gì cả cười nhạo Phương Dịch. Phương Dịch sắc mặt lúc thì đỏ lúc thì trắng, tâm tình giống như là từ trên trời ngã xuống trên mặt đất, nhìn xem trong tay Tây Cần giống tiểu tử, há hốc mồm, cổ họng khô cạn, như vậy những cái này chủng tử đều tòi công. Ở đây thôn dân đối mặt một cái, cười khẩy nói, không làm không, cho gà ăn vẫn là có thể, đúng rồi, mua chủng tử thời điểm. Không ai nói cho ngươi. Phương Dịch mở mịt lắc lắc đầu, hiện tại hồi tưởng một cái, lúc ấy xác thực không thích hợp, lao bản ngay từ đầu thái độ lãnh đạm, nghe chính mình nói muốn mua rau cần chủng tử, con mắt đều sáng lên. Đậu phộng, nhường kia tôn tử hố. Phương Dịch không lo được nói cái gì, cầm lên hai túi Tây Cần giống tiểu tử, cưới trên xe đạp, chuyển trở về tìm bán chủng tử lão bản tính sổ sách. Phương Dịch giận đùng đùng đi tới Trương Lương Hữu chủng tử bán buôn chạm chân trước khóa lên xe, chỉ nghe thấy bên trong phát ra trận trận tiếng cười nhạo. Mới vừa không lâu, một tiểu tử đến mua Tây Cần giống tiểu tử, ha ha, kia trẻ con miệng còn hôi sữa biết cái gì à, lần này tốt, đặt ở trong tay hàng đều bán đi ra. Lão bản thanh âm nhường Phương Dịch đặc biệt chói tai. Phương Dịch tức giận đến khỏe miệng co giật, nguyên lai lão bản vẫn luôn biết rõ, cũng một mực đem hắn làm đồ đần nhìn. Mẹ nó, làm ta dễ khi dễ có phải hay không? Cầm hai túi Tây Cần, hướng trên mặt đất bỗng nhiên một đập, phát ra bành một tiếng, dọa đến lão bản cùng mấy cái hộ khách hồn phi phách tán. Cho lão tử trả lại tiền. Phương Dịch hét lớn một tiếng. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100.3. Câu nguyện phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Cổn Vợ ở 3. Chương 93, loại sản phẩm mới. Phương Dịch đột nhiên xuất hiện dọa lão bản nhảy một cái, lăng lăng nhìn xem Phương Dịch chừng 10 giây đồng hồ, mới kịp phản ứng, tiểu tử này không phải vừa mới mua rau cần loại cái kia ngốc bức sao. Người tiểu tử mới vừa nói cái gì? Lão bản trừng lớn Phương Dịch, cười nhạo hỏi. Lỗ thai nhét cơ ca, lão tử nói, muốn trả hàng. Phương Dịch lạnh lùng quát. Lão bản cùng mấy cái khách hàng đối mặt một cái, phốc phốc một tiếng cười ra, nói ngươi là trẻ con miệng còn hôi sữa, ngươi thật đúng là trẻ con miệng còn hôi sữa, nhìn kỹ, cửa ra vào bảng hiệu viết đây, một khi bán đi, khái không đổi. Phương Dịch tức khắc giận không chỗ phát tiết, thầm mắng, ngươi mẹ hắn hô ta, vẫn rất có lý. Đừng kéo con nghé, ngươi rõ ràng biết rõ lúc này loại không được tây cần, ngươi còn bán cho ta, cố tình đúng không? Ánh mắt hắn híp lại, hận không thể đem trên mặt đất hai túi trùng tử, nện ở lão bản trên đầu. Lão bản ngược lại cũng coi như bình tĩnh, không nhanh không chậm từ trong túi xuất ra một cái Nokia, ném ở trên quầy hàng, ngươi cũng khỏi cho ta hoành, ngươi nguyện ý mua, ta nguyện ý bán, hợp tình hợp lý, ngươi nếu là thật không thoải mái, được, đánh điện thoại báo động. Thanh âm dừng lại, hắn lại cằn nhằn run rẩy gõ gõ quầy hàng, trước đó nói với ngươi minh bạch, ta cô ra ở trên trấn làm quan, đến lúc đó, để ngươi khóc đều không địa phương khóc. Phương Dịch trong lòng lột bột một cái, nhìn lão bản mặt mũi tràn đầy tự tin ngược lại cũng không giống như là nói khoác lác. Được rồi, sự tình đến đây cũng đã rất rõ ràng, đối phương là sẽ không trả lại tiền, tổng không thể đem hắn cửa hàng đập a. Thật nếu là dạng này, đừng nói tiền cầm không trở lại, bản thân còn có khả năng vào cục cảnh sát. Phương Dịch trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy. Được, ta nhớ kỹ ngươi, sớm muộn có ngày sẽ để cho ngươi cái này cửa tiệm không tiếp tục mở được. Phương Dịch hung dữ quẳng xuống một câu. Cầm lấy trên mặt đất tây cần giống liền đi ra ngoài. Ra cửa hàng, Phương Dịch ở trong lòng âm thầm thề, chờ đến bản thân trồng trọt xông ra thành tựu đến, làm kiện thứ nhất sự tình liền là nói cho tất cả nông dân, đừng tới tiệm này mua trùng tử. Về tới nhà, Phương Dịch một người ngồi ở trong phòng, ôm lấy gà quay, nhìn xem trên mặt đất hai túi tây cần, dầu gì không vui. Hán đại gia, còn không có bắt đầu cất bước trước hết cắm ngã nhào một cái, này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Hán vốn định hỏi một chút thực lão có hay không biện pháp. Có thể lời đến khỏe miệng vẫn là nhìn xuống. Tổng không thể vừa gặp được phiền phức tìm thực lao à, dần dần sẽ sinh ra dựa vào, độc lập suy nghĩ năng lực một khi đánh mất, bản thân cũng liền phế đi. Phương Dịch tự lẩm bẩm. Kết quả là, Phương Dịch từ bỏ tìm thực lao trợ giúp ý niệm, ngưng thần nhìn xem hai túi trùng tử, đầu óc phi tốc chuyển động lên. Có cái gì biện pháp có thể khiến cho trùng tử ra đồng liền sống, còn có thể phi tốc trưởng thành đây? Hắn vắt hết óc suy nghĩ nửa giờ, một cái giật mình, đột nhiên nghĩ đến tiên dịch. Tiên dịch có thể tăng lên mỹ vị, còn có thể tăng lên loại thịt chất thịt, như vậy đối chủng tử phải chăng hữu dụng đây? Phương Dịch hít sâu một hơi, mặc kệ thế nào, hắn đều có tất yếu thử một lần, nói không chừng liền thành đây. Nghĩ tới liền muốn hành động, Phương Dịch cấp tốc từ trong nhà tìm ra một cái lớn nôm buồn, bên trong rót thủy, cất tâm thần bất định không an tâm đem một giọt tiên dịch nhỏ vào trong chậu. Tiên dịch vào nước lập tức dung hợp, Phương Dịch mở ra một bao chủng tử, toàn bộ đổ vào trong chậu, lấy tay rảo động mấy lần. Lặng lặng chờ đợi nửa giờ. Hắn mới dùng môi vớt đem chủng tử mò đi lên, làm khô nước, một lần nữa để vào trong túi. Chủng tử chuẩn bị xong, như vậy tiếp xuống phải giải quyết liền là thổ địa vấn đề. Gen sắc khi còn nóng, Phương Dịch cầm lên bị tiên dịch ngâm qua chủng tử, ôm lấy một đầu gà quay, đỡ lên cái cuốc, hướng về nhà mình kêu ba phần đất đi đến. Đi tới trong đất, Phương Dịch đem cuốc đầu hướng đất bên trong cắm xuống, xoa xoa tay, đến một bộ mở rộng vận động sau mới bắt đầu bận rộn. Không thể không nói. Trồng trọt thực sự là một cái vất vả sự tình, nhất là đỉnh lấy thái dương, hắn thậm chí cảm giác phía sau lưng đều muốn nương chín, mồ hôi đầm địa, mồ hôi theo gương mặt, nhỏ giọt trên mặt đất, lập tức bị sấy khô. Sau một tiếng, a rốt cục giải quyết. Phương Dịch thoải mái khẩu khí, ngửa mặt lên trời thét dài, còn không quên bẻ một cái đùi gà, hướng trong miệng bịt lại, loại cảm giác này liền cùng đánh thắng một trận đồng dạng, khỏi phải nói phí nhiều sức lực. Nhìn qua cũng đã lật tốt rồi, hắn xách một hơi. Tiếp xuống mới là mấu chốt nhất một bước, quyết định hắn có thể không hướng đi thành công. Ánh mắt chuyển di, rơi xuống cách đó không xa tây cần giống, hai bước đi đến phía trước, từ bên trong cầm ra một thanh trùng tử, đặt ở trong tay nhìn xem. Không biết, bị tiên dịch ngâm qua tây cần giống có ăn ngon hay không, nếu không, nếm một khóa. Phương Dịch nuốt miệng nước bọt, thao thiết bản chất không bị khống chế từ thể nội xung ra, nói là ăn một khóa, không mấy giây, một thanh đều ăn. Còn đừng nói, này vị đạo cùng sô-cô-la đậu dường như. Không đúng, đậu phộng, ta là giữ lại trồng trọt. Phương Dịch một cái giật mình, đối với mình miệng hung hăng rút mấy bàn tay, cấp tốc đánh lên tinh thần, bắt đầu gieo hạt. Liền đang vùi đầu gian khổ làm việc lúc, đi ngang qua ba cái thôn dân tiếp cận tới, nhìn đến trên mặt đất Tây Cần giống đóng gói, đối phương Dịch cười khẩy nói, ái chà chà, mới đại học sĩ, thật trồng lên Tây Cần à. Phương Dịch trắng ba người một cái, tức giận nói ra, làm gì, muốn cùng ta học trồng trọt. Ha ha, ngươi cũng đừng trêu chọc, đi theo ngươi học trồng trọt, một nhà nào đều phải chết đói. Mấy người cười to một phen sau, càn nhằn run rẩy mà thẳng bước đi. Phương Dịch tức giận đến sắc mặt phát xanh, thật không biết đám người này ngày thường có bao nhiêu nhàm chán, liền tựa như là ngoại trừ chế giễu kẻ khác liền không có mặt khác yêu thích. Hừ, các ngươi đều cho ta nhìn a, chờ ta Tây Cần vừa ra, nhường các ngươi đều mắt trợn tròn. Phương Dịch hướng về phía ba người bóng lưng nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn một mực từ trong đất bận rộn đến ban đêm, nhìn xem thời gian, đã đến giờ cơm, cấp tốc về nhà ăn hơn 20 cái màn thầu sau lại vội vàng chạy về trong đất, bởi vì hắn muốn tận mắt chứng kiến kỳ tích phát sinh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nương theo lấy trùng minh thanh bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Sàn sạt. Đến sau nửa đêm, Phương Dịch trong mơ mơ màng màng nghe thấy được kỳ quái thanh âm, ngay từ đầu tưởng rằng côn trùng trên mặt đất bò liền không có để ý, có thể lại qua mấy giây, thanh âm càng ngày càng lớn. Xoa xoa khô khốc con mắt, duỗi lưng một cái, đánh thật giải ngáp. Phương Dịch thấy rõ trước mắt một màn, cả người đều sợ ngây người, miệng há thành đại đại ho hình. Qua một hồi lâu, Phương Dịch trong miệng mới phun ra một câu, ta đi. Mượn mịt mở nguyệt quang, phía trước trong đất một phiến lục sắc, từng cây lục mầm từ trong đất lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng. Loại này hình ảnh, dùng hai chữ để hình dung liền là, thần kỳ. Ba chữ liền là, quá thần kỳ. Phương Dịch hít sâu ngụm nước bọt, nhìn đến bản thân đã đoán đúng, tiên dịch quả nhiên đối chủng tử hữu dụng, có thể tăng lên chủng tử sinh trưởng tốc độ, dựa theo hiện tại đến xem, đừng nói là một tuần lễ, 4-5 ngày Tây Cần liền có thể trưởng thành. Giờ phút này trong lòng tràn đầy kích động cùng chờ mong, hắn nhân sinh phảng phất giống trong đất mầm non đồng dạng, liên tiếp thăng chức. Ngày thứ 2 sáng sớm, ba cái thôn dân chọn phân hóa học hướng trong đất đi, mới vừa đi tới Phương Dịch nhà lúc, toàn bộ đều sợ ngây người. Mới vừa gieo xuống không lâu Tây Cần giống, vậy mà ở trong vòng một đêm biến thành Tây Cần mầm, quá không thể tưởng tượng nổi. Ngắm nhìn đứng tại chỗ bên trong bận rộn Phương Dịch, có người không nhịn được hô một tiếng, dịch tử, những cái này Tây Cần mầm đều là hôm qua chủng tử mọc ra. Phương Dịch nâng người lên, trà sát một thanh trên đầu mồ hôi, một mặt kiêu ngạo gật gật đầu. Ba cái thôn dân hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không thể tin nói, này dáng dấp cũng quá nhanh a. Các ngươi biết cái gì a? Đây là loại sản phẩm mới, khoa học biết rõ không? Phương Dịch một mặt dám thúi nhìn xem trợn mắt há hốc mồm ba người, rốt cục mở mày mở mặt, đắc ý một thanh. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ, chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100.3. Câu nguyện phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Cổn Vợ ở 3. Chương 94, Phỉ Thúy Tây Cần. Phương Dịch Tây Cần giống trong vòng một đêm trưởng thành Tây Cần mầm, tức khắc ở trong thôn đưa tới hoành động, nam nữ già trẻ không lo được nhà mình, nhao nhao chạy tới muốn nhìn đến tận cùng. Chỉ chốc lát sau, thôn dân liền vây quanh ba phần đứng thành một vòng, hướng về phía trong đất Tây Cần chỉ điểm điểm. Nhìn a, cái này Tây Cần mầm lục cùng phỉ thúy dường như, này chủng loại còn là lần thứ nhất gặp a. Một cái trung niên nam nhân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ra. Đừng nói ngươi lần thứ nhất gặp, ta đều trồng nửa đời người, cũng là lần đầu gặp tốt như vậy đồ ăn đây. Một cái lao nông tán dương. Cùng thôn một cái đại nương, không nhịn được hướng về phía trong đất Phương Dịch cao giọng hỏi. Dịch tử a, ngươi đây là cái gì chủng loại, thế nào lợi hại như vậy đây? Phương Dịch ánh mắt quét qua, phát hiện tất cả mọi người đều trông mong nhìn thấy bản thân, giống như là gào khóc đòi ăn hải tử một dạng. Trong lòng vui lên. Các ngươi trước đó không trả xem thường ta sao, nói ta là ngốc tiểu tử, hiện tại lại không kịp chờ đợi hỏi ta, thật buồn cười. Ta đây là loại sản phẩm mới, gọi Phỉ Thúy Tây Cần, đúng, Phỉ Thúy Tây Cần. Phương Dịch thẳng tắp sống lưng, viện một cái tên. Ở đây tất cả thôn dân ở trong lòng mặc niệm một lần, lại nhìn xem đất bên trong Tây Cần mầm, đừng nói, danh tự thật phù hợp. Dịch tử A, loại này từ đâu mua? Hắc hắc, đại nương cũng muốn nếm thử một chút mới đồ vật, đuổi trào lưu. Đúng đúng, chúng ta cũng muốn vào chút phỉ thúy Tây Cần chủng tử. Các thôn dân mồm năm miệng mười nói xong, hận không thể đào một gốc Tây Cần mầm hướng nhà mình trong đất loại. Phương Dịch háng giọng, giả ra một bộ buồn rầu bộ dáng nói, loại này cũng không phải tùy tùy tiện tiện lấy tới, là trong thành một nhà khoa học bằng hữu cho ta, các ngươi nếu là muốn mà nói, khó rồi. Các thôn dân giật mình trong lòng, không nhịn được nói, nhìn, dịch tử bản sự thực sự là lớn lại nhải, đều có thể cùng nhà khoa học làm bằng hữu, lợi hại. Lợi hại. Phương ca, Phương ca. Mấy cái cùng Phương Dịch đồng dạng lớn nam tử giơ tay hét lên, ngài kia nhà khoa học bằng hữu nếu là lại cho ngươi cái gì chủng tử, có thể nhất định muốn nghĩ đến chúng ta a. Phương Dịch kém chút không nhịn được cười lên tiếng, hắn nào có cái gì nhà khoa học bằng hữu, nếu là cứng rắn nói, vậy chỉ có thao thiết. Khu khu, được được, ta đều nhớ kỹ các ngươi đây. Phương Dịch thuận miệng nói ra, tất cả mọi người giải tán à, lại nhìn xuống dưới, ta liền nên thu vé vào cửa. Các thôn dân gặp Phương Dịch hạ lệnh chủ khách, nhao nhao dùng đến hâm mộ ánh mắt nhìn đến trong đất Phỉ Thúy Tây Cần sau mới rời đi. Đợi tất cả thôn dân đi rồi, Phương Dịch thẳng đến trong nhà, đổi kiện sạch sẽ quần áo, cầm hôm qua từ ngân hàng lấy 3.000 khối tiền tiền mặt cùng một trương thẻ ngân hàng, thẳng đến Trương Tình nhà đi. Đối với Phương Dịch đến, Trương Tình đã sớm có chuẩn bị, khách khí mời hắn trước ngồi xuống, đồng thời bưng lên một ly trà. Trương tỷ, ngươi lại cùng ta khách khí, khỏi lấy ta làm cái gì lão bản, nói đến, ta nhỏ hơn ngươi, lấy ta làm đệ đệ nhìn cũng không có vấn đề gì. Phương Dịch tiếp nhận nước trà, cười hì hì nói ra. Trương Tình hôm nay mặc cực kỳ thục nữ, ghim đuôi ngựa, xuyên qua kiện màu hồng ngắn tay cùng một bộ lam sắc quần jean. Nhìn ngươi nói, ta nếu là có ngươi như thế có năng lực đệ đệ, vậy thì thật là hưởng phúc. Trương Tình cười một tiếng, giống như mùa đông lạnh lẽo nắng ấm, cho người cảm giác được thân cận lại thoải mái. Phương Dịch lo lắng bản thân lại nhìn ngây dại, vội vàng trở lại chính đề, từ trong bọc xuất ra 3.000 khối tiền, vững vàng đặt ở trên bàn trà, đây là chúng ta trước đó nói xong tiền thuê. Ngay sau đó, hắn lại từ trong bọc xuất ra một trương thẻ ngân hàng nói, thẻ này bên trong còn có 6.000 khối tiền, là muốn đem nhà ngươi còn lại kia 3 mẫu đất cũng thuê tới, nói cách khác, 9.000 khối tiền thuê 4 mẫu đất, không biết Trương tỷ ngươi cảm thấy thích hợp sao. Phương Dịch nói chuyện lực lượng không đủ, theo lý thuyết, một mẫu đất là 3.000 khối tiền một năm, 4 mẫu là 1.2 vạn, nhưng hắn chỉ những thứ này tiền, nhiều thật sự là không lấy ra được. Trương Tình lông mày nhíu lại, nàng ngược lại là không nghĩ đến Phương Dịch dã tâm lớn như vậy, một hơi bao xuống 4 mẫu đất. Lúc đầu này 4 mẫu đất là hắn trượng phu mướn, vì liền là đóng đại bằng, không ai ngờ, đại bằng còn không có đóng lên người liền không có. Bất quá lại nói trở về, bây giờ đem thổ địa cho thuê Phương Dịch, cũng coi như là hoàn thành trượng phu nguyện vọng. Được ngược lại là được. Bất quá ngươi được đi với ta tìm thôn trưởng ký một bản cho thuê lại hiệp nghị, dù sao, này 4 mẫu đất cũng là trượng phu ta hướng trong thôn thuê. Nói lên trượng phu đến, Trương Tình biểu lộ có chút không tự nhiên. Phương Dịch nghe xong thôn trưởng hai chữ, trên mặt cũng hiện ra vẻ lúng túng, nhất là nghĩ đến đối mặt Diêu Phú Quế gương mặt kia, khỏi sách nhiều khó chịu. Nhưng không đi ký hợp đồng lại không được, đến, vẫn là cứng rắn ra đầu đi một lần a. Tốt, chúng ta hiện tại liền đi. Phương Dịch từ trong kẽ răng gạt ra cái này mấy chữ. 10 phút sau, hai người xuất hiện ở thôn ủy, bất quá Diêu Phú Quế lại không ở, Lưu Kế toán chức để bọn hắn tọa hạ chờ đợi, hắn đi thông chi thôn trưởng. Phương Dịch ngồi ở trên ghế gỗ cảm giác toàn thân không được tự nhiên, thỉnh thoảng đứng lên một cái, nhìn xem Diêu Phú Quế có hay không đến. Hai người cứ như vậy đợi nửa giờ, Diêu Phú Quế lúc này mới ăn mặc giày vải, chắp tay sau lưng, nhanh chân đi đến. Ta dựa vào, gặp mặt câu đầu tiên nói thế nào kia mà. Diêu thúc. Không đúng, vẫn là kêu thôn trưởng A. Thôn Phương Dịch nên đón mới vừa nói ra một chữ, Diêu Phú Quế nhìn đều không nhìn một chút liền từ một bên đi qua, đem hắn lượng ở nguyên chỗ khỏi sách nhiều lúng túng. Diêu Phú Quế trực tiếp hướng đi Trương Tình, mặt không thay đổi nói ra, ta vừa mới nghe Lưu Kế Toán nói, ngươi là muốn ký cho thuê lại giao kèo à? Đúng đúng. Trương Tình trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười nhàn nhạt. Diêu Phú Quế gật đầu, mở ra cửa phòng làm việc, mời nàng tiến đến, duy chỉ có không có phản ứng Phương Dịch. Phương Dịch tức giận đến hàm răng ngứa. Thầm mắng, Diêu Phú Quế người đã lớn như vậy, tâm nhãn còn nhỏ như vậy, tương lai nếu là được cha vợ, nhất định không thể thiếu mâu thuẫn. Vừa nghĩ, dư quang thoáng nhìn, gặp cửa phòng làm việc sẽ phải đóng lại, vội vàng một cái bước xa vào vào. Hắn chân trước mới vừa tiến đến, liền trông thấy Diêu Phú Quế khinh thường quét hắn một cái. Ngã đầu tới vẫn là hôi lưu lưu trở về làm ruộng à, làm gì, người lão cha thân thể chồng không được đất rồi. Diêu Phú Quế âm dương quái khí nhìn xem Phương Dịch nói ra. Phương Dịch con mắt híp lại. Không nhanh không chậm nói ra, lão cha vất vả nửa đời, cũng nên để ta tới lời ít tiền nuôi gia đình. Cát Diêu Phú Quế cười lạnh một tiếng, giống như là nhìn đồ đần dường như nhìn xem Phương Dịch, thật coi mình là khối chất liệu. Không phải ta nói, ngươi chính là bỏ bớt những cái này không đáng tin cậy sự tình a, lên đại học không được không thể trách ngươi, nhưng không làm việc đàng hoàng thì có chút không thể nào nói nổi đi. Đậu phộng, kẻ khác trồng trọt liền là tự lực cánh sinh, ta trồng liền là không làm việc đàng hoàng. Này mẹ nó là đạo lý gì? Phương Dịch ở trong lòng thầm mắng. Thôn trưởng, đây là ta nghề nghiệp, cũng là ta mộng tưởng, mời ngươi thả tôn trọng một điểm. Phương Dịch căm tức. A, mộng tưởng. Ngươi mộng tưởng liền là người si nói mộng. Ta cho ngươi biết, coi như ngươi chồng chọn ra vàng đến, cũng khỏi muốn theo nhà chúng ta Diêu Nhã có quan hệ, giống như ngươi đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng người, ta rất chướng mắt. Diêu Phú Quế quát lớn. Phương Dịch trong lòng gọi là một cái khi a, hắn làm việc cho tới bây giờ là cước đạp thực địa, lần đầu bị người nói đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Kìa ta liền chờ xem. Phương Dịch sụ mặt, nắm đấm nắm được rung động đùng đùng. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ, chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100.3. Câu nguyên phiếu, kim đậu để ủng hộ cho cổn vợ ở 3. Chương 95, cho ta mượn 10 vạn. Hắc, danh con, ngươi còn dám nói với ta chờ xem, ta liền nhìn ngươi trồng có thể trồng ra cái gì hoa dạng đến, không đúng, không quan tâm là cái dạng gì, ngươi đều đừng nghĩ cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga, vào chúng ta ra môn. Diêu Phú Quế điên cuồng mà hô. Phương Dịch bị chọc giận quá mà cười lên, cái gì gọi là khỏi phải nghĩ đến vào bọn họ ra môn, nói liền cùng bản thân phải ngã cắm môn dường như. Thôn trưởng, không sai biệt lắm đi, này cũng không phải cũ xã hội, yêu đương tự do, ai có thể làm được người nào chủ. Phương Dịch buông tay một cái, cố ý chọc giận khí Diêu Phú Quế. Diêu Phú Quế quả nhiên nhường tức giận không nhẹ, một bàn tay đập ở trên bàn làm việc, đoán chừng là dùng sức quá lớn, tay đau đến hắn nghe răng nhếch miệng, càng xem càng buồn cười. Chúng ta tới là ký chuyển nhượng giao kèo, cũng không phải bồi ngươi mở biện luận hội. Phương Dịch không nhanh không chậm nói ra, giao kèo ở đâu? Tranh thủ thời gian để cho ta ký, còn có những chuyện khác phải làm đây. Ký. Diêu Phú Quế một giây đều không muốn lại nhìn Phương Dịch, hận không thể một cước đem tiểu tử này đá lên mặt trăng. Liên tiếp ký mấy cái giao kèo, toàn bộ giải quyết sau, Phương Dịch còn đặc biệt đáng hận đưa cho Diêu Phú Quế bỏ xuống một câu, cha vợ, ta liền đi trước rồi. Diêu Phú Quế sửng sốt mấy giây, sau khi tĩnh hồn lại đỏ ngầu cả mắt, giống như dã thú mà quát, lan. Phương Dịch cùng Trương Tỉnh từ cư ủy hội đi ra, trong lòng khỏi sách nhiều vui vẻ. Trương Tỉ, ngươi trông thấy Diêu Phú Quế cuối cùng gương mặt kia rồi sao, nhan sắc so dưa leo còn lục, ha ha. Phương Dịch cười ôm bụng. Trương Tỉnh im lặng, không nghĩ ra đến cùng chỗ nào buồn cười, hắn dù sao là thôn trưởng, ngươi muốn là chọc tới hắn, ngươi ở trong thôn cũng không có quả ngon để ăn. Phương Dịch khỏe miệng hơi hơi dương lên, khẽ cười một tiếng, chẳng hề để ý nói ra, yên tâm đi, một cái tiểu thôn trưởng ta thật đúng là không sợ. Vừa nói xong, trong túi phát ra đình đình tiếng vang. Phương Dịch nghe ra đây là chuông điện thoại di động, cầm lấy nhìn lên, là đã lâu Mã Tiểu Khiêu đồng chí. Phương Dịch trong lòng vui lên, nay điện thoại tới thật kịp thời, ta đang muốn tìm ngươi uống một mạch đây. Chật, hắn cáo biệt Trương Tỉnh, vừa đánh điện thoại bên hướng nhà đi. Ta dựa vào, lão đại ngươi có thể tính là tiếp ta điện thoại, những ngày này không gặp, có phải hay không đi bản tì động đi. Tiểu bàn vừa lên liền nói đùa. Phương Dịch nghe thấy huynh đệ thanh âm, tâm tình tốt đẹp, liền ta này tướng mạo, chi chu tinh sao đủ à, hồ ly tinh cũng phải đến một xe. Hắc, còn có tâm tình cho ta nói đùa, nhìn đến những ngày này trôi qua đẹp vô cùng, đêm nay họ gặp. Tiểu bàn đề nghị. Phương Dịch thống khoái đáp ứng, không có vấn đề, hôm nay ta ở thiêu nướng cửa hàng không say không về, đúng rồi, ngươi tranh thủ thời gian cho lão tử đánh điện thoại, nhường hắn hướng trong tiệm vận lên 800 cân thịt dê, ta đều nhanh muốn chết thịt. Đem địa phương tuyển đang đốt nướng cửa hàng chủ yếu cũng là bởi vì bản thân không có tiền đi địa phương khác ăn, chỉ có thể cầm nhà mình thịt dê nướng đánh một chút ăn nhẹ. Trên bàn cơm, Tần Tiểu xuất hiện nhường Phương Dịch không nghĩ đến, hắn vốn coi là bị hắn cự tuyệt sau, Tần Tiểu liền sẽ không đến trong điếm. Đang nghĩ ngợi, một cái cốc đựng bia xuất hiện ở trước mắt. Đến, chúng ta hoan nghênh mới đại lão bản, chúc mừng hắn khải hoàn trở về. Tiểu bàn giơ ly rượu lên, hướng về phía đầy miệng thịt dê Phương Dịch nói ra. Phương Dịch một hơi nuốt vào 5 cân thịt dê, không lo được chen miệng liền dơ lên chén rượu, cảm tạ các vị dễ dàng tha thứ ta cái này vung tay trường quỹ, lần sau, ta nhất định mời các vị đi Lam Hải đại tiểu điếm bạo xoa một trận. Trước dừng lại, ta thế nhưng là biết rõ ngươi lượng cơm ăn, đi tiệm cơm, đoán chừng ngươi một người liền có thể dọn sạch bàn cơm, chúng ta ngoại trừ dương mắt nhìn còn có thể làm gì. Nói tiểu bàn cho Phương Dịch một cái đại bạch nhãn. Ít đến, nếu không phải đi theo ta, ngươi có thể ăn được những cái kia đồ tốt. Ngươi liền là không biết đủ. Nói Phương Dịch tay không cầm lấy một đầu đùi dê, liền hướng trong miệng nhét. Đám người nhìn qua Phương Dịch tướng ăn, không còn gì để nói, thật nghĩ mãi mà không rõ, bụng hắn rốt cuộc là cái gì làm, thịt dê ít nói cũng phải ăn 100 cân, còn cùng một người không việc gì dường như ngồi ở chỗ này. Đừng ngốc nhìn ta a, uống a. Phương Dịch bưng chén rượu lên liền hướng miệng đổ, những người khác tự nhiên cũng không thể nhàn rỗi, nhao nhao nâng lên. Qua 3 lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị. Mỗi người đều bắt đầu say khướt nói chuyện trời đất. Phương Dịch đang ăn nổi kinh đây, cảm giác bả vai trầm xuống, đống nhiên nghiêng đầu một cái, kém chút cùng tiểu bàn đích thân lên miệng. Đậu phộng, lao tử không phải chơi gay, đi một bên. Phương Dịch nói liền muốn đem tiểu bàn đẩy ra. Ai ngờ tiểu bàn liền cùng một thuốc cao ra chó dường như kề cận Phương Dịch. Đại ca, có kiện liên quan tới Diêu Nhã sự tình, ta không biết rõ có nên hay không nói với ngươi. Phương Dịch một cái giật mình, thầm mắng tiểu tử này thật là có thể nghẹn sự tình a, rượu không uống nhiều không nói, chợt một thanh nắm lấy tiểu bản cổ, ngươi nếu là còn nhận ta cái này lão đại, ngươi liền nói, bằng không ta hôm nay liền tuyệt giao coi như. Tiểu bản tức khắc trừng lớn mắt, nghĩ đều không nghĩ nói ra, kỳ thật ta này sự tình ta cũng là nghe rượu bồi bồi nói, lần trước ta không phải phía sau nói nàng nói xấu, để cho nàng bắt lấy sao, nên sau đó, ta liền mời nàng ăn lần cơm. Dừng lại, dừng lại. Phương Dịch không kiên nhẫn cắt ngang tiểu bản mà nói, nói trọng điểm được sao? Trọng điểm là, Diêu Nhã tháng sau ngày 9 mở thăng học yến, nàng còn không cho ta cho ngươi biết, nói ngươi có mới nối cũ. Tiểu bàn đệ thấp thanh âm nói ra, sợ bị Tần Tiểu nghe thấy. Phương Dịch một cái giật mình, tức khắc chênh choáng hoàn toàn không có, trong đầu liên tục vang trở lại tháng sau ngày 9 bốn chữ. Cấp tốc móc lấy điện thoại ra, mở ra lịch ngày, đếm một cái, bản thân còn thừa lại một tháng thời gian, hắn nhất định phải trong đoạn thời gian này liều mạng kiếm tiền. Để cho bản thân có thể ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở trước mặt Diêu Nhã, lý trực khí tráng nói với nàng, ta Phương Dịch có thể cho ngươi muốn sinh hoạt. Phương Dịch không lo được tiếp tục ăn cơm, bắt lại tiểu bàn tay, trên mặt thành ý hỏi, ngươi nói, ta có phải hay không huynh đệ? Tiểu bàn bị chọc phát cười, này nói đây không phải nói nhảm nha, ngươi là ta vĩnh viễn lao đại, nhất định là huynh đệ. Vậy thì tốt, cho ta mượn ít tiền. Phương Dịch một mặt nghiêm túc nói ra. Tiểu bàn không hề nghĩ ngợi liền nói, bao nhiêu tiền? 10 vạn. Không có vấn đề. Cái gì? Bao nhiêu? Tiểu ban giật nảy mình, 5 vạn khối tiền còn đơn giản, nếu là đến 10 vạn, chỉ có thể xin chỉ thị lao cha. Phương Dịch trùng điệp gật đầu nói, ngươi không nghe lầm, ta muốn 10 vạn khối tiền, về nhà trồng ruộng. Hắn thanh âm so sánh lớn, lỗ tử cùng Tần Tiểu cũng nghe cực kỳ rõ ràng. Ngươi làm cái gì? Để đó hảo hảo quán đồ nướng không làm, đi trồng ruộng. Tần Tiểu khí cấp bại phôi nhìn xem Phương Dịch nói ra, ngươi có phải hay không vì chúng ta? Nếu là như thế, ngươi không cần phải làm như thế, ta đi là được. Nói xong nàng vụt một tiếng đứng lên, bất quá lại bị Phương Dịch bắt lại tay. Đều nghe ta nói, ta không điên, cũng không phải vì tránh né người nào, mà là một lòng muốn kiếm tiền, về phần quán đồ nướng. Cũng đã không thỏa mãn được ta. Phương Dịch một chữ một câu nói ra, biểu lộ nghiêm túc, hoàn toàn không giống như là nói đùa. 3. Tiểu bàn cầm trong tay chén rượu trùng điệp đặt ở trên bàn, vỗ đùi, hướng về phía Phương Dịch quát lớn. Chẳng phải 10 vạn khối tiền nha, bao trên người của ta. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100.3. Câu nguyên phiếu, kim đậu để ủng hộ cho cổn vợ ở 3. Chương 96, phỉ thúy Tây cần trưởng thành. Tiểu ban một ngụm đồng ý, tuy nói số tiền kia không ít, nhưng nếu là dùng sức mài mài lao cha, 10 vạn khối tiền cũng có thể muốn tới tay. Vậy cái này nhà quán đồ nướng làm sao bây giờ? Lỗ tử trên mặt nghi ngờ nhìn qua Phương Dịch. Phương Dịch đã sớm có dự định, cười hắc hắc, ta không ở nơi này thời điểm, liền giao cho các người, dạng này ta cũng có thể yên tâm. Lỗ tử bất đắc dĩ lắc lắc đầu, biết rõ Phương Dịch tính tình, một khi quyết định sẽ rất khó sửa đổi, vậy chúng ta chỉ có thể chúc ngươi thăng chức rất nhanh. Không có vấn đề, uống. Phương Dịch giơ cao chén rượu, mọi người đụng cùng một chỗ, uống một hơi cạn sạch. Ngày thứ hai sáng sớm, Phương Dịch tỉnh rượu sau một mình một người đi tới quán đồ nướng, cũng mặc kệ lao tử phải chăng còn đang ôm lão bà đi ngủ. Lấy điện thoại di động ra liền cho hắn đánh điện thoại. Phương đại lão bản, lúc này mới mấy giờ à, có chuyện gì có thể hay không cho người ngủ đủ lại nói à. Lao tử mập mờ không rõ thanh âm từ điện thoại một chỗ khác truyền đến. Phương Dịch lông mày nhíu lại, biết rõ lời gì có thể khiến cho hắn cấp tốc tinh thần lên, liền cho ngươi một lần cơ hội, tranh thủ thời gian cho ta vận đến 1.000 cân thịt dê, bằng không, ta liền tìm nhà khác cung cấp hàng. Nghe xong muốn kiếm tiền sự tình, lao tử tức khắc đến tinh thần, một ngụm đáp ứng, Phương lão bản. Ngươi chờ một lát, buổi sáng ta nhất định mà cho đưa trong tiệm đi. Đến 9 giờ tả hữu, lao tử lái xe hàng liền đến, 1.000 cân thịt dê, phế đi sức 9 châu 2 hổ mới chuyển đến phòng bếp. Phương lão bản, ngài cũng thật quái, lần trước ta coi là ngài mua 1.000 cân thịt dê, một ngày liền có thể bán xong, ai ngờ lại mua 3 ngày, vẫn là hạn lượng cung ứng. Lao tử một mặt bất đắc dĩ nói ra. Phương Dịch cũng không tiện cho hắn giải thích, chỉ có thể tùy tiện tìm một cái cớ, đây là tiệm chúng ta kinh doanh sách lược. Nói với ngươi cũng không hiểu. Nói xong cũng cho lão tử cấp tốc kết liêu sổ sách, cũng cho hắn lấp hộp hoàng kim diệp, hắn lúc này mới không có đầy miệng oán hận. Đưa đi lão tử, Phương Dịch đem chủ cửa phòng vừa đóng, cấp tốc dùng tiên dịch đối nguyên liệu nấu ăn tiến hành âm, hết thảy đều giải quyết sau đã đến giữa trưa. Phương Dịch cùng lần trước một dạng, cho lỗ tử đánh tới điện thoại, uy, chớ ngủ trước, 1.000 cân thịt dê ta cũng đã cho ngươi đặt trước tốt đưa đến phòng bếp, vẫn là cùng lần trước một dạng, bán xong cùng với ta đánh điện thoại. Lỗ tử cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao Phương Dịch là lao đại lại là lao bản, hắn chiếu làm là được. Giao phó xong quán đồ nướng sự tình, Phương Dịch liền cho Tiểu Bàn đánh tới điện thoại, hỏi thăm 10 vạn khối tiền thế nào. Tiểu Bàn bên kia ngược lại cũng rất thuận lợi, tất cả giải quyết, rất khó tin tưởng, cha ta dĩ nhiên đồng ý đem tiền cho ta, hắc hắc, buổi chiều ta liền có thể đưa qua cho ngươi. Phương Dịch trong lòng vui lên, có tài chính, hắn cũng tốt đại triển tay chân, ngươi chính là hiện tại tới tìm ta à, cùng ngươi cùng đi ngân hàng, thuận tiện ngươi cũng mang theo ta đi dạo. Không có vấn đề. Tiểu Bàn sảng khoái đáp ứng. Ước chừng nửa giờ liền lái xe đến thiêu nướng cửa tiệm, đồng thời đưa cho Phương Dịch một chương 10 vạn nguyên thẻ ngân hàng, mật mã là 6 cái 0. Phương Dịch rất là cảm kích, chợt từ trong túi, móc ra một tờ giấy, đưa tới Tiểu Bàn trước mặt. Tiểu Bàn liền giật mình, mặt mũi tràn đầy không hiểu tiếp nhận tờ giấy, mở ra xem xét, đúng là phiếu nợ, lao đại, ngươi cái này, ta cái gì ta, thân huynh đệ đều tính toán, nhà ngươi liền là có tiền nữa, 10 vạn khối tiền cũng không thể đổ xuống sông xuống biển, ít nói nhảm. Gói lại cho ta. Phương Dịch cố gắng bày ra một bộ nghiêm túc biểu lộ. Hắn rất rõ ràng, Tiểu Bàn mặt ngoài nói lao cha rất đơn giản lấy ra 10 vạn khối tiền, mà sự thật khẳng định không phải dạng này, Tiểu Bàn khẳng định không ít mài một mép. Tiểu Bàn trong lòng rất là cảm động, huynh đệ tầm đó không cần nhiều lời, giẫm mạnh chân ga, lao đại, đi đâu, nói. Lò gạch. Hai người phong trần mệt mỏi đi tới một nhà tên là An Dương lò gạch, lao bản là một cái cực độ keo kiệt người, biết rõ bọn họ là đến mua gạch. Còn chỉ rót chén trắng nước sôi, liền lá trà đều không thả. Đối phương càng là móc, Phương Dịch càng cảm thấy không thể tiện nghi hắn. Kết quả là, hai người bắt đầu thần thương khẩu chiến, nước bọt bay loạn, cuối cùng bỏ ra 1.8 vạn mua 2 vạn khối gạch ống. Giao cho lão bản địa chỉ sau, Phương Dịch không có ngừng nghỉ, thẳng đến nhà máy xi măng, bỏ ra 1 vạn khối tiền mua xi măng, ngay sau đó lại đi lao động thị trường chiêu 10 cái công nhân. Tất cả sau khi chuẩn bị xong, Phương Dịch nhường công nhân dùng xi măng cùng gạch lũy ra cao 2 mét tường đem 4 mẫu 3 phần vây quanh, đồng thời ở bên trong phân ra 5 miếng đất, phân biệt đánh dấu lên 1 đến 5 cái con số. Lũy tường mục đích cũng là phòng ngừa tương lai có người trộm đồ ăn, hoặc là thôn dân bởi vì hiếu kỷ, mà gây nên phiền phức. Cùng lúc đó, hắn một mực chú ý số 1 thổ địa, cũng chính là nhà mình 3 phần đất, mong mỏi hắn lần đầu trồng trọt có thể thu hoạch được thu hoạch tốt. Ngày thứ 5, Thái Dương như thường lệ dâng lên, Phương Dịch ngáp đi tới số 1. Mở cửa sắt ra mới vừa nhảy vào một bước, tức khắc giật nảy mình. Rau cần cũng đã toàn bộ trưởng thành. Những cái này tây cần cũng lá khoan hậu, đơn gốc phiến lá rất nhiều, hơn nữa hình thể lớn, ít nói cũng phải có 2 kg. Thần kỳ nhất là, những ngày này đến, Phương Dịch chỉ là đơn giản rót tới nước, không có khu trùng cũng không có bón phân. Hắn nhìn qua trong đất phỉ thúy tây cần, không nhịn được đưa tay rút ra một gốc, dùng trong thùng nước rửa chỉ toàn sau đem căn cắt đứt, phóng tới khỏe miệng. Ăn sống tây cần. Này khiến Phương Dịch có chút chờ mong, chật, há to mồm, một ngụm nuốt vào. Két, két. Phương Dịch đang nhấm nuốt cái thứ 3 lúc, đột nhiên trừng lớn mắt, con ngươi thu hẹp, một loại cảm giác thỏa mãn từ trong miệng bắn ra, loại cảm giác này, giống như là trong ngày mùa hè một trận gió mát bao phủ toàn thân. Ăn ngon. Hắn kêu to một tiếng, chỉ dùng 3 giây thời gian liền đem toàn bộ phỉ thúy tây cần giải quyết hết. Nhìn qua trong đất phỉ thúy tây cần, Phương Dịch phát ra từ nội tâm cười, hắn tin tưởng. Này sẽ trở thành hắn nhân sinh một cái ván cầu, nhường hắn cự ly mộng tưởng càng ngày càng gần. Đương đương đương. Ba chính đang Phương Dịch triển khai vô tận mơ màng lúc, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, quay người xem xét, đúng là Trương Tình. Hôm nay Trương Tình vẫn như cũ ăn mặc thanh thuần, mang theo cài tóc, ăn mặc rộng rãi áo cùng quần jean, một bộ nhà bên đại tỷ tỷ bộ dáng. Ta vừa mới đi ngang qua này, nghe người gào to ăn ngon, là Trương Tình nói liếc mắt phỉ thúy tây cần, tức khắc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Phải biết Tây cần rất sợ nhiệt độ cao nóng bức thời tiết, mà gần nhất nhiệt độ không khí đều là đang 30 độ trở lên, rất khó tin tưởng bọn chúng có thể dáng dấp nhanh như vậy, tốt như vậy. Phương Dịch thân thể nghiêng vượt một bước, dùng thân thể ngăn trở Trương Tình ánh mắt, cấp tốc từ trong đất rút ra một gốc rau cần, tự mình tẩy đi bùn đất, cắt đứt, đưa tới Trương Tình trước mặt, nếm thử a, rất tốt ăn. Trương Tình liền giật mình, không khỏi có chút hoài nghi, này loại sản phẩm mới có thể ăn sống, tuyệt đối không có độc. Nếm thử a, ta cũng đã tự mình thử qua. So hoa quả còn muốn ăn ngon. Phương Dịch trên mặt dáng tươi cười nói ra. Trương Tình bán tín bán nghi tiếp nhận trong tay hắn phỉ thúy tây cần, há hốc mồm, chần chờ 2 giây, nhưng vẫn là cắn. Răng rắc. Thanh thúy thanh âm ở trong miệng nàng vang lên. Làm răng cắn đứt rau cần căn ngay mắt, một đạo ngọt nhựa nương theo lấy hương thơm chảy vào trong cổ họng. Hoa, thật rất tốt ăn. Trương Tình trừng mắt to nói ra, dạng này phỉ thúy tây cần, cầm tới đồ ăn trên thị trường, nhất định sẽ bán chạy. Phương Dịch vỗ bàn tay một cái, đúng rồi. Ta cũng là nghĩ như vậy, không bằng chúng ta ngày mai sẽ hành động. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ, chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100.3. Cầu nguyện phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Cổn Vợ ở 3. Chương 97, 50 khối tiền một cân. Phương Dịch dùng đến cực nóng ánh mắt liếc nhìn dưới chân vườn rau, ở trong mắt hắn, những cái này phỉ thúy tây cần liền là từng trương mau ra ra, đang đối lấy bản thân liên tục vây tay. Nhất định có thể dây đến tiền, muốn phát, muốn phát. Phương Dịch kích động hung hăng lầm bầm, chúng ta rèn sắt khi còn nóng, toàn bộ kéo đi chợ nông dân bán A. Hắn tin tưởng vững chắc bản thân phỉ thúy tây cần, vừa lên thành phố, nhất định sẽ gặp phải phong thưởng. Trương tỷ, ngươi có biết hay không này phụ cận có hay không hơi lớn hơn một chút chợ nông dân? Trương Tình một mực suy nghĩ, đột nhiên bị hỏi, đầu tiên là sửng sốt 2 giây, ngay sau đó mới mập mờ không do nói ra, có ngược lại là có, ra ta thôn, hướng tây 200 mét thì có một nhà. Phương Dịch lông mày nhíu lại, hắn tự nhiên nhìn ra Trương Tình có chút khác thường, chuyển niệm suy nghĩ một chút, suy đoán nàng nhất định là không có ý tứ đi bán đồ ăn. Trương tỷ, yên tâm đi, bán đồ ăn thời điểm ta gào to liền tốt, ngươi chỉ để ý lấy tiền. Phương Dịch nói xong cũng không kịp chờ đợi đi thu đồ ăn. Nhìn xem hắn lớn như vậy sức mạnh, Trương Tình trong lòng có chuyện cũng chỉ có thể nhịn xuống không nói đi ra. Nam nữ hợp tác làm việc không mệt, nửa giờ, 3 mẫu đất rau cần đều bị giải quyết, Phương Dịch lòng tràn đầy vui vẻ được chạy đi nhà hàng xóm, hoa 100 khối tiền thuê nhà hắn cơ động xe xích lô. Đem tất cả rau cần trang lên xe, Phương Dịch vốn éo chân ga, mang theo Trương Tình cùng phỉ thúy rau cần liền thẳng đến chợ nông dân đi. Theo Trương Tình chỉ đường dây, hai người rất nhanh thì đến Huệ Dân chợ nông dân. Chợ nông dân trước cửa còn cũ é, Phương Dịch đục lỗ nhìn lên mặt đất, đều là đạp nát rau quả, xuống xe, đẩy xe xích lô hướng bên trong đi. Tiến vào sau trước mắt sáng lên, bên trong rau quả cái gì cần có đều có, quầy hàng cũng ngay ngắn rõ ràng, chỉ bất quá liền là mua thức ăn người rất ít. Hiện thực cùng tưởng tượng có rất lớn ra vào, Phương Dịch vốn định nơi này sẽ ngựa xe như nước, đầu người phun trào. Trương Tình khả năng nhìn ra Phương Dịch trong lòng nghi hoặc, kiên nhẫn giải thích nói, nói đến, trước kia nhà này chợ nông dân nổi danh, ở vào giao thông đầu mối then chốt, mỗi ngày ra vào rau quả nhiều vô số kể. Thanh âm dừng lại, mang theo khẩn trương nhìn chung quanh một vòng hậu bổ mạo xưng nói, có thể năm nay ăn uống nghiệp không dễ làm, nên liền mang rau quả đều không dễ làm, trước kia nơi này rau quả đều là thành tốt mua. Bây giờ cũng chỉ có thể tàn bán. Phương Dịch đem xe đẩy lên một bên, từ trong túi lấy ra một hộp khói, hướng về phía Trương Tình nói, Trương tỷ, liền phiền phức ngươi ở nơi này chờ một chút, ta đi một lát sẽ trở lại. Ngươi tận lực sớm một chút trở về a. Trương Tình lộ ra có chút bối rối. Ân, yên tâm đi. Phương Dịch cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao giống nàng loại này bình thường đại môn không ra nhị môn không bước nữ nhân, sợ người lạ cũng bình thường. Cầm điếu thuốc. Phương Dịch trực tiếp hướng đi ba cái ngồi cùng một chỗ đánh bài đồ ăn thương. Nghe nói không, trước kia thường đến Lưu lão bản, nhà bọn hắn đại tiểu lâu hôm qua đóng cửa, ai? Sinh ý không dễ làm a. Một cái đầu chọc đại thúc thở một hơi dài nhẹ nhõm nói đồng thời còn nhìn đến người bên cạnh bài, hai trứng muối. Đúng vậy à, thời đại này giá hàng cũng không ổn định, phía trên chu cương bồi thường một xe đồ ăn, trọn vẹn 8.000 khối tiền a. Qua bài đầu chọc đại thúc một bên dâu quay nón nam nói ra. Ra hai vương, muốn lên. Đột nhiên bước lên xuất ra thanh âm, nhường ba người đồng loạt nhìn về phía Phương Dịch, tiểu tử, ngươi là làm gì, xem bài không nói, biết hay không. Đầu chọc đại thúc mắt nhìn thấy liền muốn thắng, hai vương một đập, trong tay mình bài liền hủy, nên đối Phương Dịch giọng nói rất gay hấn. Phương Dịch cười hắc hắc, vội vàng đưa trong tay khói cho ba vị đại thúc, không có ý tư à, miệng ta không khóa kỹ, đừng nóng giận à. Nhận lấy điếu thuốc, đầu chọc đại thúc kẹp ở trên lỗ tai, tức khắc cảm thấy Phương Dịch coi như có lễ phép. Nói chuyện khẩu khí cũng khách khí rất nhiều, ngươi tiểu tử là làm gì? Mua thức ăn. Phương Dịch cũng không có nói thẳng mình là bán đồ ăn, mà là trước theo đầu chọc đại thúc lời nói ra, ta là muốn mua chút rau cần, không biết, các vị tay bên trong có hay không? Đầu chọc đại thúc trên dưới dò xét Phương Dịch, cảm thấy tiểu tử này chính là một trẻ con miệng còn hôi sữa, theo miệng nói, có ngược lại là có, 20 khối tiền một cân, ngươi muốn tới trên 100 cân, ta còn có thể cho ngươi tiện nghi. Mắc như vậy. Phương Dịch bật thốt lên mà ra, thịt mới bao nhiêu tiền một cân. Đầu chọc đại thúc lườm hắn một cái nói, gần nhất trên thị trường rau cần ít, giá cả tự nhiên quý, dù sao ngươi nếu là có tiền liền mua, không có tiền liền đi. Nói mấy người lại muốn một lần nữa đánh bài, đem Phương Dịch lượng ở một bên. Phương Dịch nhướng mày, tay vịn cái cầm lẩm bẩm, phổ thông rau cần nếu là có thể bán đến 20 khối tiền, như vậy ta phỉ thúy rau cần 50 khối tiền một cân, cũng coi như là hợp lý à. Phốc phốc. Đầu chọc đại thúc ba người trực tiếp cười phun ra, giống như là nhìn quái dị nhìn xem Phương Dịch, ta vừa mới có phải hay không nghe lầm, 50 khối tiền tây cần, ha ha, ngươi là đến khôi hài à. Hắc hắc, ngươi tiểu tử thoạt nhìn rất tinh thần, làm sao đầu óc không dùng được, Phỉ Thúy Tây Cần là cái gì? Nghe đều không nghe nói qua. Dâu quay nón đại thúc cũng sẽ Phương Dịch trở thành ngớ ngẩn. Phương Dịch mặt đen lại, thầm mắng mấy người này là hết ngồi đáy giếng. Đúng rồi, ta lại nhiều hỏi một câu, nơi này quầy hàng là làm sao thuê? Theo năm hay là tháng? Phương Dịch mạnh nhẫn mại tính tình hỏi. Một hỏi này không quan trọng, ba người cười càng mừng hơn, ha ha, tiểu tử, ngươi thật đúng là muốn đem cái gì cẩu thí Tây Cần bán đến 50 khối tiền một cân A, tỉnh lại đi. Phương Dịch sắc mặt hồng một trận hắt một trận, thật hận không thể đem cầm lấy rau cần đập ở nơi này ba người trên mặt. Tiểu tử, ta đánh cược, ngươi liền theo 50 khối tiền một cân, buổi chiều 7 giờ phía trước, ngươi muốn là có thể bán ra 2 cân rau cần, ta liền đem bản thân quẩy hàng nhường cho ngươi. Đầu chọc đại thúc một mặt tự tin nói ra. Hắn cùng rau quả liên hệ đã có hơn 10 năm, trong ngoài nước cái gì chủng loại đồ ăn chưa thấy qua, Phỉ Thúy Tây Cần nghe đều không nghe nói qua. Tốt, ta nếu là thua, trong tay ngươi có bao nhiêu đồ ăn, ta đều mua. Phương Dịch cũng nổi lửa, bản thân Phỉ Thúy Tây Cần thiên hạ phần độc nhất, dám cam đoan, chỉ cần có người nếm, liền nhất định sẽ có người mua, đừng nói 2 cân, 200 cân đều không nhất định đủ bán. Đầu chọc đại thúc cười không ngậm miệng được, phản phất trong tay cũng đã bắt được thắng lợi, hướng về phía bên cạnh hai người nháy mắt ra dấu. Ý là muốn hay không tham gia một cước. Dâu quay nón đại thúc cùng một người khác lắc lắc đầu, vẫn là thôi đi, ta cùng một cái tiểu hài so sánh cái gì thật ta. Không, ta liền xem thường những cái này đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng người trẻ tuổi, hai ngươi cũng khỏi khuyên ta, tất nhiên không tham dự, liền cho làm chứng, bất có người chơi xấu. Nói đầu chọc đại thúc nghiêng qua Phương Dịch một cái. Đậu phộng, ngươi mới gặp lao tử không nửa giờ, liền nói mắt của ta cao thủ thấp, được, liền cho ngươi đòn khiêng lên. Ngươi quầy hàng ta nhất định muốn thắng tới. Vậy ngươi liền hảo hảo nhìn xem, đúng rồi, đem bản thân quầy hàng thu thập sạch sẽ, bớt ta quét dọn phiền phức. Phương Dịch cắn răng nghiến lợi quẳng xuống một câu, quay đầu giận đùng đùng siêu lấy Trương Tình đi đến. Trương Tình một mặt mờ mịt nhìn xem Phương Dịch, hắn vừa mới đi thời điểm còn rất tốt, làm sao chỉ chớp mắt liền mặt mũi tràn đầy tức giận. Dịch tử, ta vừa mới nghe các ngươi bên kia nói nhau nhau, xảy ra chuyện gì? Trương Tình một mặt nghi ngờ hỏi. Phương Dịch điều chỉnh chút cảm xúc, đơn giản nói ra, không có gì, liền là cùng người đánh cược, mau mau, có khách hàng đến. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100.3. Cầu nguyện phiếu, kim đậu để ủng hộ cho cổn vợ ở 3. Chương 98, có bao nhiêu đến bao nhiêu. Hai cái đầu đầy bạch phát lao thái thái, tay cầm lấy giỏ rau có nói có cười đi tới. Phương Dịch trong lòng khỏi sách nhiều kích động, hiện tại rất hy vọng liền là có người có thể nếm thử hắn rau cần. Tiểu cô nương. Ngươi dáng dấp thật là tài. Một cái quần áo vải hoa lão thái quá đúng lấy Trương Tình nói ra. Phương Dịch không còn gì để nói, hóa ra lão thái thái không phải hướng về phía bản thân đồ ăn đến a, không được, có một cái tính một cái, chỉ cần bắt đầu, về sau liền tốt bán. Hai vị nãi nãi, đây là xinh đẹp cô nương tự tay trồng Phỉ Thúy Tây Cần, ngài nếu không mua chút trở về nếm thử. Nói hắn đối Trương Tình nháy mắt ra dấu. Trương Tình kém chút nhịn không được bật cười. Vội vàng cầm lấy một gốc đưa tới quần áo vải hoa lão thái thái trước mắt, ngài xem, đây là chúng ta loại sản phẩm mới, gọi Phỉ Thúy Tây Cần. Hai lão thái thái tiếp nhận đến, thô sơ giản lược xem xét, xác thực, quả này Tây Cần lục sáng sủa, thật giống là Phỉ Thúy, ừ, thoạt nhìn quả thật không tệ, không biết, chuyện này làm sao bán. Trương Tình thật đúng là không biết giá cả, chỉ có thể nghiêng đầu xem chút Phương Dịch. Phương Dịch nhếch miệng lên, hướng về phía hai lão thái thái duỗi ra năm cái ngón tay. 5 khối tiền một cân A. Thật đúng là không quý, cho ta đến 3 cân A. Quần áo vải hoa lão thái thái cười tủm tỉm nói, bộ dáng liền cùng nhặt được bảo dường như. Phương Dịch cấp bách vội khoát khoát tay, bồi cười nói ra, nãi nãi, ngài hiểu lầm, cứ như vậy tốt Tây Cần sao có thể bán 5 khối tiền một cân A, là 50 khối tiền một cân. Cái gì? Ngươi cái này con thỏ nhỏ có phải hay không lừa gạt chúng ta? Áo đông lão thái thái tức khắc giận, liền cùng phòng tay đồng dạng đem Tây Cần ném về trong xe. Nếu không phải Trương Tình ngăn đón, nàng liền lấy Phỉ Thúy Tây Cần rút Phương Dịch trên mặt. Nãi nãi, ngài xem xét liền biết rõ ta là người thành thật, làm sao có thể lừa gạt ngài. Phương Dịch khóc không ra nước mắt, lại bị trở thành lừa đảo. Xú tiểu tử, 50 khối tiền rau cần, ngươi sao không đi đoạt? Quần áo vải hoa lão thái thái khí còn kém chỉ cái mũi mắng chửi người, chật, quay đầu nhìn về phía Trương Tình, ngươi cái này hoa hoa dáng dấp như thế thủy linh, làm sao lại theo sai nam nhân đâu? Nói xong quần áo vải hoa lão thái thái liền lôi kéo một bên tỉ muội đi, cũng không quay đầu một cái. Trương Tình sắc mặt vù một cái đỏ lên, nhìn hạ Phương Dễ, vì ngăn ngừa xấu hổ vội vàng nói sang chuyện khác, kỳ thật ta cũng cảm thấy có chút 50 có chút quý, nếu không ta lại rơi nữa hàng. Không được. Phương Dịch một ngụm cự tuyệt, cực cũng đã đánh, đổi là không thể nào, nói đem ánh mắt thoáng nhìn, đúng lúc trông thấy đầu chọc đại thúc kéo một đám người đứng ở cách đó không xa nhìn náo nhiệt. Nhìn, tiểu tử này đều đem nhân ra hù chạy, còn nghĩ phát tài đây, buồn cười a đầu chọc đại thúc không kiêng nể gì cả đối Phương Dịch tiến hành chế giễu. Chói tai lời nói nhường Phương Dịch cảm giác chán nổi gân xanh lên, không cam tâm bản thân bị người xem như giống như kẻ ngu chế giễu, nhất định phải chứng minh chính mình mới được. Chợt, hắn đan điền phát lực, hô to một tiếng, Phỉ Thúy Tây Cẩn, mới mẹ thượng thị. Cứ như vậy, liên tiếp hô một giờ, hắn cuống họng đều cầm, trong lúc đó ngược lại là hấp dẫn không ít người tới, có thể nghe giá tiền sau đều bị hù chạy. Ta liền không tin vào ma quỷ, không tin không ai mua ta Tây Cẩn. Phương Dịch giận đùng đùng nói ra, hé miệng muốn hô, đột nhiên cảm giác bả vai trầm xuống. Trương tỷ, ngươi không cần khuyên ta, giá tiền là sẽ không thay đổi. Đầu hắn đều không về nói ra, đột nhiên cảm giác không đúng, dư quang thoáng nhìn, Trương Tình đứng ở bản thân bên trái, có thể vai phải mình bị người vỗ một cái. Mang nhiên quay đầu, phát hiện một cái trung niên nam nhân đứng ở sau lưng, dày tây, xem xét liền rất có tiền, đại lao bản cũng nói không chừng. Ngài là? Phương Dịch xoay người, tao mày hỏi. Ta thật xa chỉ nghe thấy ngươi gào to cái gì Phỉ Thúy Tây Cẩn, là cái dạng gì, để cho ta xem chứ. Trung niên nam nhân nói khách khí. Phương Dịch mới vừa quay người muốn đi cầm đồ ăn, chỉ nghe thấy đăng 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 tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn lên, đầu chọc đại thúc mấy cái đồ ăn thương chạy tới, bất quá tìm không phải bản thân, mà là sau lưng trung niên nam nhân. Đường quản lý, ta nhưng rất lâu không thấy à, làm gì, hôm nay tự mình đi ra mua đồ ăn à. Đầu chọc đại thúc khách khách khí khí nói ra, biểu hiện trên mặt liền cùng nở hoa dường như, khỏi sách có bao nhiêu nhiệt tình. Đường quản lý lời ít mà ý nhiều nói ra, mấy ngày nay nhóm đến đồ ăn chất lượng đều không tốt, trong tiệm đầu bếp phát cáu, ta cũng đành phải đích thân đến. Ngài nói sớm a, ta mới vừa kéo tới một xe món ăn mới, nếu không, ngươi đi xem một chút. Đầu chọc đại thúc đem đường quản lý trở thành thần tài, còn kém dân cúng. Đường quản lý lông mày nhíu lại, không có gấp đáp ứng, trước chờ một chút, ta hiện tại đối Phỉ Thúy Tây Cẩn tương đối cảm thấy hứng thú, trước để cho ta nhìn, kỹ hăng nói. Chợt nghiêng đầu ngắm Phương Dịch một cái. Phương Dịch cảm giác huyết dịch gia tốc, thầm nói, cơ hội tới. Đường quản lý đúng không, ngài xem, chúng ta Phỉ Thúy Tây Cẩn phía trên không có bất luận cái gì thuốc trừ sâu, tuyệt đối coi là hữu cơ rau quả. Hắn một chữ một câu nói ra. Đường quản lý tiếp nhận Phỉ Thúy Tây Cẩn, cầm ở trong tay lăn qua lộn lại nhìn xem, này quả thật không tệ, lần thứ nhất nhìn thấy cùng Phỉ Thúy đồng dạng Tây Cẩn, đúng rồi, bao nhiêu tiền một cân. Phương Dịch trước mắt, lâm thời cải biến sách lược, một lần nữa cầm lấy một thanh Phỉ Thúy Tây Cẩn, bẻ đến một đoạn, hướng về phía đường quản lý làm một mời thủ thế, ngài trước đến. Ta cứ như vậy ăn sống. Đường quản lý trong lòng tức khắc có chút hối hận, không nghĩ đến mua một rau cần còn phải nếm một cái, may mắn đối phương không phải bán nước đắng. Không sai, ngài nếu là ăn nói không tốt ăn, ta lần này xe đều miễn phí cho ngươi. Phương Dịch một mặt kiên quyết nói ra. Đường quản lý bị chọc phát cười, thầm nghĩ, nếu là không tốt ăn, cho ta một xe cũng vô dụng thôi. Được a, nhìn ngươi như thế chấp nhất, ta liền nếm thử a. Hắn bán tín bán nghi nói ra, ngay sau đó chậm chạp để vào trong miệng. Giang giác. Thanh thúy thanh âm từ trong miệng phát ra, đường quản lý trừng mắt, giống như là gặp được cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Lại nhìn một cái Phỉ Thúy Tây Cẩn, không kịp chờ đợi liền bị hắn hai cái ăn xong rồi, bất quá, này còn không tính xong, một phát bắt được Phương Dịch cánh tay, còn có thể lại cho ta nếm thử một chút không. Phương Dịch ngược lại cũng hào phóng, một gốc đều cho hắn. Đường quản lý liên thanh cảm tạ, một ngụm bắt đầu ăn, nhìn tư thế so con thỏ còn thích ăn rau cần. Trung quanh tức khắc yên tĩnh. Đầu chọc đại thúc mấy người trừng mắt to, há to mồm, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đường quản lý, ngài cũng đừng diễn, chính là một phá Tây Cẩn, nổi lên Phỉ Thúy tên liền muốn bán 50 khối tiền một cân, này đi đâu nói rõ lý lẽ đi, ngài nói đúng không? Đầu chọc đại thúc hơn nửa ngày mới kịp phản ứng. Đường quản lý lông mày nhíu lại, dùng đến phản cảm ánh mắt nhìn về phía hắn, thầm nghĩ, ngươi biết cái gì, xem xét liền không có hưởng qua, liền này Phỉ Thúy Tây Cẩn, đừng nói sao thuộc cho khách nhân ăn. Liền là nhường khách nhân ăn sống cũng tuyệt đối sẽ có người nguyện ý trả tiền. Hiện tại người kén ăn, thịt cá cũng đều chán ăn, nếu là ở vào thời điểm này, đem như thế ăn ngon Phỉ Thúy Tây Cẩn đưa vào trong tiệm, nhất định có thể bán chạy. Các ngươi cho ta đi một bên, 50 khối tiền quý cái rắm, liền nó. Đường quản lý nói còn không quên lại tách ra một đoạn, cũng mặc kệ phải chăng sạch sẽ, trực tiếp hướng trong miệng nhét. Phương Dịch nhếch miệng lên, cố gắng nhường bản thân biểu hiện bình tĩnh chút, ngài muốn bao nhiêu cân? Có bao nhiêu đến bao nhiêu? Không thiếu tiền. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100.3. Câu nguyện phiếu, kim đậu để ủng hộ cho cổn vợ ở 3. Chương 99, giá trên trời Tây Cẩn. Đường quản lý một câu nhường ở đây tất cả đồ ăn thương đô sửng sốt, trọn vẹn một phút mới kịp phản ứng. Đường quản lý, ngươi có phải hay không trúng độc à, 50 khối tiền một cân Tây Cẩn ngài đều mua. Đầu chọc đại thúc tiến lên một bước, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc theo dõi hắn. Đi một bên, có biết nói chuyện hay không? Đường quản lý tức giận nói ra, An Phỉ Thúy Tây Cẩn hoàn toàn liền là một loại hưởng thụ, cầu thí trúng độc. Chật, hắn lại thay đổi ánh mắt, đối phương dịch mặt cười chào đón, tiểu huynh đệ, liền theo ta mới vừa nói như thế, có bao nhiêu đến bao nhiêu, không thiếu tiền. Nói xong quay đầu nhìn về phía cơ động xe xích lô bên trong Phỉ Thúy Tây Cẩn, chỉ cần có thể nhường tiệm cơm làm ăn khá lên, số tiền này nên hoa vẫn là muốn hoa. Phương Dịch trong lòng khỏi sách sảng khoái hơn, vừa định há miệng nói số, ngay sau đó liền phát hiện một cái vấn đề nghiêm trọng. Hắn đến quá vội vàng, hơn nữa đầy đầu góc đều vào xem suy nghĩ đi kiếm tiền, thậm chí ngay cả cân đều không có cầm. Ngươi ngược lại là làm khó ta, ta một xe Phỉ Thúy Tây Cẩn, cũng quên cẩn thận cân một cái. Phương Dịch nhướng mày, biểu lộ hơi có chút xấu hổ. Đường quản lý nhìn Phương Dịch liếc mắt liền hiểu, cấp tốc hành động, chạy đến lân cận một cái quầy hàng, từ lão bản trong tay mượn tới sưng, sau đó không ngừng bận rộn chạy trở về. Tiểu huynh đệ, lần này tốt, chúng ta bắt đầu đi. Phương Dịch hậu tâm bên trong vui lên. Người mua dĩ nhiên so bản thân cái này người bán còn lo lắng, phảng phất sợ bị người đoạt đi một dạng. Đi qua cân nặng, đạt được 500 cân số lượng, dựa theo 1 cân 50 khối tiền để tính, hết thảy thu nhập 2 vạn 5.000 khối. Ở đây tất cả mọi người đều sợ ngây người, ai cũng không dám tin tưởng Tây Cẩn có thể bán đi dạng này giá trên trời, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, khẳng định cảm thấy là có người ở lan ra lời đồn. Đường quản lý cũng là tài đại khí thô, cấp tốc quay người, hướng về bản thân BMW X5 đi đến. Không đến một phút, trong tay liền nhiều một cái cặp công văn. Đi đến Phương Dịch trước mặt, mở túi ra, từ bên trong xuất ra 3 chồng tiền, đếm nửa ngày, xác nhận là 2 vạn 5.000 khối sau liền giao cho Phương Dịch trong tay. Tiểu huynh đệ, một phần không ít, ngươi có muốn hay không lại đếm xem. Phương Dịch thoải mái cười một tiếng, không ngừng bận rộn tiếp nhận tiền, cùng ngài dạng này lão đại bản làm ăn, ta yên tâm, không cần đếm. Tốt, thống khoái. Đường quản lý đồng dạng tâm tình tốt đẹp, chỉ cần trong tay có bậc này ăn ngon Phỉ Thúy Tây Cẩn. Đường phố liền không lo hấp dẫn không đến những cái kia quan to quý nhân, tiệm cơm sinh ý cũng tuyệt đối sẽ liên tiếp trèo cao. Mục đích cũng đã đạt thành, đường quản lý không có nhiều dừng lại, muốn hai người đem Phỉ Thúy Tây Cẩn hướng bản thân trên xe chuyển, đồng thời còn không quên nhắc nhở bọn họ, không muốn trộm cầm. Nhìn qua đường quản lý bóng lưng, tất cả mọi người đều ở trong lòng hối hận, vì cái gì không trước giờ nếm một cái 50 khối tiền một cân Tây Cẩn, kia vị đạo khẳng định cả đời khó quên. Đợi BMW X5 biến mất ở trong tầm mắt, mọi người mới bắt đầu dùng hâm mộ ánh mắt nhìn qua Phương Dịch. Vạn chúng chú mục cảm giác, nhường Phương Dịch kìm lòng không được nhếch miệng lên, bản thân muốn liền là cái hiệu quả này, cho mỗi một xem thưởng chính mình người hung hăng đến một bàn tay. Dư quang quét qua, hắn cấp tốc từ đám người bên trong tìm được đầu chọc đại thúc. Giờ phút này đầu chọc đại thúc triệt để một bước, xoa xoa đầu chọc, nhìn xem Phương Dịch, nước mắt đều muốn rớt xuống. Phương Dịch trong lòng khỏi sách sảng khoái hơn, lần này tốt, kiếm lời một khoản tiền không nói, còn thắng một cái quầy hàng. Lừa đại phát. Ha ha, đại thúc, đến đừng vẻ mặt đau khổ, đến nếm thử a. Phương Dịch nhếch miệng lên, bản thân còn lưu lại một gốc Phỉ Thúy Tây Cẩn, tách ra một đoạn đưa tới đầu chọc đại thúc trước mặt. Hắn liền giật mình 2 giây, nâng lên run rẩy tay phải tiếp nhận, cẩn thận từng ly từng tí để vào trong miệng. Giang giác. Thanh thúy thanh âm từ trong miệng bộc phát ra, cả người tức khắc sửng sốt. Sửng sốt trọn vẹn 2 phút đồng hồ, đầu chọc đại thúc lúc này mới kịp phản ứng. Hắn hiện tại rốt cục minh bạch đường quản lý vì cái gì sẽ muốn bao xuống Phương Dịch tất cả đồ ăn, cũng biết rõ vì cái gì Tây Cẩn có thể bán được 50 khối tiền một cân. Nguyên nhân chỉ có một cái, kia chính là Phỉ Thúy Tây Cẩn so thịt còn tốt ăn. Đầu chọc đại thúc siết chặt một nửa Phỉ Thúy Tây Cẩn, ruột đều muốn hối hận xanh, hối hận lúc trước sao lại muốn cùng Phương Dịch đánh cược, thực sự giận, đối với mình miệng hung hăng vô 2 lần. Tiểu huynh đệ, ta vừa mới đánh cược, có thể hay không? Coi như xong a. Hắn dùng điều này năn nỉ khẩu khí đối Phương Dịch nói ra, thậm chí đều không dám cùng Phương Dịch đối mặt, chỉ muốn tìm khe nước chui vào. Nói đến, hắn ở chợ nông dân cũng là nói 102 nhân vật, có thể hôm nay không thể không đánh bạc mặt, quầy hàng nếu là không có, một nhà già trẻ còn làm sao nuôi sống. Nhưng có thể là cảm thấy mình nói không có phân lượng, vội vàng lay xuống dâu quai nón nam. Dâu quai nón nam hiểu ý, trên mặt nháy mắt hiện ra đồng tình thần sắc, chợt thở dài một tiếng sau nhìn về phía Phương Dịch, tiểu huynh đệ. Ngươi liền đáng thương hắn à, nhà bọn hắn liền trông cậy vào lão Ngô một người làm việc kiếm tiền, ngươi muốn là đem hắn quẩy hàng lấy được, nhà bọn hắn liền sụp đổ à. Phương Dịch không còn gì để nói, cũng không biết nên nói đầu chọc đại thúc là đáng hận hay là đáng thương. Lão Ngô đúng không? ngươi nói hay là ta nói ngươi cái gì tốt, lúc trước ngươi thế nhưng là một ngụm kiên quyết muốn cùng ta đánh cược, ngươi hiện tại lại thất hứa, để cho ta rất khó xử lý à. Phương Dịch bên nói đầu góc bên cấp tốc chuyển động, một cái kế hoạch dần dần lộ ra đến. Đầu chọc đại thúc cái mũi chua chua, cũng không lo được cái gì mặt mũi, gân giọng liền muốn đối Phương Dịch khóc. Ngươi cho ta dừng lại. Phương Dịch vội vàng hô ngừng, bản thân mềm lòng, có thể không chịu nổi một cái đại thúc đối bản thân khóc, chật, nhiều hứng thú nhìn xem hắn, được rồi, quầy hàng ta không muốn, này tổng được chưa? Nghe xong cái này, đầu chọc đại thúc con mắt đều sáng, lau khỏe mắt nước mắt, hướng về phía Phương Dịch liền thanh cảm tạ, còn kém dập đầu. Ngươi trước đừng lo lắng cảm tạ, ta lời còn chưa nói xong đây. Phương Dịch không nhanh không chậm nói ra. Đầu chọc đại thúc tâm tức khắc lại nhấc lên, chỉ có thể trông mong nhìn xem. Phương Dịch cảm thấy nơi này không phải nói chuyện nơi tốt, kết quả là, cho đầu chọc đại thúc nháy mắt ra dấu, ra hiệu hắn tìm cá nhân ít địa phương nói. Đầu chọc đại thúc cảm giác trong lòng không nỡ, nhưng vẫn là đi theo Phương Dịch đi tới. Đi hướng đông gần 200 mét, đến một gian nhà kho trước cửa, Phương Dịch đột nhiên đình chỉ bước chân, quay người, mặt mỉm, cười chờ lấy hắn, kỳ thật không có gì trọng yếu, liền là muốn cùng ngươi nói chuyện hợp tác. Không khỏi một câu nhường đầu chọc đại thúc phủ, ngươi. Ngươi nói cái gì? Cùng ta hợp tác. Không sai, quầy hàng thuê cho ta, ta một phân tiền đều sẽ không thua thiệt ngươi, hơn nữa ngươi cũng có thể cho ta làm công, giúp ta vận đồ ăn. Phương Dịch thẳng tắp thân thể, một mặt lạnh nhạt nói ra. Đầu chọc đại thúc sửng sốt 2 giây, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ đều không nghĩ liền đồng ý. 500 cân phỉ thúy Tây cần đều có thể bán đi hơn 2 vạn khối tiền giá trên trời, đi theo Phương Dịch người như vậy trộn lẫn, tương lai nhất định có thể kiếm tiền. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Đầu chọc đại thúc dậm chân một cái. Một mặt kiên quyết nhìn qua Phương Dịch. Phương Dịch mỉm cười, sắc bén ánh mắt nhìn hướng nơi xa, phảng phất bắt lấy vô hạn khả năng. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ, chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100.3. Câu nguyện phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Cổn Bơ ở 3. Chương 100, muội phu. Mấy ngày kế tiếp, Phương Dịch có thể một chút đều không có nhàn rỗi, đi sớm về tối trong đất bận bịu làm việc, thậm chí bận đến đêm khuya, cực kỳ mệt mỏi dứt khoát ngay ở trong đất ngủ thiếp đi. Bất quá công phu không phụ người hữu tâm, Phương Dịch thành công lục lọi ra được tiên dịch cùng trồng trọt quy luật. Một giọt tiên dịch chỉ có thể đối 3 phần chủng tử có tác dụng, nói cách khác, một mẫu đất chí ít cần 3 giọt mới được. Phương Dịch cảm giác đều lộn xộn, ngồi xếp bằng dưới đất, một mình tính. Cho đến trước mắt, trồng một mẫu đất cần 3 giọt, lại tăng thêm quán đồ nướng 10 giọt, 3 cộng 10 tương đương với 13 giọt, còn bà nó, một tuần lễ liền muốn tiêu phí nhiều như vậy tiên dịch. Phương Dịch cảm giác ngồi không được, hắn rất rõ ràng đây mới là một cái cất bước, chậm rãi, trồng trọt sự nghiệp cùng thiêu nướng sự nghiệp sẽ giống như là hắc động đồng dạng, cần vô số tiên dịch mới có thể vận chuyển lại. Ba hỏi thăm thực lão chỉ cho 3 chữ, ăn, ăn, ăn. Ta dựa vào, cho ăn bể bụng ta thôi. Phương Dịch giận đùng đùng nói ra, ngay sau đó từ bên tay phải trên bàn cơm cầm lấy một con dê chân, một ngụm kéo xuống một miếng thịt, mê người kim hoàng sắc dầu chân từ khoe miệng vạch ra, nhỏ giọt xuống đất. Ầm ầm ầm. Phương Dịch chính đại cà lam lấy, sau lưng đột nhiên truyền đến gấp rút tiếng phá cửa, kém chút nhường Phương Dịch nghẹn. Gõ cái gì gõ, không thể cho người an tâm đem cơm ăn xong a. Phương Dịch tức giận nói ra, Lâm đứng dậy phía trước còn không quên hướng về phía đùi cừu nướng lại đến một ngụm. Trà sắt một thanh ngoài miệng dầu, hai bước đi đến cửa ra vào, cửa sắt mới vừa rộng mở một cái kẽ hở, một đầu đại thủ liền không kịp chờ đợi duỗi tiến đến. Đông. Phương Dịch phản ứng cũng mau, không đợi ngoài cửa cái tay kia bắt hắn lại cổ áo, liền vượt lên trước một bước dùng cửa sắt kẹp lấy đối phương tay. Ai u? Đậu phộng, Phương, Phương Dịch, đại gia ngươi, tay ta. Ngoài cửa truyền đến Tam Đức Tử nói năng lộn xộn, điên cuồng mà kêu đau đớn tiếng. Phương Dịch không còn gì để nói, thật không biết Tam Đức Tử cái nào gân không dựng đúng, còn tới cửa cùng hắn động thủ, chỉ ngươi này nhị bước, cảm tưởng lấy cùng ta động thủ, nói, ngươi mắng người nào đại gia. Tam Đức Tử đau đến răng đều muốn cắn nát, ta đại gia. Ta đại gia, ngươi mau mở cửa ra. Nay còn không sai biệt lắm, về sau muốn văn minh dùng từ, nói thô tục quá khó nghe. Phương Dịch một bản đứng đắn đối Tam Đức Tử giáo dục nói, ngay sau đó thả ra cửa, nhường hắn có thể đưa tay rút trở về. Cảm giác trên tay nhẹ một chút, Tam Đức Tử nháy mắt đưa tay rút trở về, sợ Phương Dịch lại kẹp hắn một cái. Ước chừng qua một phút, tay hắn mới lấy lại sức lực, một lần này cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa, gặp Phương Dịch đứng chắp tay, mới dám cất bước đi tới. Vừa lên, Tam Đức Tử liền đối Phương Dịch chửi ầm lên. Phương Dịch, ngươi cái này tiểu vương bắt đản, ta hỏi ngươi, ngươi ăn cái gì tâm? Thuê muội muội ta không nói, lại làm cho nàng cho ngươi làm công, ta còn nghe nói ngươi cho nàng 5.000 khối tiền, ngươi nói, ngươi có phải hay không nhìn nàng là quả phụ, liền nghĩ mưu đồ làm loạn. Này mẹ nó đều cái gì cùng cái gì? Phương Dịch nhìn xem Tam Đức Tử liền giống đang nhìn thiểu năng trí tuệ, chương tình là xinh đẹp, nhưng hắn cũng sẽ không vì truy nàng quấn như thế một vòng lớn a. Ngươi trước ngừng cho ta một cái, theo lý thuyết, ta không tất yếu cho ngươi giải thích, nhưng ta biết rõ ngươi là ta thôn to lớn nhất loa, vì không cho cha ta quan tâm, ta hay là cho ngươi đơn giản giảng một cái đi. Phương Dịch không nhanh không chậm nói ra. Tam Đức Tử liền giật mình, tiện cốt đầu màn cuối phát tác, hung hăng suy đoán Phương Dịch tại sao như thế bình tĩnh cùng hắn nói chuyện, dĩ nhiên đều không động thủ. Uy uy, ngươi ngây ngốc lấy làm cái gì, muốn hay không nghe? Phương Dịch tức giận nói ra. A, muốn. Tam Đức Tử âm thanh nói ra, hai đôi mắt nhỏ nháy đều không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào Phương Dịch. Phương Dịch háng giọng một cái, đầu tiên, ta thuê muội muội của ngươi hơn là bởi vì ta muốn trồng trọt, thứ nhì, là ngươi muội muội chủ động muốn cho ta làm công, cuối cùng, 5.000 khối tiền là ta cho nàng chia. Ngươi trước dừng lại, ngươi phía trước những cái kia ta có thể tin, cuối cùng câu kia, 5.000 khối tiền là chia, cái gì chia? Tam Đức Tử nghe thấy tiền con mắt đều ở sáng lên. Phương Dịch phong khinh vân đạm chỉ số 2 trong đất một mẫu phỉ thúy Tây Cần, đối hắn nói, vâng, ta phỉ thúy Tây Cần bán hơn 2 vạn khối tiền, về phần kia 5.000 khối tiền liền là bên trong chia. Phương Dịch mới vừa nói xong cũng cảm giác một ngọn gió đập vào mặt, túi đầu xem xét, Tam Đức Tử mạc danh kỳ diệu ôm lấy hắn chân. Muội phu, con mẹ nó, ngươi mù gọi cái gì? Phương Dịch mặt đen lại nhìn xem Tam Đức Tử, người nào mẹ kiếp là ngươi muội phu, ngươi nắm chắc đứng lên cho ta, bằng không ta liền không khách khí à. Tam Đức Tử gan cũng lớn, liền xem như Phương Dịch cho hắn hai miệng rộng hắn cũng không buông tay. Thử hỏi, người nông dân nào có thể dựa vào 3 phần Tây cần bán hơn 2 vạn khối tiền, ta Tam Đức Tử nếu là ôm lên đầu này đuổi, vậy được, về sau áo cơm không lo. Tam Đức Tử nghĩ đến, không nhịn được chảy nước miếng đều chảy đi ra. Hắn điểm ấy tiểu tâm tư, Phương Dịch làm sao sẽ không biết, không còn nói nhảm, một cước đem Tam Đức Tử đá bay ra ngoài. Tam Đức Tử cái mông, đau đến hắn nhe răng niết miệng, có thể xem như dạng này. Hắn cũng không có từ bỏ, muội phu, ngươi có phải hay không chê ta muội muội là quả phụ, hôm nay ta cho ngươi nhìn rõ, bọn họ hai người động phòng đều không vào đây. Đậu phộng, này cũng cái gì loạn thất bát tao, động phòng hay không quản ta lông sự tình a? Bất quá này Tam Đức Tử cũng đủ thất đức, này chẳng phải tương đương với đang bán muội muội sao? Phương Dịch càng nghĩ càng giận, lăn một bên đi, đừng gọi ta muội phu, ngươi lại cầm ta với ngươi muội muội nói sự tình, ta liền đem ngươi chôn xuống. Phương Dịch hung dữ nói ra. Ngay sau đó không đợi Tam Đức Tử lại nói cái gì, liền đem hắn ném ra ngoài. Ba tử trong đất đi ra Tam Đức Tử có thể một chút đều không nhàn rỗi, quay đầu liền hướng trong thôn chạy, chỗ nào tụ lấy người, hắn liền hướng chỗ nào chui, há miệng câu nói đầu tiên, các ngươi có biết không, em rể ta có thể trâu bò, bán đồ ăn bán hơn 2 vạn khối tiền. Vừa nói không quan trọng, trong lúc rảnh rỗi các hương thân tức khắc hứng thú, vung xuống bàn ghế, móc ra hạt dưa liền để Tam Đức Tử nói ra. Tam Đức Tử thêm dầu thêm mỡ nói ra, dịch tử. Cũng chính là em rể ta, tiểu tử này quá lợi hại, liền hắn loại những cái kia phỉ thúy Tây Cần, bán hơn 2 vạn khối tiền, gọi ta nói, không ra một tháng, hắn chuẩn là 100 vạn phú ông. Mặt khác thôn dân không phải quan tâm Phương Dịch cùng Trương Quả Phụ có phải là thật hay không, bọn họ để ý là hơn 2 vạn khối tiền. Ta lão thiên gia A, liền kia 3 phần rau cần, có thể bán hơn 2 vạn. Tất cả thôn dân đánh trong lòng cải biến đối Phương Dịch cái nhìn. Đang nghị luận, Phương lão cha từ trong nhà đi ra. Dự định đi cửa hàng nợ 2 bao khói. Hắn chân trước mới vừa đi ra ngoài, liền bị thôn dân hô lạp lạp xông tới, Phương lão cha kèm chút đem giày dọa rớt. Chuyện của tôi nẹt các ngươi đây là làm gì? Nhà của ta dịch tử lại gây họa. Phương lão cha gấp cau mày, có thể mới vừa nói xong lại cảm giác không thích hợp, bởi vì mỗi người đều là mặt cười chào đón. Phương ca, nhìn ngươi lại nói, dịch tử tốt như vậy hải tử sao có thể gây sự tình, hôm nay còn chưa ăn cơm đây à, đi đến nhà của ta. Cho ngươi hầm gà cách thủy ăn. Phương ca, gà có cái gì ăn ngon, đến nhà của ta có ngông ăn. Phương lão cha ngậm bức, đám người này trước kia sợ tự mình hỏi bọn hắn sao vay tiền, mỗi lần chạm mặt liền cùng gặp ôn thần dường như, hôm nay là lại làm sao, cũng quá, quá nhiệt tình a. Bên này náo nhiệt, có thể trong góc có cá nhân lại gấp tao mày, hắn không phải kẻ khác, chính là Diêu Phú Quế. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100.3. Câu nguyên phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Cổn Bơ ở 3. Chương 101, Ngân hàng náo sự. Lần này, Phương gia trong thôn có thể nổi danh, đều nói Phương Đại Sơn tổ tiên tích đức, sinh Phương Dịch một cái như vậy có tiền đồ hải tử. Bây giờ, Phương lão cha đi ở trên đường, kẻ khác quăng tới đều là hâm mộ ánh mắt, như thế nhường hắn có chút không được tự nhiên. Đều nói người sợ nổi danh, heo sợ mập, ta cất ngươi cho ta 10000 khối tiền, thế nào cảm thấy như thế phòng tay đây? Phương lão cha ngồi ở trước bàn một mặt sầu mi khổ kiểm đối Phương Dịch nói ra. Phương Dịch bị chọc phát cười, lão cha đây là điển hình sợ nghèo, có chút tiền liền không nỡ, này sự tình dễ làm, lão gia ngài đem sổ tiết kiệm cho ta, ta đem tiền cho tồn ngân hành, dạng này ngươi cũng không cần sợ phòng tay. Lão cha trước mắt, trước đợi chút, ngươi chính là đi trong ngân hàng mở thẻ mới à, đem tiền tồn vào đi, cho ngươi đệ đệ muội muội giữ lại, không phải sao, chờ mở một lần học, bọn họ lại được nộp học phí. Này dễ nói, ngày mai ta liền đi thôn trấn. Phương Dịch một ngụm đáp ứng, dù sao số 2 đất bên trong một mẫu phỉ thúy tây cần mọc tốt đẹp, tưới tới nước sống, chương tình một người cũng có thể làm tới, trọng yếu nhất một điểm, hắn vừa vặn có thể nhờ vào đó đến trên trấn ăn một bữa no nê. Ngày thứ 2, trời vừa tảng sáng. Phương Dịch một cái Lý Ngư đã đĩnh từ trên giường nhảy dựng lên, cố ý rửa kích cỡ, còn trà sát dâu ria. Thay đổi sạch sẽ quần áo, hắn đối lao cha lên tiếng chào hỏi sau liền ra cửa. Phương Dịch đi đến cửa thôn, đúng lúc vượt qua thông hướng thôn trấn xe khách, trong lòng của hắn vui lên, đi ra ngoài liền đụng tới xe, hôm nay nhất định là mọi việc thuận lợi. Phương Dịch lên xe, móc ra 25 khối tiền mua phiếu, liền ngồi ở hàng thứ 3 gần cửa sổ vị trí, đầy đầu óc nghĩ đến trên trấn nên ăn cái gì. Gà quay, thịt vịt nướng, còn có giò muối cũng không tệ. Phương Dịch nghĩ đến, trong miệng nước bọt đều bắt đầu lan lộn. Sau một tiếng, Phương Dịch đến mục đích, vừa xuống xe, nhanh chân chạy, thẳng đến lân cận một nhà gà quay cửa hàng. Lão bản, lên 8 đầu gà. Phương Dịch cao giọng hô. Lão bản giật nảy mình, hoài nghi Phương Dịch có phải hay không thuộc con trồn, cũng quá có thể ăn gà. Bất quá hắn cũng không chậm trễ, dù sao có tiền không lừa là đồ đần, nửa giờ, liền đem 8 đầu gà quay bưng đi lên. Hắn không có gấp rời đi, trừng mắt to nhìn xem Phương Dịch phong quyển tàn vân, đem trên bàn gà quay giải quyết sạch sẽ, đáng sợ nhất là, liền gà xương cốt đều không còn lại. Nấc. Phương Dịch ở một cái, cầm cây tăm xỉa răng, một bản nghiêm trang nói, ân, này gà không sai. Da thịt thơm nát, vị tận xương. Lão bản khỏe miệng co giật, nhìn xem Phương Dịch trong lòng nói, đại ca, đúng là vị tận xương, bằng không ngài cũng không thể liền gà xương cốt đều không hướng bên ngoài nôn a. Đi. Ngươi lại cho ta đóng gói một đầu. Phương Dịch cắn cây tam, từ trong túi xuất ra 300 khối tiền đập ở trên mặt bàn. Dẫn theo gà quay, Phương Dịch xoa bụng từ trong tiệm đi ra, vốn nghĩ đi đối diện một nhà giò muối cửa hàng tiếp tục chiến đấu một phen, có thể ngay sau đó chuyển niệm suy nghĩ một chút, bản thân một khi bắt đầu ăn liền khống chế không được, rất có thể đem mang đến tiền cũng tốn, cho nên nói, vẫn là trước đi ngân hàng đem tiền cất ta. Kết quả là, Phương Dịch cấp tốc đánh lên một chiếc xe, thẳng đến ngân hàng. Người lái xe sư phó rất thực sự, không đi vòng đường, chỉ dùng 10 phút đến ngân hàng. Cảm ơn sư phó. Phương Dịch trả tiền, xuống xe, hướng về ngân hàng đi đến. Mới vừa đi tới ngân hàng cửa ra vào, chân trước còn không có bước vào, ngân hàng cửa thủy tinh liền mở ra, đang nghĩ ngợi ngân hàng phục vụ cũng quá tốt đi, đều chủ động cho khách hàng mở cửa. Đang vui sướng đây liền trông thấy một cái khoan hậu phía sau lưng hướng về phía hắn đụng tới. Phương Dịch phản ứng chậm nửa giây, đầu ngón chân liền bị đạp một cước. Đau đến hắn tay phải chết nắm lấy gà quay, tay trái hướng về phía trước đống nhiên đẩy, đem phía trước người kia lại đẩy trở về. Ái chà chà, làm gì vậy? Dẫm ta chân coi như xong, ngươi muốn là đem ta gà quay giết, ta liều mạng với ngươi. Phương Dịch tức giận nói ra. Đối phương nghe thấy thanh âm, quay người nhìn về phía Phương Dịch. Phương Dịch lông mày nhíu lại, đối phương là tuổi tác cùng hắn tương tự tên đô con, ăn mặc cũng đã ố vàng áo ba lô cùng một đầu màu xám quần cộc. Tên đô con mặt mang áy náy hướng Phương Dịch nhẹ gật đầu. Theo đông bắc khẩu âm đối Phương Dịch nói, huynh đệ, thật xin lỗi, thật xin lỗi, nhìn ta hình dáng, đều là nhường đám người kia cho chỉnh chết lặng à. Nói tên đô con thở dài một hơi, ngay sau đó ánh mắt bốn phía quét một cái, kêu to, ai đù, ta nhân sâm. Phương Dịch bị giật nảy mình, thật không biết tên đô con tật xấu gì, nhất kinh nhất sạ, xuất phát từ hiếu kỳ, hắn lặng lẽ đi theo. Tên đô con vừa đi hai bước, hai cái bảo an chặn lại hắn, tiểu tử, còn có hết hay không? Thật để cho chúng ta lại động thủ cho ngươi đẩy trở về sao? Tên đô con cũng tới tính tỉnh, gân giọng hô, hai ngươi cút cho ta con nghé, lại đẩy ta một cái, lao tử liền nằm nơi này. Vừa nói như thế, hai bảo an thật đúng là không dám động thủ, đều sợ bị lừa bịp. Tên đô con quét một cái, từ góc tường phát hiện một cái bao tải, lo lắng bận rộn liền chạy tới, mở ra nhìn đến, xác định không mất đồ sau, liền gánh ở trên vai, cuống họng nhấc lên, hô lớn, bồi ta tiền. Khàn giọng thanh âm hướng về phía ngân hàng đại sảnh. Lúc đầu có mấy cái muốn làm nghiệp vụ người, cũng đều coi như thôi, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ đi ra ngoài. Tên đô con lần này kêu không quan trọng, hai bảo an cùng một đám nhân viên ngân hàng cấp tốc vây quanh đi lên, nhìn tư thế, không thể nói vài câu liền muốn động thủ. Một cái sờ lấy đỏ thắm môi, mặc đồ chức nghiệp hộ khách quản lý chán ghét trừng mắt nhìn tên đô con, ngươi đủ chứ, ta tự móc tiền túi cho ngươi 300 khối tiền được thôi, đừng làm rộn, đối với người nào đều tốt. Tên đô con thấp mắt thấy xuống đưa tới 300 khối tiền, tay hắn đều không nhấc một cái, đừng lừa gạt ta, một việc quy một việc, các ngươi cho ta đây tìm lộ tiền, nhất định phải thừa nhận, còn phải xin lỗi. Ánh mắt hắn vốn là lớn, tức giận trừng lớn hơn. Phục vụ khách hàng quản lý ánh mắt quét ngang, chanh chua nói ra, ngươi ít đến, ngươi muốn lấy 1.500, ta liền cho ngươi 1.500, ngươi đi ra ngoài sau lại trở về nói thiếu đi 300, ai biết này 300 khối tiền ngươi có phải hay không bản thân bỏ ra. Tên đô con nghe xong tức giận đến thở không ra hơi, lợi đều mài đến kéo kẹt rung động, đánh giắm, ta thể với trời, nếu là động một phân tiền, trời giáng ngũ lôi hoanh. Đi, đi, ngươi lại dạng này chúng ta liền không khách khí, bảo ăn, thất thần làm cái gì. Hộ khách quản lý đồng dạng trừng mắt, không kiên nhẫn chỉ tên đô con. Ngay ở hai bảo an một bước hướng về phía trước, dự định đối tên đô con động thủ lúc, một đầu gà quay xuất hiện ở trong mắt bọn họ, để bọn hắn đã ngừng lại chân. Ở đây tất cả mọi người theo gà quay đồng loạt nhìn về phía Phương Dịch. Làm gì vậy? Có phải hay không khi dễ chúng ta nông dân huynh đệ, có lời gì không thể nói rõ ràng à, còn động thủ. Phương Dịch tay trái nâng gà quay, tay phải cầm đùi gà hướng về phía hộ khách quản lý không nhanh không chậm nói ra. Hộ khách quản lý tức giận đến trên mặt phấn đều muốn rớt, ngươi lại muốn làm cái gì? Phương Dịch nết miệng cười một tiếng, bên vực kẻ yếu, mở rộng chính nghĩa. Nói xong quay đầu lại nhìn về phía tên đô con, chờ ta giúp ngươi giải quyết xong, ngươi đem nhân sâm cho ta nhìn xem, thế nào? Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100.3. Câu nguyên phiếu, kim đậu để ủng hộ cho cổn vợ ở 3. Chương 102, làm náo động. Tên đô con lông mày nhíu lại, trên mặt kinh ngạc nhìn qua Phương Dịch. Không rõ ràng hắn là người nào, cũng không minh bạch vì cái gì sẽ chú ý tới hắn nhân sâm. Bất quá lúc này cũng không cho phép tên đô con nghĩ nhiều lắm, có cá nhân có thể giúp hắn đứng ra, kia không thể nghi ngờ là đưa than ngày tuyết. Không có vấn đề. Tên đô con một ngụm đáp ứng, đồng thời mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Phương Dịch. Phương Dịch háng giọng một cái, cầm trong tay gà quay nạp lại về cái túi sau mới nhìn về phía hộ khách quản lý, đều nói hộ khách là thượng đế, ngươi ngó ngó các người, nguyên một đám hung thần ác sát, ồn ào náo động. Muốn nói cái gì? Được trở thành người nào? Hộ khách quản lý bị răn dạy mặt đỏ tới mang thai, tức giận mà nói câu, hành trưởng không ở. Hành trưởng đều không ở, kịp thời đóng cửa được, lại nói, vấn đề không phải liền là ra ở đó 300 khối tiền phía trên nhà, nhiều đơn giản sự tình. Phương Dịch một mặt đạm nhiên, chậm chạp nâng lên tay, chỉ kiếng chống đạn sau quầy hàng, các ngươi làm nghiệp vụ thời điểm không phải ở dưới camera sao, đem lúc ấy video điều đi ra, nhìn xem nghiệp vụ viên đến cùng đếm bao nhiêu tiền. Này chẳng phải được. Phốc phốc. Vừa dứt lời, hộ khách quản lý liền cười, nghiêng qua mắt Phương Dịch, vẫn như cũ dùng đến tranh chua thanh âm, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngân hàng giám sát nói nhìn có thể nhìn. Làm đây là nhà mình đây. Đúng rồi à, ngân hàng có quy định, không có cảnh sát ở đây, tuyệt không cho bất luận cái gì ngoại nhân nhìn. Người cao bảo an lý trực khí tráng phụ hòa nói. Vậy liền báo động tốt. Phương Dịch không nhanh không chậm nói ra, liền cùng uống nước bọt đồng dạng đơn giản. Ái chà chà. Tiểu hỏa tử ngươi không sao chứ? Vì này 300 khối tiền báo động, cần thiết hay không? Hộ khách quản lý hướng về phía Phương Dịch châm chọc khiêu khích. Phương Dịch cũng lười nhác cùng với nàng so đo, ngược lại nhìn về phía tên đô con, ngươi thấy thế nào? Nhất định phải báo động, này liên quan vượt ta tôn nghiêm. Tên đô con vô đuổi, cao giọng hô. Phương Dịch hài lòng gật gật đầu, có thể nhìn ra hắn và bản thân thuộc về một loại người, cưỡng. Báo động à, đúng rồi, ta gọi Phương Dịch. Các ngươi tốt nhất cho cảnh sát xách lên ta danh tự, dạng này bọn họ tới tốc độ có thể mau mau. Thổi cái gì như a, còn cho cảnh sát xách tên ngươi, ngươi tính được cái nào dễ hành a? Thực sự là buồn cười. Bảo an cảm thấy Phương Dịch chính là một kỳ hoa. Phương Dịch nhếch miệng lên, ghé mắt nhìn về phía vừa mới nói chuyện bảo an, tiểu tử, ngươi có bản sự liền thử xem, ta dám cho ngươi cam đoan, không ra 10 phút, khẳng định có cảnh sát đến. Người cao bảo an bị chọc giận quá mà cười lên, được, tiểu tử. Ta liền nhìn ngươi còn có thể trang bao lâu. Hắn móc lấy điện thoại ra, cấp tốc báo cảnh sát, đơn giản đem tình huống nói một lần, Lâm treo điện thoại phía trước còn bổ sung một câu, có gọi Phương Dịch, hắn. Hắn nhường các ngươi mau lại đây. Bảo an nói xong cuối cùng câu này liền cảm giác hắn đặc biệt ngớ ngẩn, dĩ nhiên thật đúng là đem Phương Dịch danh tự báo cho cảnh sát. Phương Dịch. Đầu điện thoại kia cảnh sát ngữ điệu đều phát sinh rõ ràng biến hóa, ngay sau đó liền dập máy điện thoại, nhường người cao bảo an lơ ngơ. Ước chừng đi qua 8 phút, ngân hàng bên ngoài truyền đến ô tô phi nhanh thanh âm, cách cửa sổ sắt đất nhìn lại, kinh ngạc phát hiện là hai chiếc xe cảnh sát. Hộ khách quản lý cùng bảo an đều lộn xộn, vì nhìn giám sát, đến hai chiếc cảnh sát. Này cũng không phải đoạt ngân hàng. Đang nghĩ ngợi, xe cảnh sát cấp tốc mở ra, từ bên trong liên liên tục tục đi xuống 7 người, một mặt ngưng trọng, chung quanh người qua đường cũng đều ngừng chân ngừng lại, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ hướng ngân hàng nhìn. Một cái trung niên nam nhân đi ở phía trước nhất, còn thừa 6 người chia làm hai nhóm, cùng ở sau lưng hắn. Keng. Ngân hàng môn mở ra, trung niên nam nhân không nhìn đại sảnh bên trong tất cả ánh mắt, thậm chí ngay cả tiến lên chào hỏi hộ khách trải qua không để ý tí nào không hỏi, trực tiếp hướng đi Phương Dịch. Thẳng đến đi tới Phương Dịch trước mặt, trung niên nam nhân bản lấy trên mặt cấp tốc phát sinh biến hóa, chất đầy tiêu dung, hắc hắc, Phương huynh đệ, ta lại gặp mặt. Sự tình chuyển hướng thật sự là quá cấp tốc, tất cả mọi người đều ở vào một loại mang nhiên trạng thái. Tĩnh, tĩnh cực. Không chút nào nói khoa trương, hiện tại nếu ai đi cây kim, ở đây tất cả mọi người khẳng định đều có thể nghe thấy. Khu khu Phương Dịch háng giọng một cái, thân thể thẳng tắp, hướng về phía Vạn Hồng Cương khách khí nói ra, Vạn Phó Cục trưởng, thật không có ý tứ, ngươi nhìn như vậy ngày nóng, còn làm phiền ngươi tự mình đi một chuyến. Nhìn ngươi nói, như thế khách khí làm cái gì, chúng ta là cảnh sát nhân dân, chỉ cần là nhân dân gặp phiền phức, đừng nói là trời nóng, liền là hạ đao chúng ta cũng phải đuổi tới a. Vạn Hồng Cương nghiêm trang nói ra, Phương Dịch ở trong lòng hung hăng hứ một ngụm, luôn mồm vì nhân dân. Lời này cũng liền lừa gạt không biết tình hình thực tế người được, hắn Vạn Hồng Cương không phải liền là nhìn ta cùng phó thị trưởng có quan hệ, nên mới tích cực như vậy sao, toàn bộ đều là mồm mép công phu, chắc không được lớn như vậy tuổi rồi, cũng chỉ là một cái phó cục trưởng. Đương nhiên những lời này cũng liền trong lòng nói một chút, mặt mũi nên thế nào vẫn là muốn thế nào. Vạn phó cục trưởng, ta cái này huynh đệ ở trong ngân hàng gặp chút tiểu phiền phức, lúc ấy lấy tiền thời điểm không chú ý, quay đầu phát hiện thiếu đi 300, còn hy vọng ngài có thể ngẫm lại biện pháp. Phương Dịch nghiêng người đem tên đô con nhường ra đến, đối Vạn Hồng Cương nói ra. Vạn Hồng Cương đầu góc chuyển rất nhanh minh bạch hắn ý tứ, không phải liền là muốn nhìn giám sát nha, dễ làm. Cái kia, người nào mang theo chúng ta đi phòng quan sát? Vạn Hồng Cương ngửa đầu, thái độ cứng nhắc, cùng Phương Dịch nói chuyện thời điểm thái độ so sánh, quả thực lại như là hai người. Hộ khách quản lý lần này cũng không dám chậm trễ, chỉ cần không phải đồ đần đều có thể nhìn ra, Phương Dịch địa vị lớn, không chọc nổi. Một đám người đi tới phòng quan sát, cấp tốc điều lấy ra lúc ấy thu hình lại, chỉ thấy tên đô con cùng hộ khách quản lý cách kiếng chống đạn ngồi, trong miệng trò chuyện với nhau cái gì. Vạn Hồng Cương còn không nói cái gì đây, tên đô con ngao một cuống họng, lập tức liền muốn cho ta điểm tiền. Lần này cuống họng đem trong phòng theo dõi người đều dọa khẽ run rẩy, ánh mắt ghét bỏ nhìn về phía hắn, cảm thấy tiểu tử này chính là một trẻ con miệng còn hôi sữa. Ước chừng qua 2 phút đồng hồ, rốt cục nhìn thấy kiếm tiền hình ảnh, một chương, hai chương. 13 chương. 13 chương trăm nguyên tiền mặt liền là 1.300, mà tên đô con trong tay sổ tiết kiệm phía trên biểu hiện là 1.500, sự thật thắng hùng biện. Phương Dịch liếc mắt hộ khách quản lý, phát hiện nàng lúc này tựa như xì hơi bóng ra, thân thể dựa vào tường, há hốc mồm không biết nên nói cái gì tốt. Sững sờ cái gì, còn không nhanh cho người nói xin lỗi, sau đó đem tiền bổ sung. Phương Dịch tức giận mà đối với hộ khách quản lý nói ra. Chợt lại nhìn về phía Vạn Hồng Cương. Thực sự là tạ ơn ngài, bằng không ta kia huynh đệ liền phải biệt khuất chết. Khách khí cái gì, vì nhân dân phục vụ. Vạn Hồng Cương làm bộ nói ra, ngay sau đó liền mang người rút lui. Đợi cảnh sát đi, hộ khách quản lý hướng về phía tên đô con liên tục túi đầu, run rẩy thanh âm liên tục xin lỗi, thật xin lỗi, là ta sai lầm, hy vọng ngài không muốn cùng ta so đo. Tên đô con trong lòng khỏi nói quá sảng khoái, quay đầu nhìn về phía Phương Dịch trực tiếp xưng hô, đại ca, ta cảm ơn ngươi, đáp ứng cho ngươi xem nhân sâm. Cứ việc cầm đi xem đi. Nói cũng mặc kệ bao tải có sạch sẽ hay không liền hướng Phương Dịch trong lực nhét. Phương Dịch không còn gì để nói, trong lòng tự nhủ ra hỏa này ngoại trừ tính cách cưỡng, đầu não còn có chút đơn giản, bất quá lại nói trở về, cái này nhân xâm xác thực đối với hắn rất trọng yếu. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. Câu vượt 100.3. Câu nguyên phiếu, kim đậu để ủng hộ cho cổn vợ ở 3. Chương 103, Vương Ma Tử đến. Trước chờ ta đem việc của mình xong xuôi. Sau đó hai ta lại tìm địa phương nói chuyện A. Phương Dịch đối tên đô con nói xong, một lần nữa đem ánh mắt nhìn hướng hộ khách phục vụ quản lý, cho ta mở thẻ, ta còn muốn tồn 1 vạn khối tiền. Hộ khách quản lý mảy may không dám thất lễ, không đến 5 phút liền cho Phương Dịch làm xong. Tiếp nhận thẻ ngân hàng, Phương Dịch nhìn đều không nhìn nàng, ôm lấy tên đô con bả vai, dẫn theo bao tải đi ra ngân hàng, thẳng đến phụ cận một cái trà quán. Phương Dịch cũng rất hào phóng, đi trà quán trực tiếp muốn ấm đại hồng bảo. Một cái tướng mạo tú lệ mỹ nữ ngồi ở tráng tiểu hỏa nhi cùng Phương Dịch tầm đó tú trang nghệ, không bao lâu, đại hồng bào đặc thù hương khí liền từ trong chén quét sạch mà ra đến. Nhẹ nhàng hút, hương khí mùi thơm ngào ngạt lại có chút nhàn nhạt lan hương. Nâng chung trà lên, tinh tế nhấm nháp một ngụm, đầy miệng lưu hương, dư vị vô tận. Lại nhìn tên đô con, một ngụm tiếp lấy một ngụm uống, cũng không sợ nóng, hoàn toàn liền là lấy ra giải khát. Phương Dịch ho nhẹ một tiếng, nhường hắn trước tạm dừng một cái, ta gọi Phương Dịch, hai ta cũng coi như là bằng hữu, còn không biết ngươi gọi tên là gì đây. Ta gọi Mã Đại Tráng, ngươi gọi ta Đại Tráng là được. Đại Tráng, xác thực cùng ngươi dáng người thật xứng. Phương Dịch cảm thấy hắn mặc dù đầu não có chút đơn giản, nhưng làm người coi như thực sự, không có tâm địa gian dảo, mà hắn đang cần người như vậy. Phương Dịch chỉ trên mặt đất bao tải, ép thấp thanh âm nói, lần này trong bao bố đều là nhân sâm. Đúng đúng, ta chỉ có uống trà giải khát, đều đem chính sự quên, ngài xem Đại Tráng kéo tới bao tải đem khóa kéo ra, cho Phương Dịch đẩy tới. Phương Dịch đưa mắt nhìn lên, bên trong thật đúng là tràn đầy nhân sâm, bất quá đều là chút nhân sâm mầm non, bán không có bao nhiêu tiền. Ta nghe khẩu âm ngươi là người Đông Bắc, thật xa khiêng một túi nhân sâm đến nơi này làm cái gì? Hắn dò xét tính hỏi. Đại Tráng đối với hắn không có mảy may đề phòng, thở dài một hơi, chi tiết nói, đại ca, ta nói với ngươi lời nói thật, ta cũng là cùng đường mặt lộ, ta từ nhỏ đi theo mãi mãi ở trường Bạch Sơn lớn lên, tháng trước mãi mãi mới vừa đi, ta cũng không thể chết đói, chỉ có thể lên núi bới chút không giải thành nhân thăm ra, sau đó nghĩ đến đi ra sông Sáo. Thanh âm dừng lại, Đại Tráng cầm ly trà lên, xem như rượu đồng dạng uống một hơi cạn sạch. Mới vừa đi ra ngày đầu tiên, xe lửa liền ngồi qua trạm, đi tới đi lui, ta liền đến nơi này. Đại Tráng một mặt xấu khổ. Phương Dịch không còn gì để nói, trong lòng tự nhủ, tiểu tử này thần kinh cũng đủ đại điều, bất quá, cũng có thể nhìn ra hắn là khổ hải tử. Ngươi nói ngươi những cái này nhân sâm đều là trường Bạch Sơn. Phương Dịch chỉ phá bao tải nói ra. Đại Tráng nhẹ gật đầu, ôm ôm nói, đúng rồi, lần này bao tải theo cũng không biết thế nào xử lý, bán cũng không biết đi đâu bán, ta xem ném đi được. Không có gì, ta đều bao hết. Phương Dịch một phát bắt được Đại Tráng tay, không chỉ có là những cái này nhân sâm, ngươi người này ta cũng bao hết. Đại Tráng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, sao, ở đây nhân khẩu mua bán đều hợp pháp. Cái gì loạn thất bát tao, ta là nói, ngươi đem những cái này nhân sâm mầm non bán cho ta, sau đó ta lại thuê ngươi cho ta loại nhân sâm, thế nào? Phương Dịch một mặt nghiêm túc đối Đại Tráng nói ra. Nuôi cơm, bao ở sao? Toàn bao. Đại Tráng nết miệng cười một tiếng, lộ ra nguyên một hàng răng trắng, ta đồng ý, liền đi theo ngươi. Hai người lúc này liền gõ quyết định đến. Chỉ bất quá Đại Tráng nói qua mấy ngày hắn mới có thể đi. Nguyên lai, like, những ngày này, Đại Tráng một mực ở nhờ ở một cái lao bà nhà, cho nên muốn ở trước khi đi cho lão bà xây một chút phòng ở, cũng coi như là báo đáp nàng thu lưu tri ân, bất quá, nhân sâm loại trước tiên có thể giao cho Phương Dịch. Phương Dịch rất sung sướng đáp ứng, mượn tới giấy bút, cấp tốc ghi nhớ thôn địa chỉ cùng số điện thoại di động, đồng thời móc ra 1.000 khối tiền, liền xem như nhân sâm mầm non tiền. Từ trà quán cáo biệt sau. Phương Dịch tâm tình tốt đẹp, đều nói một cái hảo hán ba cái rút, hắn sinh ý tương lai nhất định sẽ càng làm càng lớn, càng là dạng này trong tay liền càng thêm cần đáng tin đồng bạn. Hôm sau, trời còn chưa sáng, Phương Dịch liền đã xuất hiện ở trong đất trong nhà gỗ nhỏ, sớm như vậy đến vì liền là dùng tiên dịch ngâm nhân sâm mầm non. Thời đại này, nhân sâm giá cả liên tiếp trèo cao, lợi hại nhất thời điểm có thể bán đến hơn 100 vạn, ngẫm lại đều đáng sợ. Phương Dịch đầy cõi lòng mong đợi hướng trong chậu nhỏ một giọt tiên dịch, lung lay tị yên hồ. Bên trong còn có 5 giọt, bất chi bất giác lại khẩn trương, nhìn bộ dáng, ăn vẫn là quá ít, còn phải tiếp tục cố gắng mới được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khi hắn đem nhân sâm mầm non toàn bộ trồng vào số 1 trong đất thời điểm, đã đến buổi sáng 4 giờ. Mùa hè sáng sớm, bên hai quanh quần êm thai chim hót, hít sâu một ngụm, tươi mát thoải mái không khí cho người thần thanh khí sảng, đem trong thân thể từng tia ủ rũ thanh lý ra ngoài. Phương Dịch hoạt động một chút eo, vừa nghĩ tới phải làm một thể thao sáng sớm lúc. Sau lưng đột nhiên truyền đến thùng thùng tiếng đập cửa. Trên mặt hắn cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, bởi vì hắn chờ đợi liền là giờ khắc này. Chậm rãi đi đến phía trước, đem cửa sắt mở ra, đầu chọc đại thúc lão Ngô đang đứng ở cửa ra vào, trong mắt chấn kinh không cách nào che giấu. Phương lão bản, ta còn tưởng rằng tìm sai địa phương đây, lại nói, ngài cũng thật quái đủ quái, lừa cái tường vây vòng làm cái gì. Lão Ngô nhanh mồm nhanh miệng, nghĩ đến cái gì liền hỏi cái gì. Phương Dịch sớm có chuẩn bị, không chút hoang mang nói ra. Này có gì thật kỳ quái, ta là sợ có người đến trộm ta đồ ăn. Xác thực, ngài đồ ăn như vậy quý giá, nhất định sẽ cho người nhớ thương, bất quá lại nói, ngài ánh sáng lũy tưởng không thể được, lớn như vậy một địa phương được làm mấy con chó canh cổng, tỉ như chó ngao Tây Tạng, phàm là đến trộm đồ ăn, định nhường hắn có đến không về. Lão Ngô thuận miệng nói ra. Phương Dịch trước mắt sáng lên, ta làm sao sớm không nghĩ đến điểm này, làm mấy con chó canh cổng, quả thật có thể bất không ít chuyện. Ngày khác đi cẩu thị nhìn xem, hiện tại, ta trước làm đồ ăn a. Phương Dịch nói chỉ xuống số 2 đất, một mẫu phỉ thúy tây cần, nhường Lão Ngô kèm chút đem tròng mắt dọa đi. Mẹ ta ai? Vừa mới chỉ lo cùng ngài nói chuyện, cũng không có chú ý, như thế một mảng lớn đồ ăn, ít nói cũng phải 5.000 cân a. Mẹ ơi, cái này cần bán bao nhiêu tiền? Tình cảnh này đều nhanh nhường Lão Ngô cười thành bỏ ra, trong lòng hung hăng được lẩm bẩm không có theo lầm người, dựa theo 1 cân 50 khối tiền để tính, những cái này có thể bán 25 vạn. Không cần Phương Dịch nói, Lão Ngô một sắn tay áo, cầm lấy bên tường một cái cái cuốc, một cái bước xa sông đi lên liền bắt đầu đào. Qua khoảng nửa giờ, Trương Tình cùng Lão Cha cũng tới hỗ trợ, toàn bộ phỉ thúy trang lên xe đã đến 7 giờ. 7 giờ đối với đồ ăn thương tới nói cũng đã không còn sớm, nên Phương Dịch đám người cấp tốc lên xe, thẳng đến Huệ Dân chợ nông dân. Vừa tới mục đích, còn không có xuống xe, Phương Dịch đột nhiên cảm giác ngồi ở bên cạnh Trương Tình đột nhiên run lên một cái. Vẫn là để hắn biết Trương Tình thanh âm run nhẹ nhẹ, thần sắc khẩn trương, con mắt không nháy mắt nhìn phía trước. Phương Dịch thuận theo nàng ánh mắt hướng phía trước một nhìn, sửng sốt mấy giây, ta đi, Vương Ma Tử làm sao ở đây? Vương Ma Tử cảm giác được Phương Dịch ánh mắt, cười lạnh một tiếng, đối thân sau một đám người câu ra tay đầu ngón tay, bọn họ lập tức hướng về phía Lão Ngô xe vây quanh đi lên. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100.3. Câu nguyện phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Cổn Mơ ở 3. Chương 104, thị trường đánh nhau. Lão Ngô có chút sững sờ, hắn lái xe vào thị trường đều đếm không hết bao nhiêu lần, cho tới bây giờ không có cũng bị người cản qua tình huống, hôm nay là chuyện gì xảy ra? Vương phó quản lý hôm nay là uống lộn thuốc sao? Nhiều như vậy xe vì cái gì không ngăn cản, hết lần này tới lần khác cản ta xe. Lão Ngô xoa xoa đầu trọc, khóa chặt lông mày nói ra. Phương Dịch một cái cơ linh, thân thể nghiêng về phía trước, ngươi mới vừa kêu Vương Ma Tử gọi cái gì? Vương phó quản lý à, cũng đúng, các ngươi ở trong này xem như tân nhân, không hiểu rõ những cái này cũng bình thường. Lão Ngô nghiêng người sang, nhỏ giọng đối Phương Dịch giới thiệu sơ lược, Vương Ma Tử là nhà này chợ nông dân lão bản đệ đệ, bình thường cũng không có việc gì sẽ tới đây đi một vòng, giả vờ giả vịt, đầy mình xấu tâm nhãn. Từ trong tay chúng ta cầm đồ ăn cho tới bây giờ liền không có đã cho tiền. Hiểu, Vương Ma Tử cũng không phải là đồ vật chứ. Phương Dịch trầm mặt nói ra. Lão Ngô quét mắt một vòng, xác định ngoài xe Vương Ma Tử không nhìn hắn sau mới nhẹ gật đầu, quá không phải thứ gì, bất quá lại nói trở về, hắn hôm nay nếu là xác định vững chắc tâm tìm ta sự tình, ta thật đúng là không dễ làm. Hừ, ta liền không tin Vương Ma Tử lớn bao nhiêu bản sự, an ta hay sao? Phương Dịch lạnh lùng quát. Chợt liền muốn lái xe môn hạ xe. Tay mới vừa đụng phải cửa xe, không đợi mở ra, Trương Tình Thiên Thiên Ngọc Thủ đột nhiên cầm hắn thủ đoạn, môi son khẽ động, không muốn ra ngoài, này sự tình đều do ta, kỳ thật ta đã sớm biết rõ Vương Ma Tử ở chỗ này, chỉ là... Ngươi không cần phải nói, ta đều minh bạch. Phương Dịch nhẹ giọng cắt ngang nàng lời nói, trên mặt vẫn như cũ treo ấm áp tiểu dung, ngươi đừng quên, ta là ngươi lão bản, ngươi sự tình chính là ta sự tình, tốt, các ngươi ở trên xe chờ lấy ta đi. Nói xong hắn nhẹ nhàng lấy ra Trương Tình tay, mở ra cửa xe, thân thể khẽ động, từ hàng trên xe nhảy xuống. Xoạch. Hai chân vững vàng rơi trên mặt đất, Phương Dịch run lên chân, dư quang quét qua, trong lòng đếm thầm một lần đối phương nhân số, chậc chậc, Vương Ma Tử còn có chút tiểu bản sự đây, mang theo 6 người đến, cần vậy sao? Vương Ma Tử háng giọng một cái, trên cánh tay kẹp lấy một cái cặp công văn, nhân mô cẩu dạng đi tới, hắc, thực sự là hoan ra ngõ hẹp. Ta ngay từ đầu nghe nói thị trường mang đến gọi Phương Dịch tiểu hòa tử, còn suy nghĩ có phải hay không ngươi đây, hôm nay gặp một lần, quả nhiên là ngươi cái này tiểu vương bắt đản. Đúng rồi, liền là ngươi ra ra ta, làm gì a? Phương Dịch mảy may không sợ hãi, biết rõ đối phương người đến bất thiện, hắn cũng không tất yếu khách khí, dù sao loại này trận thế đã sớm thường thấy. Vương Ma Tử khí thẳng cắn răng, hảo tiểu tử, còn mạnh miệng, ta cho ngươi biết, muốn ở chỗ này bán đồ ăn. Đưa ngươi 3 chữ, không. Khả năng. Có khả năng hay không, con rơi trên người cắm lông gà, ngươi tính là cái gì? Phương Dịch cho Vương Ma Tử một cái đại đại bạch nhãn. Trước mặt mọi người bị người gian dạy, Vương Ma Tử tức giận tới mức cả lăm, ngươi. Ngươi đại gia ngươi, lão tử làm việc trước, làm xong chính sự, lại thu thập ngươi. Nói xong Vương Ma Tử quay người chụp vào cửa xe, xe hàng cao, hắn vóc dáng thấp, chỉ có thể nhảy tung tăng, tình tình à, ngươi nói ngươi đi theo một cái hôn đáng tiểu tử bán món gì à? Đi theo ta, muốn bao nhiêu tiền ta cho ngươi bao nhiêu tiền. Trương Tình đỏ mặt, mắt thấy cửa xe muốn mở ra, nàng vội vàng đem nhấn xuống bên trong không khóa, phòng ngừa Vương Ma Tử ngồi vào trong xe đến, Vương ca, ngài cũng không cần ép ta nữa, chúng ta thực sự là không thích hợp à. Vương Ma Tử thân thể cứng đờ, phảng phất nghe được lòng hắn lốp bốp nát đầy đất thanh âm. Tình tình, ngươi muốn là đáp ứng cho ta tốt, ta liền đồng ý nhường này xú tiểu tử ở trong này bán đồ ăn. Vương Ma Tử không cam tâm, nghĩ hết biện pháp muốn tranh thủ Trương Tình đồng ý, lại không được, vậy liền chỉ có thể tới cứng. Trương Tình dùng trầm mặc đến biểu thị nàng thái độ. Tốt, đã ngươi như thế tuyệt tình, vậy liền chớ có trách ta. Vương Ma Tử biểu lộ giữ tận quát, hướng về phía sau lưng một cái hoàng mao tiểu tử gật đầu. Hoàng mao tiểu tử hiểu ý, cấp tốc chạy xa, không đến 2 phút đồng hồ lại chạy trở về, trong tay còn dẫn theo một cái cuốc. Vương ca, lấy ra. Lấy ra liền đều động thủ a, còn chờ cái gì? Vương Ma Tử tức giận nói ra, Trương Tình không theo trong xe đi ra, nàng cũng chỉ có thể đem xe đập, buộc nàng đi ra. Tốt, ngài hơi lui ra phía sau, đừng để miệng thủy tinh băng chứ ngươi. Hoàng Mao tiểu tử đầy đủ thể hiện ra chó săn đặc tính. Hắn lung lay eo, ngay sau đó phần eo phát lực, vung cái cuốc liền muốn hướng xe trong môn đập. Lão Ngô cũng là luôn cuống, loại thời điểm này đều quên phát động xe, tranh thủ thời gian ngã xuống, chỉ là lăng lăng nhìn xem cái cuốc hướng về phía xe đập tới. Liên là hắn lẩm bẩm muốn xong đợi lúc, một đạo quen thuộc bóng lưng đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt, đồng thời làm ra một cái tương đối nguy hiểm cử động, lấy tay đi bắt cái cuốc. 3. Phương Dịch hai cánh tay chuẩn xác không sai lầm bắt được cái cuốc côn, hắn cảm giác hổ khẩu nóng bỏng đau, giống như là nứt ra một dạng. Tiểu Hoàng Mao, đủ hung ác a, cầm cái cuốc đập xe. Ngươi sao không ôm súng phóng tên lửa đến? Phương Dịch lông mày dựng lên, đuôi phải hóa thành một trận gió cấp tốc đá ra. Phúc. Một cước này công bằng vô tư, vừa vặn đá vào Tiểu Hoàng Mao trên bụng. Tiểu Hoàng Mao phun ra một ngụm nước chua, cả người lùi lại 6 bước sau liền quỳ ở trên mặt đất, cái trán kề sát đất, khàn giọng kêu đau. Vương Ma Tử một cái giật mình, không nghĩ đến Phương Dịch tiểu tử này xuất thủ ác như vậy, nhìn bộ dáng bình thường không ít đánh nhau. Tốt, hai ta hôm nay xem như kết xuống lương tử, họ Phương, ở ta địa bàn phía trên đắc ý, ta hôm nay khẳng định để ngươi hoành tiền đến, dựng thẳng ra ngoài. Vương Ma Tử kêu cực kỳ có khí thế, thật là đến động thủ thời điểm, hắn lại lui một bước, hướng về phía còn lại 5 cái tùy tùng quát, đều lên, đem tiểu tử này răng đánh cho ta xuống tới, xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm. Ai u? Người đứng ta sau lưng làm cái gì, tiến lên A. Hô xong một bộ này, Vương Ma Tử liền đã đứng đến phía sau cùng, cùng một nhị đại gia dường như chắp tay sau lưng, dương dương đắc ý nhìn xem bị vây lên Phương Dịch. Trời vừa sáng liền đụng tới loại này bất tức sự tình, thực sự là suối quẩy A. Phương Dịch trầm mặt, bên hai một trận gió quát đến, vô ý thức thân thể nghiêng về phía sau tránh thoát bên trái đánh tới một quyền. Không đợi bên trái người kia đem nắm đấm thu hồi đến, Phương Dịch ánh mắt ngưng tụ, nháy mắt bắt hắn lại cánh tay. Phương Dịch rất rõ ràng, đánh nhau dựa vào liền là hung ác, tuy nói không đến mức liều cái ngươi chết ta sống à, nhưng chỉ cần là hắn huyết tính và chơi liều lộ ra đến, những người khác tự nhiên cũng liền sợ ngươi ba phần. Nắm lấy cánh tay, Phương Dịch không có mảy may dừng lại, trực tiếp dùng bản thân khuỷu tay trái hung hăng đánh tới hướng đối phương cái mũi. Giang giác. Tuy không nghe được nước xương thanh âm, nhưng Phương Dịch vẫn là tự động bổ não một cái. Bên trái nam nhân cái mũi tức khắc không ngừng chảy máu, trùng hợp thằng xui xẻo này cũng là choáng huyết chủ. Nhìn lòng bàn tay máu mũi, trực tiếp ha ô một tiếng, hai mắt lật một cái, ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Vương Ma Tử nhìn xem hắn thủ hạ ngã xuống đất, không biết chuyện Vương Ma Tử trực tiếp dọa phát sợ, thanh âm đều biến thính, mẹ ta à. Gia nhân mạng a. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100.3. Câu nguyện phiếu, kim đậu để ủng hộ cho cổn bờ ở 3. Chương 105, không thể trốn. Vương Ma Tử răng run lên, bắp chân đều ở rút gân, nháo gia nhân mạng. Cái này còn cao đến đâu? Hắn ánh mắt quét qua, kinh ngạc phát hiện 5 cái tiểu tùy tùng đều không thấy, sau đó truyền đến tất tất tốt tốt thanh âm, đống nhiên quay đầu, phát hiện 5 người này vậy mà đều trốn ở hắn sau lưng. Ngươi 5 người làm gì vậy, hướng về sau trốn cái gì trốn? Vương Ma Tử khí cấp bại phối mắng, nhấc chân muốn đạp người, lại phát hiện chân của mình quá ngắn, đạp không đến bọn họ 5 người. Vương! Vương ca, đều ra mạng người, ngươi kêu ta còn thế nào phía trên đây? Tiểu Hoàng Mao xoa ẩn ẩn làm đau bụng, mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Vương Ma Tử tức giận đến đều muốn nổ, đám này tiểu tử ngày thường cùng ở hắn cái mông đằng sau, bản thân thả cái giấm đều nói thơm, hiện tại ngược lại tốt, cả đám đều thành kém cỏi trứng. 333. Vương Ma Tử cơ lấy cặp công văn liền đối lấy Tiểu Hoàng Mao một trận trận vỗ, gọi ngươi cho ta mạnh miệng, thằng danh con. Tiểu Hoàng Mao trong lòng cũng là khí, liền hắn này công phu mèo ba chân, đi lên không phải liền là tự tìm cái chết nha, Vương ca, ta sai rồi. Này sự tình còn phải ngài tự thân lên, chúng ta là thật nhận túng. Đúng đúng, Vương ca, ngươi bản lanh lớn, còn phải dựa vào ngươi tự mình xuất thủ giải quyết hắn. Bốn người khác nhau nhau biểu thị đồng ý, đồng thời tướng Vương mặt dỗ cứng rắn xinh xinh đẩy ra ngoài. Vương Ma Tử lần này mộng bức, há hốc mồm vốn định kêu gào một cái, có thể tiếp xúc đến Phương Dịch sắc bén ánh mắt sau lập tức suy sụp. Nhìn ngươi cái này đức hạnh, mới vừa rồi còn ồn ào náo động, liền không được. Phương Dịch một mặt xem thường nhìn xem Vương Ma Tử, chắc không được Trương Tình chướng mắt hắn, hắn nếu là nữ nhân, cũng chướng mắt. Vương Ma Tử ngũ quan đều muốn xoay cùng một chỗ, trên mặt mặt rô giờ phút này cũng đều thành cờ ca rô, một chuỗi, tiểu tử, ngươi còn dám đắc ý, cả gia nhân mạng, ngươi cũng chạy không được. Nói xong cấp tốc từ trong túi công văn xuất ra một bộ. Bá nạ nạ 6S. Đúng, không nhìn lầm, điện thoại đằng sau tiêu chí không phải cắn một ngụm quả táo, mà là một cái vàng nóng chuối tiêu. Phương Dịch đưa mắt nhìn lên điện thoại, đều bị chọc giận quá mà cười lên, ta xem như thấy rõ, ngươi liền là đầu bức mời đến hầu tử A, đi, ngươi trước khỏi báo động, chờ ta cho ngươi xem có ý tứ đổ vật. Hắn nói xong ánh mắt dạo qua một vòng, đột nhiên trước mắt sáng lên, rốt cục tìm được cần đổ vật, thùng nước. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói, Phương Dịch không chút hoang mang đi hướng sắt lá thùng nước, thấp mắt thấy một cái, bên trong vừa vặn còn có nửa đời. Dẫn theo thùng nước, bước lấy vững vàng bộ pháp đi đến người chết trước mặt, Phương Dịch cánh tay phát lực đem thùng sắt đề cao, thùng miệng nghiêng, thủy soạt một tiếng đổ đi ra. Người chết nhận thủy kích thích, vụt một cái ngồi dậy, mẹ ta. Là trời mưa, vẫn là lụt. Hô xong một cú họng, hắn liền cảm giác được không thích hợp, thật nhiều người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hắn không nói, cái mũi còn toàn tâm đau. Lần mò một thanh. Mẹ a. Huyết. Nấc hai mắt một phen lại hôn mê bất tỉnh, trước sau tỉnh còn không có một phút. Choáng huyết còn dám cùng người học đi ra đánh nhau, nói ngươi cái gì tốt. Phương Dịch tức giận nói một câu, chật, một lần nữa nhìn về phía Vương Ma Tử, khỏe miệng hơi hơi dương lên, mang theo một tia đùa giỡn thần sát. Vừa mới thấy rõ ràng rồi sao? Người chết cha thi, ngươi nói có ý tứ a? Phương Dịch lớn tiếng nói ra, nhường thị trường tất cả mọi người đều có thể nghe thấy. Vương Ma Tử liền giật mình, cố ý. Không đúng, có cái giam y tứ. Vương Ma Tử đều bị hắn khí hồ đồ rồi, trong miệng nói chuyện gì cũng bất quá đầu óc. Lần này tốt, Vương Ma Tử không biết nên kết thúc như thế nào, thủ hạ nhận túng, nhưng hắn cũng không dám lên, liền tương đối lung túng. Đầu óc phi tốc chuyển động, dư quang thoáng nhìn phát hiện chung quanh có không ít lại gần nhìn náo nhiệt đồ ăn thương, linh quang lóe lên, có chủ ý. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi liền chờ chết ta. Vương Ma Tử âm hung hăng cười. Tiếp theo quay người mặt hướng đồ ăn thương. Đại ca các đại tỷ, sờ lấy lương tâm nói, ta bình thường đối các ngươi không sai chứ. Vương Ma Tử gân giọng, mặt đỏ tới mang thai hô hào. Chung quanh đồ ăn thương cũng chỉ là nhẹ gật đầu, trong lòng yên lặng nói một câu, không sai cái rắm. Hôm nay huynh đệ ta mời đại gia hỏa giúp một chút, nếu ai có thể đem cái này hỗn đản tiểu tử đuổi ra đi, ta miễn hắn nửa năm, không, một năm tiền thuê. Vương Ma Tử ngay trước đồ ăn đám thương ra mặt, đối Phương Dịch chỉ. Ta dựa vào, này Vương bắt đản, lập tức để cho ta biến thành công địch, chiêu này hung ác a. Phương Dịch tức giận đến nghiến răng, ngay sau đó liền trông thấy có đồ ăn thương bắt đầu mồm năm miệng mười nói thứ gì, có mấy người thậm chí đều bước ra chân. Cách. Phương Dịch đang nghĩ đối sách lúc, bên hai đột nhiên vang lên một tiếng vang, theo thanh âm nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện Lao Ngô cùng Trương Tình lại từ trong xe nhảy xuống tới. Phương Lão Bản, được rồi, hắn không cho ta ở nơi này bán đồ ăn, ta thay cái địa phương chẳng phải được. Dù sao ta Lão Ngô nhất định là cùng định ngươi. Lão Ngô cảm thấy bản thân nói chuyện phân lượng không đủ, vụ trộm lấy tuổi trò đụng phía dưới Trương Tình. Trương Tình hiểu ý, nắm lấy Phương Dịch cánh tay, Lão Ngô nói rất đúng, ai ra đồ ăn tốt, không sầu bán không được, chúng ta hay là đi thôi. Nói xong kéo một thanh. T.E.G. Hẹn đủ ạ toàn các ngươi đều không cần quên ta người này tính cách cưỡng, hán Vương Ma Tử càng là không cho ta ở nơi này bán, ta liền nhất định phải ở trong này không thể, ai cũng không dùng được. Phương Dịch con mắt híp lại, cắn răng, trầm mặt nhìn về phía Vương Ma Tử nói ra. Vương Ma Tử nhìn xem Trương Tình lấy tay nắm lấy Phương Dịch cánh tay, đỏ ngầu cả mắt, ước ao ghen tị à, phải biết, đôi này ngọc thủ, hắn sớm đã thèm nhỏ dãi đã lâu. Các ngươi đôi này cậu nam nữ, cho ta tách ra tay, người nào đem đám người này hoành ra thị trường, miễn đi 2 năm tiền thuê. Vương Ma Tử giờ phút này cũng đã biến thành phong cầu, chó điên.